Chương 565, Bách Lý Trung Quân bất đắc dĩ chương 565, Bách Lý Trung Quân bất đắc dĩ đẩy triều đám văn võ đại thần nguyên một đám câm như hến, lớn như vậy triều đường phía trên lặng ngắt như tờ, vậy mà không ai dám đứng ra đáp lại hắn lời nói, càng đừng đề cập có người có thể vì hắn bài ưu giải nan, bày mưu tính kế. Cái này một màn làm đến Bách Lý Trung Quân trong lòng nộ hỏa trong nháy mắt bước lên đến đỉnh điểm, còn giống như là núi lửa phun trào khó có thể ngăn chặn. Cái kia nguyên bản uy nghiêm khuôn mặt giờ phút này bởi vì phẫn nộ, trên trán nổi gân xanh, hai mắt trợn lên, nhìn chằm chằm trước mắt những thứ này ngày bình thường miệng lưỡi lưu loát, lúc này lại trầm mặc không nói các thần tử. Thế mà cảnh tượng như vậy tại gần nhất hai ngày này bên trong đã diễn ra vô số lần. Bách Lý Trung Quân một lần lại một lần nổi trận lôi đình, nhưng quần thần đối mặt hắn căm giận ngút trời lúc, có khả năng làm vẹn vẹn chỉ là phản xạ có điều kiện giống như vô ý thức bị xuống đất thỉnh tội, vậy hạ bớt giận a. Mỗi lần nghe được câu này, Bách Lý Trung Quân đã cảm thấy một cỗ vô danh chi hỏa bay thẳng chán, tức giận đến toàn thân phát run, bớt giận, cả ngày cũng là bớt giận. Các ngươi nếu là có thể có như vậy một chút xíu tác dụng, chấm như thế nào lại tức giận như vậy? Chẳng lẽ chấm nuôi các ngươi đám phế vật này, chính là vì nghe các ngươi nói cái này vài câu không có chút ý nghĩa nào nói nhảm sao? Hắn một bên giống giận, một bên dùng sức đập đánh một cái long ỷ tay vịn, chấn động đến toàn bộ triều đường đều tựa hồ hơi hơi rung động động. Vào thời khắc này, chỉ thấy Vương Huyền Sách không nhanh không chậm hướng về phía trước bước một bước nhỏ. Cái kia nhìn như bình tĩnh không lay động trên khuôn mặt, khóe miệng lại không dễ phát hiện mà hơi hơi dương lên, phát họa ra một vẻ như ẩn như hiện nụ cười. Ngay sau đó, hắn hai tay ôm quyền, hướng về long ỷ phía trên Bách Lý Trung Quân không người thi lễ, cất cao giọng nói, "Vậy hạ, ngoại thần cả gan, có một phen lời từ đáy lòng muốn trình báo tại ngài, không biết phải chăng là thỏa đáng." Nghe thấy lời ấy, Bách Lý Trung Quân trong lòng không khỏi đống nhiên nhảy một cái, một loại bản năng kháng cự tự nhiên sinh ra. Hắn thực sự không muốn nghe đến Vương Huyền Sách mở miệng nói chuyện, dù sao này người đến từ cường đại đại ung. Nhớ ngày đó, Bách Lý Trung Quân bất quá là xuất phát từ khách sáo cùng lễ phép, thuận miệng đối Vương Huyền Sách lời nói có thể thường xuyên tham dự triều đường nghị sự, để lẫn nhau luận bàn giao lưu, hấp thu hai quốc ở giữa chính sách tinh hoa, lấy thừa đủ thiếu. Cái này vốn nên chỉ là một câu lại tầm thường bất quá xã giao lời nói thôi. Nào ngờ, Vương Huyền Sách lại không chút nào chối từ, không chút do dự tại chỗ đáp ứng. Như là đã đáp ứng, mọi người nguyên lai tưởng rằng vị này đại ung sứ thần đến dừng lại lâu một chút thời gian liền sẽ dẹp đường hồi phủ. Chưa từng ngờ tới, từ ngày đó lên, Vương Huyền Sách hoàn toàn chưa đem chính mình coi là ngoại nhân đồng dạng, mỗi ngày đều là đi theo đầy triều văn võ đúng hạn vào triều thảo luận chính sự. Bây giờ đại ung quốc thế cường thịnh, như mặt trời giữa trưa, đối mặt cục diện như vậy, Bách Lý Trung Quân cho dù trong lòng hơi có bất mãn, lại cũng không thể tránh được, đành phải tùy ý Vương Huyền Sách như vậy hành sự. Vào thời khắc này, Vương Huyền Sách một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, dường như trong lòng cất giấu rất nhiều bí mật không muốn người biết. Thế mà, đứng ở một bên Bách Lý Trung Quân tâm lý cũng như gương sáng giống như, hắn biết rõ ra hỏa này tuyệt đối không có giấu trong lòng cái gì hảo tâm ý. Nhưng dù cho như thế, thân là nhất quốc chi quân Bách Lý Trung Quân, lo ngại mặt mũi cùng nhị quốc quan hệ trong đó, thực sự không cách nào trực tiếp làm, không chút lưu tình cự tuyệt Vương Huyền Sách. Kết quả là, cứ việc nội tâm đã sớm bị hừng hực nộ hỏa chỗ lấp đầy, nhưng Bách Lý Trung Quân vẫn là dốc hết toàn lực khắc chế chính mình tâm tình, miễn miễn cưỡng cưỡng theo trên mặt cứng rắn gạt ra một tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, sau đó chậm rãi hé miệng nói ra, "Vương Ái Khanh à, nếu có cái gì lời muốn nói, không ngại nói thẳng bẩm báo đi. Chúng ta Khương quốc cùng các ngươi đại ung cho tới nay đều là tình như thủ túc hảo huynh đệ, cho nên Vương Ái Khanh hoàn toàn không cần có bất kỳ cố kỵ." Câu nói này vừa mới nói ra miệng, Bách Lý Trung Quân lập tức thì hối hận đến hận không thể cho mình đến phía trên hai bàn tay. Hắn trong lòng hối hận, ai nha nha, hắn sao có thể như thế ngu xuẩn đâu? Cái này không phải liền là rõ ràng đem quyền nói chuyện chắp tay nhường cho Vương Huyền Sách cái kia ra hỏa sao? Thật sự là ruột đều nhanh hối hận thanh. Mà nghe tới Bách Lý Trung Quân lời nói này về sau, Vương Huyền Sách khẽ miệng hơi hơi dương lên, toát ra một vẻ không dễ dàng phát giác nụ cười đắc ý ngay sau đó, chỉ thấy hắn cung cung kính kính hướng Bách Lý Trung Quân làm một đại lễ, cũng tràn đầy lòng cảm kích nói, đa tạ bệ hạ. Sau đó, Vương Huyền Sách một chút dừng lại một chút, thoáng háng giọng một cái, tiếp lấy tiếp tục nói, trên thực tế liên quan tới cái này Nam Ly Chi địa phát sinh sự tình đâu, vậy hạ ngài rất không cần phải vì chuyện này cảm thấy phiền não ưu sầu. Bởi vì cũng không phải là không có chút nào giải quyết vấn đề đường lối cùng phương pháp, chỉ là quan trọng ở chỗ bệ hạ ngài có nguyện ý hay không lấy những thứ này biện pháp thôi. Lời vừa nói ra, triều đường phía trên chúng nhiều đại thần nhóm ảo ảo đem nghi hoặc ánh mắt khó hiểu đồng loạt bắn ra đến Vương Huyền Sách trên thân, thì liền Bách Lý Trung Quân bản thân cũng không nhịn được đối với hắn sau đó phải nói lời sinh ra hứng thú nồng hậu. Hắn giống như có lẽ đã đoán được Vương Huyền Sách đến đón lấy muốn giảng thứ gì bảo, không sai mà ngay mới vừa rồi, rõ ràng là chính mình gọi Vương Huyền Sách có lời nói thẳng, hiện tại luôn không khả năng đi ngăn cản đối phương không cho hắn nói hết lời đi. Giờ này khắc này Bách Lý Trung Quân cảm giác tựa như một cái bị người dùng dây thừng nắm mũi dẫn đi nhu nhất dạng, mặc dù hắn thân là vô cùng tôn quý đế vương, có thể cuối cùng cũng vẫn chỉ là cái chưa đầy 20 tuổi tuổi trẻ tiểu hòa tử thôi. Ban về nội tâm chỗ sâu lòng dạ cùng thâm trầm trình độ, tự nhiên còn kém rất rất xa giống Vương Huyền Sách như vậy giàu hoạt như hổ lao ra hỏa. Bách Lý Trung Quân lòng tràn đầy tò mò hỏi, không biết Vương Ái Khanh trong miệng ngươi nói tới đến cùng là dạng gì biện pháp tốt đâu. Vừa dứt lời, mọi người liền nhìn đến Vương Huyền Sách hướng về đại ung vị trí cung cung kính kính chắp tay, ngay sau đó không chút do dự há mồm nói ra, theo vi thần ý kiến, không bằng liền để vi thần cho chúng ta đại ung bệ hạ viết một lá thư, khẩn cầu nhà ta bệ hạ điều động một tên năng lực xuất chúng, đức cao vọng trọng trọng thần, chuyên đi cái này Nam Ly chi địa, thay bệ hạ ngài hào hào mà làm sáng tỏ một chút chân tướng sự thật. Nói đến đây, Vương Huyền Sách dừng lại một chút chỉ chốc lát, sau đó tiếp lấy lại bổ sung, kỳ thật nói cho cùng à, chuyện này hoàn toàn cũng là cái kia đáng giận cùng cực vương áo phụ tử một tay bước lên sự cố, mà chúng ta nhân từ thiện lương bệ hạ ngài đối với cái này thế nhưng là không biết chút nào à. Những cái kia dân chúng bình thường nhóm chỗ lấy sẽ đem chuyện này trách nhiệm tất cả đều đẩy đến bệ hạ ngài trên thân đến, đơn giản cũng là bởi vì trong lúc nhất thời bị nộ hỏa làm choáng váng đầu óc mà thôi. Nhưng chỉ cần nhà ta bệ hạ ra mặt vì bệ hạ ngài xứng danh, để những cái kia bách tính biết ngài là bị oan uổng, tự nhiên là không có oán khí. Một khi không có oán khí, bọn hắn còn thì nguyện ý tin tưởng bệ hạ. Cái này vừa nói, Bách Lý Trung Quân lúc này giật mình, hắn còn tưởng rằng Vương Huyền Sách sẽ trực tiếp đưa ra đem những cái kia thành trì một lần nữa chia cho Đại Ung. Kết quả đúng là đưa ra từ Đại Ung ra mặt, thay hắn giải quyết. Cái này khiến hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên lựa chọn như thế nào. Chương 566, Tây Khương Thái Hậu chương 566, Tây Khương Thái Hậu ngay tại cái kia ngắn ngủi trong tích tắc, Bách Lý Trung Quân trong lòng lại không tự chủ được sinh ra một loại ảo giác, Vương Huyền Sách theo như lời nói tựa hồ không có chút nào sơ hở có thể nói. Thế mà, làm hắn lấy lại tinh thần, lần nữa nghiêm túc suy tư lúc, nhưng lại loáng thoáng phát giác được trong đó tồn tại một ít không thích hợp chỗ. Cứ việc vắt hết óc, hắn y nguyên không cách nào xác thực vạch đến cùng chỗ đó có vấn đề, thế nhưng loại nguồn gốc từ nội tâm chỗ sâu dị dạng cảm thụ, lại vô cùng rõ ràng lại mãnh liệt, phản phất tại không ngừng nhắc đến tỉnh dậy hắn, chuyện này sau lưng nhất định ẩn giấu đi một cái to lớn bây giờ. Hắn trầm tư suy nghĩ, thủy chung khó có thể suy nghĩ thấu Đại Ung trợ giúp chính mình đến tột cùng vì chuyện gì. Muốn nói bẹn bẹn bởi vì hắn là Lý Cửu Thiên tiểu cứu tử, thử, vậy đơn giản cũng là nói mơ giữa ban ngày. Tại như thế rắc rối phức tạp, lợi ích xen lẫn cục thế phía dưới, cho dù là thân sinh phụ thân, chỉ sợ cũng sẽ không vô duyên vô cớ hướng người khác thân xuất viện thủ a. Huống chi, trước đây làm Lý Cửu Thiên chuẩn bị đối Ninh Quốc phát động hành động quân sự thời điểm, hắn cùng Lý Cửu Thiên ở giữa còn từng phát sinh qua một số không có ý nghĩa ma sát đây. Phải biết, tại quốc gia cùng quốc gia ở giữa, cái gọi là mâu thuẫn căn bản không tồn tại phân chia lớn nhỏ, duy nhất cần muốn cân nhắc chỉ là những thứ này mâu thuẫn có đáng giá hay không xâm nhập tìm tòi nghiên cứu cùng truy cứu thôi. Mà một lần kia xung đột nhỏ sau đó, Lý Cửu Thiên vậy mà tự mình điều động Vương Huyền Sách đến đây hòa giải phối hợp, một cử động kia hiển nhiên cho thấy, chí ít tại trước mắt giai đoạn, Lý Cửu Thiên cũng không hy vọng cùng Bách Lý Trung Quân triệt để chơi cứng, đem quan hệ làm cho không thể vãn hồi. Chỉ bất quá, hồi tưởng lại, lần trước chỗ lấy sẽ dẫn đến cục diện như vậy, cuối cùng còn là do ở Bách Lý Trung Quân dã tâm của mình quá bành trướng gây nên. Đương thời đúng lúc gặp Lý Cửu Thiên chủ tính tấn công Ninh Quốc, vì ổn định lại phía sau cục thế, tránh cho Bách Lý Trung Quân từ đó cản trở hoặc là thừa cơ quấy rối, Lý Cửu Thiên mới không thể không phái ra Vương Huyền Sách đến đây trấn an lấy lòng. Cứ việc Bách Lý Trung Quân tâm lý cho rằng Lý Cửu Thiên chỗ lấy điều động sứ thần đến đây, bất quá là bởi vì không muốn cùng chính mình triệt để bạch mặt thôi. Thế mà, hắn lại làm sao có thể biết được, Lý Cửu Thiên trong lòng tránh thức lưu đồ, đúng là muốn đem toàn bộ Tây Khương đặt vào trong túi. Cứ như vậy trầm tư một lúc lâu về sau, Bách Lý Trung Quân trong lúc nhất thời lại cũng khó có thể làm ra quyết đoán. Sau một lúc lâu, chỉ thấy hắn chậm rãi hé môi nói ra, Vương Ái Khanh vừa rồi nói, chấm tự nhiên sẽ nghiêm túc suy nghĩ một phen. Hôm nay thì tạm thời dừng ở đây, chư vị Ái Khanh đều đi đầu lui ra đi. Nghe nói như thế, chiều đường phía trên các đại thần ảo ảo như chút được gánh nặng đồng dạng, vội vàng cùng nhau chắp tay hành lễ, cũng cùng kêu lên cao giọng nói, chúng thần cung tiễn bệ hạ, nguyện Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Vừa dứt lời, Bách Lý Trung Quân căn bản liền không có đi để ý tới những thứ này các thần tử, mà chính là kính thẳng đứng dậy rời đi cái kia tượng trưng cho vô thượng quyền lực long ỷ, nện bước nhanh chân hướng về hậu cung đi đến. Chỉ chốc lát sau, hắn liền đi tới một tòa tên là Khang Thái cung trước cung điện. Nơi này cư trú đương kim thánh thượng, Bách Lý Trung Quân mẫu thân, Thái hậu nương nương. Xa nhớ ngày đó, tại Bách Lý Trung Quân còn chưa đăng lên hoàng vị thời điểm, triều chính đại quyền trên thực tế một mực nắm giữ tại hắn tỷ tỷ, bây giờ Đại Ung hoàng hậu Bách Lý Ý Quân trong tay. Mà tại cái này Bách Lý Ý Quân sau lưng, vị kia nhìn như không có chút nào tồn tại cảm giác thái hậu, kỳ thực làm ra không thể thiếu trèo chống tác dụng. Bằng không mà nói, cho dù Bách Lý Ý Quân năng lực siêu quần, nhu trí hơn người, nhưng nàng dù sao chỉ là một nữ tử mà thôi, nếu như không có cái khác người chống đỡ cùng hiệp trợ, muốn hoàn toàn trưởng khống toàn bộ Tây Khương quả thực cũng là nói mơ giữa ban ngày. Thế mà, đối với ở trong đó các loại tình huống cùng lợi hại quan hệ, Bách Lý Trung Quân tâm lý kỳ thật cũng như gương sáng giống như rõ rõ ràng ràng. Nguyên nhân chính là như thế, lần này hắn tự mình đến đây bái kiến Thái Hậu, mục đích chính là hy vọng có thể theo Thái Hậu nơi này thu hoạch một số kinh nghiệm quý báu cùng chỉ điểm. Làm hắn sắp đi tới cửa thời điểm, chờ đợi ở chỗ này cung nữ đang chuẩn bị dựa theo cung đình lễ nghi hướng này hành lễ bần an. Bách Lý Trung Quân thấy thế đổi vội vươn tay ra hiệu ngăn cản, cũng hạ giọng nhẹ giọng hỏi, hôm nay mẫu hậu tâm tình như thế nào a? Có thể vẫn mạnh khỏe. Nghe nói lời ấy, cái kia cung nữ trước hơi hơi không người thi lễ, sau đó dùng đồng dạng thanh âm êm ái trả lời nói, khởi bẩm bệ hạ, Thái Hậu nương nương hôm nay hết thể như thường ngày, cũng không dị dạng. Đạt được dạng này trả lời chắc chắn về sau, Bách Lý Trung Quân một mực nỗi lòng lo lắng cuối cùng là thoáng buông lòng xuống. Ngay sau đó, hắn nhẹ nhàng khoát tay áo nói ra, tốt, chớ đi vào nhìn một cái Thái Hậu, các ngươi thì thủ tại chỗ này đi, chớ quấy rầy đến chúng ta mẫu tử hai người. Tuân mệnh, bệ hạ. Cung nữ cung cung kính kính những tiếng nói, lập tức liền giống một bức tượng điêu khắc giống như không nhúc nhích tiếp tục đứng gác phòng thủ. Cứ như vậy, Bách Lý Trung Quân thả nhẹ cước bộ, cẩn thận từng ly từng tí hướng về Khang Thái trong cung đi đến. Hắn chỗ lấy sẽ như thế hoảng sợ muôn dạng, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, hắn sau lưng ẩn giấu đi một cái hiếm ai biết sự tình, cái kia cũng là bởi vì Bách Lý Ý Quân. Thái Hậu lúc trước xác thực có ý lập hắn làm đế, nhưng mà lại chưa bao giờ cân nhắc qua đem Bách Lý Ý Quân lấy chồng ở xa đến xa xôi Đại Ung. Dù sao, tại nàng chỗ sinh dục một trai một gái bên trong, chính thức có được phi phàm tài năng cùng hơn người trí tuệ, thuộc về ái nữ của nàng. Thế mà, làm thái hậu kinh ngạc nghe chính mình bảo bối nữ nhi sắp lấy chồng ở xa đại ung thời điểm, đã quá trễ. Nàng cùng thiên hạ mọi người lại là tại cùng một ngày biết được cái này một tin tức kinh người. Việc này ảnh hưởng to lớn, giống như đá lớn vào nước kích thích ngàn cơn sóng, cục diện đã định, ván đã đóng thuyền. Cho dù thái hậu trong lòng ngàn vạn giống như không tình nguyện, giờ phút này cũng là hết cách xoay chuyển. Càng làm thái hậu đau lòng nhất góc chính là, sau đó nàng lại phát hiện việc hôn sự này đúng là từ con trai ruột của nàng Bách Lý Trung Quân trong bóng tối tạo áp lực gây nên. Kể từ lúc đó, thái hậu đối đãi Bách Lý Trung Quân liền lại không nửa phần tốt nhan sắc. Mặc dù sau đó tới thái hậu cũng dần dần nghĩ thông suốt rồi, biết do nếu không để Bách Lý Ý Quân lấy chồng ở xa, có lẽ ngay cả tính mạng đều khó mà bảo toàn. Nhưng dù vậy, thái hậu nội tâm chỗ sâu đối tại Bách Lý Trung Quân vẫn còn có một tia oán niệm. Dù sao, đây chính là dìu hắn đăng lên hoàng vị đích thân tỷ tỷ a. Vô luận theo thân tình vẫn là đạo lý phía trên giảng, hắn đều tuyệt không nên làm đối đại như vậy chị ruột của mình. Bách Lý Trung Quân giống như quỷ mị, rón rén bước vào trong cung. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi tới, sợ phát ra một tia tiếng vang. Tiến vào trong cung về sau, đầu tiên đập vào mí mắt chính là một cái hỏa lô. Mà tại hỏa lô phía trên, một miệng tinh xảo nồi đất chính vững vững vàng vàng để đặt lấy, trong nồi nổi lấy canh chính ù ngụ cùng ngục quần quần lấy, từng trận mùi thơm nước mũi mà đến, làm cho người thèm nhỏ dãi. Tại lò bên cạnh, ngồi ngay thẳng một nữ tử. Nàng thân mang hoa lệ gấm vóc trường bào, phía trên thêu lên tinh mỹ hoa văn, biểu dương ra nàng vô cùng tôn quý thân phận. Mặt mũi của nàng mỹ lệ, da thịt trắng non như tuyết, tuế nguyệt tựa hồ vẫn chưa tại trên mặt nàng lưu lại quá nhiều dấu vết, xem ra vẹn vẹn chỉ có chừng 30 tuổi. Nàng trong lúc giơ tay nhấc chân chỗ toát ra khí chất cùng uy nghiêm. Không sai, vị này ung dung hoa quý nữ tử chính là Tây Khương quốc thái hậu, Lưu thị. Cũng là cái này trong cung người có quyền thế nhất vật một trong, mà nàng cũng đã 40 tuổi. Giờ phút này, nàng chính lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, ánh mắt nhìn chăm chú trên lò lửa ngay tại đun như canh, không biết trong lòng đang suy tư điều gì. Chương 567, đi dạo chương 567, đi dạo Bách Lý Trung Quân nện bước trầm ổn mà bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi đi hướng thái hậu vị trí. Làm hắn đi tới thái hậu sau lưng lúc, thoáng dừng lại một chút, chỉnh lý một chút ống tay áo cùng cổ áo. Sau đó hai tay ôm quyền, hơi hơi cong người, dùng nhẹ nhàng giọng nói ra, bái kiến mẫu hậu. Thế mà, thời gian từng giây từng phút trôi qua, chung quanh nhưng như cũng yên tĩnh im ắng, dường như thái hậu căn bản cũng không có nghe được hắn ân cần thăm hỏi đồng dạng. Ừm. Bách Lý Trung Quân không khỏi phát ra một tiếng mang theo nghi ngờ hừ nhẹ, trong lòng âm thầm suy nghĩ là không phải là của mình thanh âm quá nhỏ. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, thoáng lên giọng, lần nữa cung cung kính kính thi lễ một cái, cũng lớn tiếng nói, hài nhi bái kiến mẫu hậu. Lần này, hắn thanh âm so trước đó trọn vẹn tăng lên 2-3 lần, giống như chuông lớn đồng dạng vang dội. Cái kia tiếng vang ầm ầm trong nháy mắt phá vỡ bốn phía yên tĩnh, thậm chí ngay cả thái hậu tay bên trong nguyên bản nhẹ nhàng diêu động bổ phiến đều run lên bần bật. Bất thình lình chấn động, lập tức đem thái hậu theo trong trầm tư nắm trở lại hiện thực. Thái hậu có chút kinh hoàng quay đầu, ánh mắt vừa vặn cùng chính chắp tay hành lễ Bách Lý Trung Quân đối lập. Nhìn đến chính mình nhi tử thì tại sau lưng, nàng đầu tiên là thật dài thở một hơi, tựa hồ muốn bình phục đống chốc bị quấy nhiễu tâm tư, sau đó huy động lên trong tay cây quạt, ngựa khí bình thản nói ra, "Hoàng đế tới, ngồi đi." Đạt được thái hậu cho phép về sau, Bách Lý Trung Quân theo lời rời bước đến thái hậu bên cạnh thân. Động tác ưu nhã ngồi xuống. Vừa mới ngồi bước vàng, hắn liền không kịp chờ đợi mở miệng hỏi, mẫu hậu vừa rồi nghĩ gì thế, vậy mà nghĩ đến như thế nhập thần. Nghe được câu này, thái hậu ngẩng đầu, thật sâu nhìn thoáng qua Bách Lý Trung Quân, nhưng bờ môi giật giật, cuối cùng vẫn cũng không nói gì được. Nàng cái kia muốn nói lại thôi bộ dáng, càng làm cho Bách Lý Trung Quân lòng tràn đầy hồ nghi, càng phát giác sự tình có chút không đúng. Mẫu hậu như có tâm sự, không ngại nói cùng Hải Nhi, có lẽ Hải Nhi có thể giải quyết. Bách Lý Trung Quân một mặt lo lắng mà nhìn xem thái hậu, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Đối mặt Bách Lý Trung Quân như thế chân thành tha thiết hỏi thăm, thái hậu trong lòng một trận do dự. Chuyện này quả thực làm nàng phiền não không thôi, nhưng cũng không biết nên như thế nào đối hoàng đế mở miệng. Thế mà nghĩ lại, việc này tựa hồ chỉ có đương kim thánh thượng mới có thể xử lý thích đáng. Sau đó, đi qua một phen suy tư về sau, thái hậu rốt cục chậm rãi mở miệng nói ra, "Tỷ tỷ ngươi hiện nay là cao quý đại ung hoàng hậu, người mang lục giáp đã có mấy tháng lâu. Bản cung cả ngày lẫn đêm đều mong nhớ lấy nàng à, thế nhưng là bản cung thân là một quốc thái hậu, thân phận tôn quý, cũng không thể tùy tiện xuất đầu lộ diện tiến về đại ung thăm viếng a." Nói đến chỗ này, thái hậu không khỏi khe khẽ thở dài, ánh mắt bên trong toát ra thật sâu bất đắc dĩ cùng tưởng niệm chi tình. Đó lấy, thái hậu ngẩng đầu lên, ánh mắt tha thiết nhìn về phía Bách Lý Trung Quân, tiếp tục nói: "Cho nên hoàng đế à, ngươi có thể có cái gì tốt biện pháp, có thể tại tỷ tỷ ngươi lâm buồn sinh con thời khắc, an bài một chút, cũng tốt để bản cung có thể thấy tận mắt gặp nàng, ôm một cái kia tức sắp xuất thế tôn nhi hoặc tôn nữ đâu." Vừa mới dứt lời, thái hậu liền tràn đầy mong đợi nhìn chăm chú lên trước mắt Bách Lý Trung Quân, hy vọng theo chỗ của hắn đạt được một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Mà lúc này Bách Lý Trung Quân nghe được lời nói này về sau, lại là trong nháy mắt cảm thấy có chút hối hận. Sớm biết sẽ dẫn xuất khó như vậy để, hắn vừa mới thật không phải như vậy truy vấn ngọn nguồn hỏi tới. Dù sao làm cho thái hậu như thế lo lắng sự tình, ngoại trừ lấy chồng ở xa đại ung tỷ tỷ Bách Lý Ý Quân bên ngoài, chỉ sợ lại không cái khác. Bây giờ vừa vặn rất tốt, chính mình phản giống như là rời lên tảng đá đập chân của mình đồng dạng, lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Dừng một chút về sau, chỉ thấy hắn hơi hơi không người, trên mặt vẻ kính cẩn nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở cao vị phía trên thái hậu, chậm rãi nói, "Mẫu hậu, liên quan tới việc này, nói thật đến, khó khăn kia có thể nói khá cao, nhưng nhìn theo góc độ khác, nhưng lại cũng không phải là hoàn toàn phức tạp khó giải." Nghe nói lời ấy, thái hậu nguyên bản mặt mũi bình tĩnh trong nháy mắt nổi lên vẻ vui mừng, liên tục không ngừng truy vấn, "Ồ, lại có thuyết pháp như vậy, mau mau giảng cho bản cung nghe một chút." Hắn hít sâu một hơi, nói tiếp, hồi mẫu hậu, theo Hải Nhi ý kiến, chỉ cần Hải Nhi tự mình nghĩ viết một phong quốc thư đưa đến Đại Ung, cùng bọn hắn cẩn thận thương thảo ra một đầu thứ nhất thích hợp con đường tiến tới. Kể từ đó, mẫu hậu liền có thể mượn danh nghĩa đi dạo danh tiếng, đặt vào tiến về Đại Ung con đường. Nói đến chỗ này, hắn hơi ngưng lại, mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng tiếp tục lời nói, chỉ là, lần này đi lộ trình xa xôi, trên đường gian khổ tự không cần phải nói. Mẫu hậu ngài thân thể tình huống có lẽ khó có thể chịu đựng như vậy lặn lội đường xa nỗi khổ a. Còn nữa, thân là nhi thần, thực sự không đành lòng để mẫu hậu ngài thụ này mệt nhọc buôn ba chi tội. Bách Lý Trung Quân vốn cho là mình đem bên trong khó xử phân tích đến như thế rõ ràng minh bạch, thái hậu tất nhiên có thể thông cảm hắn nỗi khổ tâm trong lòng, từ đó đem việc này tạm thời để qua một bên không lại nhắc đến. Thế mà, khiến hắn bạn lần không ngờ chính là, thái hậu nghe vậy chẳng những không hề lùi bước chi ý, ngược lại là hai con mắt bỗng nhiên sáng lên, cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt. Chỉ nghe thái hậu cao giọng nói ra, con ta nói thật có thể thực hiện. Như bản cung lấy đi dạo danh tiếng một đường đi tới ta quốc biên cảnh chi địa, sau đó Đại Ung Vương diện lại lấy sẽ hôn nhà danh tiếng trước tới đón tiếp bản cung, cũng mời bản cung tiến về ở một thời gian. Như thế làm việc, đã hợp tình hợp lý, chắc hẳn người trong thiên hạ cũng quả quyết sẽ không đối với cái này vọng thêm chỉ trích đi. Dường như tất cả mọi chuyện đều là tại thái hậu trưởng khống bên trong, nàng khó nén cảm giác hưng phấn, không kịp chờ đợi nói ra, đã như vậy, vậy liền việc này không nên chậm trễ. Đi dạo sự tình cần lập tức bắt tay vào làm an bài. Cùng lúc đó, ngươi lập tức hướng Đại Ung đưa đi một phong quốc thư, kể từ đó hai chuyện đại sự liền có thể kể vai sát cánh, lẫn nhau không chỉ hoãn. Bách Lý Trung Quân nghe nói lời ấy, trong lúc nhất thời cũng không biết cái kia đáp lại ra sao, chỉ có thể trầm mặc không nói. Trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, bây giờ nhị quốc quan hệ trong đó chỉ là duy trì lấy mặt ngoài hòa thuận mà thôi, xa chưa đạt tới thân mật vô gian, hình dáng như một thể trình độ. Thái hậu nếu là lúc này tiến về Đại Ung, không nói đến căn bản không có thái hậu xuất ngoại đi dạo tiền lệ mà theo, cho dù là tại bản quốc cảnh nội đi dạo, cũng coi như nói còn nghe được. Có thể cái này trực tiếp chạy đến ngoại quốc đi dạo, há không là giống như là biến tướng đối Lý Cửu Thiên đưa đi lên cửa làm con tin sao? Mắt thấy Bách Lý Trung Quân đứng chết chân tại chỗ, không phản ứng chút nào, thái hậu không khỏi khẽ nhíu mày, lên tiếng nhắc nhở, hoàng đế thế nhưng là vẫn còn có sự vụ cần phải xử lý. Bách Lý Trung Quân lấy lại tinh thần, lại là không còn gì để nói, nhưng vẫn là vội vàng đem chính mình lần này đến đây gặp mặt thái hậu chân chính mục đích nói thẳng ra. Hồi bẩm mẫu hậu, hài nhi hoàn toàn chính xác có một kiện cực kỳ trọng yếu sự tình muốn cùng mẫu hậu ngài cẩn thận thương nghị. Ồ, chuyện gì muốn cùng bản cung thương nghị, nói nghe một chút. Thái hậu cũng có chút hiếu kỳ. Sau đó, Bách Lý Trung Quân liền đem Nam Ly sự tình toàn bộ nói cho thái hậu. Kỳ thật chuyện này, thái hậu cũng biết một số, bất quá cũng không có cẩn thận truy đến cùng. Làm nàng không nghĩ tới chính là, sự tình vậy mà thành hiện tại bộ dáng như vậy, thật sự là không thể tưởng tượng a. Chương 568, thái hậu giải hoặc chương 568, thái hậu giải hoặc một phút về sau, thời gian dường như ngưng kết đồng dạng, toàn bộ cung điện lâm vào vô cùng lo lắng trong không khí. Thái hậu ngồi trên ghế, khuôn mặt nghiêm túc lắng nghe Bách Lý Trung Quân kỹ càng giảng thuật chuyện xảy ra. Theo hắn tự thuật dần dần xâm nhập, thái hậu biểu lộ theo lúc đầu nghi hoặc dần dần chuyển biến làm bừng tỉnh đại ngộ. Làm Bách Lý Trung Quân rốt cục giảng xong lúc, thái hậu không khỏi vỗ nhẹ tay vịn, thở dài một tiếng nói ra, chắc không được gần đây trong cung một mực lưu truyền liên quan tới vương áo phụ tử bị áp giải hồi cung truyền văn, nguyên lai bọn hắn đúng là xông ra như vậy di thiên đại họa. Trên mặt của nàng tràn đầy chấn kinh cùng phẫn nộ xen lẫn thần sắc. Ngay sau đó, thái hậu mi đầu nhíu chặt, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Bách Lý Trung Quân, mang theo vài phần chỉ tiếp rèn sắc không thành thép ý vị trách cứ, bất quá chỉ là cái không có chút nào huyết thống quan hệ cứu cứu thôi, phạm phía dưới tội nặng như vậy, như không đem lập tức chém giết lấy lắng lại dân phẫn, ngươi thế mà còn đem người cho áp giải về đến rồi. Phải biết, một khi ngươi làm ra quyết định như vậy, vô luận ngày sau có chồng hay chưa quyết bọn hắn, dân chúng đều tuyệt sẽ không lại dễ dàng tin tưởng triều đình làm. Đối mặt thái hậu chỉ trích, Bách Lý Trung Quân mặt lộ vẻ khó xử, bất đắc dĩ thở dài nói, ai? Mẫu hậu ngài là rõ ràng, nhàn phi nương nương dưới gối chỉ có một nữ, bây giờ phụ hoàng đã đi về coi tiền, các nàng mẫu nữ đã mất đi lớn nhất dựa vào. Hài nhi thực sự không đành lòng đã gặp các nàng vì chuyện này mà quá độ thương tâm khổ sở nha. Có thể ai có thể ngờ tới, chuyện này sẽ phát triển đến như thế khó có thể thu thập cấp độ đâu. Việc đã đến nước này, ván đã đóng thuyền, chúng ta cũng chỉ có tìm khác lương sách đến giải quyết trước mắt khốn cảnh. Bách Lý Trung Quân lo lắng nói bổ sung. Nghe nói lời ấy, thái hậu cái kia được bảo dưỡng nghi trên khuôn mặt nhất thời hiện ra một tia vẻ tức giận, đôi mắt đẹp hung hăng trừng mắt về phía đứng ở một bên Bách Lý Trung Quân. Chỉ thấy nàng môi son khẽ mở, chậm rãi nói ra, thôi, lần này bản cung đi dạo, bên người đang cần người, chẳng bằng liền để nhàn phi cùng Đức Dương tùy thị cùng nhau đi tới đi. Nói xong, thái hậu nhẹ nhàng lắc đầu, dường như đối Bách Lý Trung Quân cảm thấy có chút bất mãn. Ngay sau đó, thái hậu lại tiếp tục lời nói, ai, nhàn phi cái kia minh trưởng à, thật là bất tranh khí cùng cực. Nếu không phải như thế, chỉ bằng sự kiện này, chỉ sợ nhàn phi cùng Đức Dương tại cái này thầm cùng trong nội viện thời gian sẽ phải khổ sở đi. Trong lời nói, để lộ ra một cỗ thật sâu bất đắc dĩ cảm giác. Hơi ngưng lại về sau, thái hậu khẽ thở dài một tiếng, nói tiếp, đã bây giờ người còn chưa giết, vậy liền tạm thời tha cho hắn một mạng đi. Nếu không, nếu là thật sự đem này xử tử người, không những không cách nào lắng lại dân chúng trong lòng và khí, ngược lại sẽ khiến nhàn phi liền một cái người thân nhất đều khó mà lưu lại. Lúc này, một mực yên tĩnh lắng nghe thái hậu lời nói Bách Lý Trung Quân nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý thái hậu nói. Sau đó, hắn mở miệng hỏi, mẫu hậu, nhi thần cũng cảm thấy cử động lần này cái gì thỏa. Chỉ là lúc này đối với việc này đến tột cùng nên xử trí như thế nào mới thỏa đáng nhất? Chẳng lẽ coi là thật muốn nghe theo Vương Huyền Sách chi đề nghị, từ chúng ta Đại Ung ra mặt can thiệp sao? Hoặc là, thế mà, hắn còn chưa nói xong, Thái hậu liền vội vàng tay giơ lên, lên tiếng ngắt lời nói, tuyệt đối không thể. Nhìn thấy Thái hậu như vậy phản ứng, Bách Lý Trung Quân không khỏi tại chỗ ngây ngẩn cả người. Hiển nhiên, trước mắt phát sinh hết thảy cùng hắn nguyên bản tưởng tượng bên trong kết cục hoàn toàn khác biệt. Chỉ thấy Thái hậu hơi hơi nheo lại hai con mắt, đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, dường như tại não hải chỗ sâu lặp đi lặp lại cân nhắc cái gì. Chốc lát, nàng môi son khẽ mở, chậm rãi nói ra, nếu thật để Đại Ung ra mặt giải quyết việc này, cái kia Nam Ly Chi địa sợ là chúng ta Khương quốc thì lại không thu hồi chi khả năng a. Vương Huyền Sách người này tinh có rất, hắn hoàn toàn bắt lấy này chỗ yếu hại. Thái hậu một bên nói, một bên nhẹ khẽ lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ sầu lo. Chỉ cần ngươi gật đầu một cái đáp ứng, như vậy chúng ta Khương quốc chắc chắn trở lại trước kia bộ dáng, đến lúc đó, coi như thật không có chút nào khoan lượng. Thái hậu nói đến chỗ này, mắt sáng như lúc nhìn chằm chằm Bách Lý Trung Quân hai mắt, phản phất muốn thấu qua đôi mắt của hắn xem thấu nội tâm suy nghĩ. Đương theo lấy Thái hậu sau cùng câu kia trừ phi, ngươi từ bỏ Khương quốc. Lời nói rơi xuống, toàn bộ cung điện bên trong nhất thời lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Bách Lý Trung Quân nghe vậy, trong lòng run lên bần bật, đồng tử hơi co lại, một vẻ khó có thể che giấu chấn kinh chi sắc theo hắn trong mắt chợt lóe lên. Giờ này khắc này, hắn mới ý thức tới chính mình trước đó ý nghĩ thật sự là quá mức ngây thơ cùng rõ ràng. Đợi nghe xong Thái hậu lần này ngôn từ khẩn thiết nhắc nhở về sau, Bách Lý Trung Quân giống như thể hồ quán đỉnh đồng dạng, trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Bây giờ Nam Ly Chi Điệu Bách Tính vốn là tại liên tục không ngừng trốn hướng Đại Ung, nếu như lúc này hắn còn muốn khăng khăng thỉnh cầu Đại Ung ra mặt tương trợ, cái này giống như tại biến tướng cổ vũ Đại Ung thu nạp nhân tâm mà. Kể từ đó, thật vất vả mới đoạt được khối này địa bàn, chẳng phải là trong nháy mắt lại muốn một lần nữa rơi vào Đại Ung chi thủ. Nghĩ tới đây, Bách Lý Trung Quân không còn dám có chút trì hoãn, vội vàng đứng lên, đối với Thái hậu một mực cung kính không người thi lễ, cũng kinh sợ nói cảm ơn, hài nhi đa tạ mẫu hậu lần này cảnh tỉnh giống như cảnh cáo. Nếu không phải mẫu hậu kịp thời điểm tỉnh, chỉ sợ hài nhi đã đúc xuống sai lầm ngất trời, lệnh ta Khương quốc lâm vào vạn kiếp bất phục chi cảnh vậy. Sau đó, chỉ thấy hắn chậm rãi đứng thẳng người, ánh mắt kiên định nhìn chăm chú phía trước, nói tiếp, cái kia mẫu hậu, đối với ngay sau đó cái này khốn cục, ngài có phải không có cái gì có thể một lần hành động thay đổi cản khôn lương sách? Nghe nói lời ấy, Thái hậu nhẹ nhàng lắc đầu, nàng cái kia trải qua tang thương lại như cũ cơ trí trong đôi mắt lóe qua một tia trầm tư, chậm rãi nói, theo trước mắt chi cục tới nhìn, chúng ta có khả năng chọn lựa sách lược chỉ có nối lòng đối Nam Ly Chi địa quản lý, đồng thời cho địa phương bách tính càng nhiều thật sự phúc lợi. Không ngại đi đầu miễn trừ hai người bọn họ đến 3 năm thuế phú, lấy này giảm bớt dân chúng trên vai trầm trọng gánh vác. Thái hậu thoáng dừng lại một chút, tựa hồ tại cân nhắc lời kế tiếp, sau đó lại tiếp tục nói, dù sao, như thế đại quy mô di chuyển cũng không phải là tất cả mọi người sẽ tham dự trong đó, chính thức chọn rời đi tất nhiên chỉ là một phần nhỏ người thôi. Chỉ cần chúng ta đem những thứ này phúc lợi thiết thực chứng thực đúng chỗ, cũng tiếp tục một đoạn thời gian, tin tưởng theo cuộc sống ngày ngày trôi qua, những cái kia bách tính tâm một cách tự nhiên liền sẽ một lần nữa quy thuận tại triều đình. Nói đến đây, Thái hậu khẽ thở dài một cái, đến mức những cái kia khăng khăng muốn rời đi người, cũng liền tùy bọn hắn đi thôi, không cần phí sức đi giữ lại. Bởi vì cho dù miễn cưỡng lưu lại bọn hắn người, chỉ sợ cũng khó có thể lưu lại bọn hắn tâm a. Nghe xong Thái hậu lời nói này, Bách Lý Trung Quân đầu tiên là sửng sở, lập tức như thể hồ quán đỉnh đồng dạng, trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng nhất thời rộng mở trong sáng lên. Hắn âm thầm suy nghĩ nói, đúng à, thời gian xác thực cầm giữ có ma lực thần kỳ, theo thuế nguyệt trôi qua, dân chúng cuối cùng sẽ dần dần quên lãng việc này. Mà những cái kia đã dứt khoát người rời đi nhóm, cho dù hết sức giữ lại cũng là phí công vô ích tiến hành a. Nghĩ đến đây, hắn nguyên bản khóa chặt mi đầu rốt cục giãn ra, trên mặt lộ ra đã lâu nụ cười. Chương 569, Bách Tính phản ứng chương 569, Bách Tính phản ứng sau đó, chỉ thấy Bách Lý Trung Quân cung cung kính kính, lại một lần vô cùng thành kính lại cung kính hướng về ngồi ngay ngắn ở phía trên Thái hậu thật sâu làm một đại lễ, thanh âm to mà kiên định nói, đa tạ mẫu hậu đề điểm cùng chống đỡ, đã sự tình đã như vậy định cấp lại, như vậy hài nhi ta cái này liền đi triệu tập chư vị đại thần đến đây cùng nhau thương nghị việc này. Nghe nói như thế, Thái hậu khẽ bước cằm, biểu thị đáp ứng, đồng thời lời nói thấm thía dặn dò, đi thôi, ta nhi, nhưng có một chút cần ghi nhớ trong lòng, việc này tạm thời lại không thể để cái kia Vương Huyền Sách biết được, nếu không, chỉ sợ sẽ sinh ra một số khó có thể dự liệu biến cố tới. Hài nhi cần tuân mẫu hậu dạy bảo, tự nhiên trong lòng hiểu rõ. Bách Lý Trung Quân vội vàng ứng tiếng nói, sau đó chậm rãi đứng dậy, chỉnh lý một chút chính mình áo bào cùng búi tóc, lúc này mới không nhanh không chậm quay người rời đi. Ngay tại hắn sắp bước ra Khang Thái cung ngưỡng cửa thời điểm, Thái hậu đông nhiên thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ khe khẽ lắc đầu, nói một mình giống như nị nó lên, ai? Muốn cái kia Lý Cựu Thiên gia tâm, rõ rành rành, bây giờ cái này toàn bộ Tây Khương chi địa, chỉ sợ sớm đã rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, trở thành lãnh địa tư nhân của hắn đi. Dưới tay người này mưu sĩ như mây, manh tướng như mưa, này quân đội càng là binh hùng tướng mạnh, trang bị tinh lương, ta nhi à, ngươi đến tột cùng muốn bằng mượn vật gì mới có thể chống lại đâu? Nói đến đây, Thái hậu không khỏi nghĩ tới Bách Lý Trung Quân tỷ tỷ, Bách Lý Ý Quân, ánh mắt bên trong toát ra vẻ mặt phức tạp, đã có tiếc hận, cũng có cảm khái, bản cung thẳng đến lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai ngươi ánh mắt của tỷ tỷ đúng là sắc bén như thế độc đáo, đối đãi sự vật luôn có thể trước người khác một bước, so sánh với nhau, ngươi thật sự là kém không ít ta. Thái hậu một bên tự mình lẩm bẩm, một bên vô lực dựa vào hướng thành ghế, khắp khuôn mặt là thật sâu sầu lo cùng vẻ u sầu. Bách Lý Ý Quân một khi nhận định một chuyện nào đó, vậy liền không chỉ có chỉ là chính xác đơn giản như vậy, càng quan trọng hơn là, nàng sẽ không chút do dự biến thành hành động. Loại này quả quyết cùng quyết tuyệt tính cách khiến người khâm phục không thôi. Cùng Bách Lý Ý Quân hình thành so sánh rõ ràng chính là Bách Lý Trung Quân, hắn tại xử lý rất nhiều sự vụ lúc thường thường chỉ suy nghĩ tại ngay sau đó, ánh mắt thiệt cận. Cũng chính bởi vì dạng này tầm nhìn hạn hẹp phong cách hành sự, nếu như không phải chỉ lo trước mắt lợi ích mà không cân nhắc lâu dài hậu quả, lại làm sao có thể phạm phía dưới kinh thiên động địa như vậy đại hòa đâu. Giờ này khắc này, Thái Hậu nội tâm chỗ sâu ẩn ẩn có một loại dự cảm, nếu như lần này tiến về Đại Ung, chỉ sợ chính mình thì sẽ vĩnh viễn trệ ở lại nơi đó không cách nào quay trở về. Thế mà, cho dù biết rõ con đường phía trước gian nguy, tràn ngập biến số, nàng y nguyên làm việc nghĩa không chùn bước quyết định đạp vào đoạn này hành trình. Dù sao, đi qua Tuế Nguyệt Ma luyện cùng thế sự biến thiên, nàng sớm đã khám phá hồng trần, hiểu rõ quá nhiều thế gian chân tướng. Có lẽ đối với Thái Hậu bản thân mà nói, hoặc là toàn bộ Tây Khương tới nói, Đại Ung mới là bọn hắn sau cùng đường lui. Chỉ bất quá đầu này con đường sau này chưa hẳn như trong tưởng tượng như vậy bằng phẳng trôi chảy, nhưng mặc kệ như thế nào, đều đáng giá thử một lần. Ba ngày sau sáng sớm, ánh sáng mặt trời thông qua tầng mây vẩy hướng đại địa, cho Vĩnh Xương thành phủ thêm một tầng màu vàng kim nhàn nhạt quang huy. Ngay tại tòa thành thị này vừa mới thức tỉnh thời khắc, từng đạo chính lệnh như gió táp giống như theo hoàng cung truyền ra, trong nháy mắt truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, gây nên một mảnh xôn xao. Thái hậu muốn đi dạo. Một cái ngay tại bên đường bày quầy bán hàng bách tính nghe được tin tức này về sau, không khỏi kinh ngạc đến kêu thành tiếng. Hắn trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn qua truyền tin người, dường như không thể tin được chính mình nghe được lời nói. Bên cạnh một tên khác người qua đường cũng lại gần, chau mày nói, vậy hạ đây rốt cuộc là cái gì điều lệ a? Thái hậu làm sao lại đột nhiên quyết định đi dạo đâu? Từ xưa đến nay có thể đều không có tiền lệ như vậy a. Ở cái này nam tôn nữ ti tư tưởng thâm căn cố đế thời đại bên trong, nữ tử có thể cầm quyền vốn là có thể xưng lần đầu tiên sự tình. Huống chi, vị kia cầm quyền nữ tử sớm đã lấy chồng ở xa đến lớn đúng cốc đi. Vậy mà lúc này giờ phút này, vậy mà truyền ra Thái hậu muốn đi dạo tin tức, thực sự để người không thể tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, các loại suy đoán đàm phán hòa bình luận tại đầu đường cuối ngõ cấp tốc lan tràn ra. Dân chúng thì thầm với nhau, trong lòng âm thầm suy đoán hoàng cung bên trong phải chăng xảy ra chuyện gì không muốn người biết biến cố, đến mức dẫn đến hoàng quyền xuất hiện dao động. Có người lo lắng nói, chẳng lẽ là trong triều cục thế có biến, chỗ lấy Thái hậu mới nghĩ ra đi dạo một chiêu như vậy đến ổn định nhân tâm. Còn có người lắc đầu thở dài nói, ai, chỉ mong chỉ là một trận phổ thông đi dạo đi, tuyệt đối đừng náo ra cái gì nhiễu loạn tới. Chính khi mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, trong đám người cao bằng một người âm thanh hô, lại ra trước chớ đoán mò á. Các ngươi không nhìn thấy cái kia chiếu lệnh phía trên rõ ràng biết sao? Lần này Thái hậu đi dạo chỉ là một lần thật đơn giản xuất hành mà thôi, cũng không có cái khác chuyện đặc biệt nha. Nghe nói lời ấy, mọi người xung quanh thoáng an định lại, nhưng vẫn có không ít người mang trong lòng lo nghĩ. Lúc này, lại có người xen vào nói, đúng vậy à, chúng ta cùng ở chỗ này suy đoán lung tung, chẳng bằng quan tâm nhiều hơn một chút một món khác trọng yếu sự tình. Lời này vừa nói ra, lập tức hấp dẫn chung quanh mấy cái bách tính chú ý lực. Bọn hắn nào hảo xuống lại tới, mồm năm miệng mười hỏi, chuyện gì? Nhanh nói nghe một chút. Chỉ thấy người kia lén lén lút lút trái phải nhìn quanh một phen, gặp bốn phía không có một hai về sau, mới cẩn thận từng ly từng tí lại lao về đằng trước gần mấy bước, nhẹ giọng nói, chư vị, ta chỗ này nhưng có cái kinh thiên đại bí mật muốn nói cho đại gia. Theo đáng tin tức ngầm sừng, ngay tại vừa rồi, bệ hạ liền hạ hai đạo thánh chỉ, mà lại cái này hai đạo thánh chỉ đã hỏa tốc ra Vĩnh Xương thành, thẳng đến nam rời đi. Hắn dừng một chút, trên mặt lộ ra thần bí hề hề biểu lộ, tiếp lấy nhỏ giọng nói bổ sung, đến mức cái này trong thánh chỉ đến cùng biết chút cái gì, đại khái tình huống chính là muốn cho Nam Ly miễn đi thuế má, còn có một số phương diện khác một số phúc lợi. Lời này giống như một đạo kinh lôi trong đám người nổ vang, mọi người nghe vậy đều là mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, có người nhịn không được thất thanh hỏi, cái này, tin tức này đến tột cùng là thật là giả nha? Một người khác thì trừng to mắt phản bác, cái này có thể có cái gì giả? Các ngươi chẳng lẽ thì không có suy nghĩ thật kỹ, Nam Ly bên kia gần nhất đều phát sinh cái nào một số chuyện sao? Trải qua này nhắc nhở, mọi người hào hào lâm vào trầm tư, chỉ chốc lát sau liền bắt đầu châu đầu kể thai nghị luận lên. Như thế nói đến, bệ hạ cử động lần này rõ ràng là muốn lung lạc Nam Ly dân tâm a. Chỉ là đáng tiếc rồi, giống chuyện tốt như vậy, chúng ta sợ là không đến lượt đi. Có người lắc đầu thở dài cảm khái nói, hạ, ngươi cho rằng đây là chuyện gì tốt ta, Nam Ly chỗ kia tốt thì tốt, chỉ khi nào lọt lên sẽ không tốt, mà lại những thứ này phúc lợi, ngươi cho rằng là dễ cầm như vậy à? Đến lúc đó còn phải cả chút yêu thiêu thân đi ra, coi như không có, chờ sau này cũng sẽ từ từ lại còn cho triều đình, cho nên chúng ta cũng đừng nghĩ đây không phải là chuyện gì tốt. Một người giải thích một phen, mọi người không khỏi gật gật đầu, xác thực như thế, đây là triều đình thường dùng thủ đoạn, ta vẫn là đừng suy nghĩ. Chương 570, Vương Huyền Sách muốn gây sự. Chương 570, Vương Huyền Sách muốn gây sự. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Theo Bách Lý Trung Quân cái kia đạo thánh chỉ hạ đạn, toàn bộ triều đường phía trên dưới đều lâm vào một mảnh trong kinh ngạc. Không chỉ là những dân chúng bình thường cảm thấy mờ mịt luống cuống, thì liền những cái kia ngày bình thường cao cao tại thượng, tự cao tự đại đám văn võ đại thần cũng là một mặt ngộp bức. Phải biết, trong khoảng thời gian này đến nay, những thứ này đám quần thần thế nhưng là một kiện chính sự đều không có thể thay Bách Lý Trung Quân hoàn thành. Bây giờ, làm hắn đột nhiên tuyên bố dạng này một cái trọng đại quyết sách lúc, đám quần thần trong lòng mặc dù có bất mãn cùng mâu thuẫn, muốn mở miệng đưa ra phản đối ý kiến, nhưng nghĩ đến chính mình trước đó không đạt được gì, nhất thời đã cảm thấy trên mặt không ánh sáng, thật sự là kéo không xuống cái kia mặt đến phản bác. Dù sao, nếu như ngay tại lúc này nhảy ra phản đối, cái kia không phải tương đương với rõ ràng nói cho tất cả mọi người, bọn hắn đám người này bình thường bị ký thác kỳ vọng, nhưng đến thời khắc mấu chốt lại cái gì dùng đều không có. Đây không phải chủ động cây đao đưa cho Bách Lý Trung Quân, để người ta có lý do hung hăng răn dạy một phen sao? Kết quả là, lần này quân thần ở giữa tựa hồ đã đạt thành một loại ngầm hiểu lẫn nhau ăn ý, nguyên một đám tất cả đều gấp ngậm chặt miệng lại ba, không dám phát ra mảy may dị nghị thanh âm. Cứ như vậy, Thái hậu đi dạo sự tình tại không trở ngại chút nào tình huống dưới thuận lợi định xuống dưới. Thế mà, tại Sở Hữu đối với cái này cảm thấy chấn kinh người bên trong, khó khăn nhất tiếp nhận thuộc về Vương Huyền Sách. Hắn bạn bạn không ngờ rằng, Thái hậu vậy mà lại sử xuất như thế một tay, hoàn toàn làm rối loạn hắn kế hoạch ban đầu cùng bố trí. Càng làm hắn khổ não là, liên quan tới phía Nam Nam Ly chuyện bên kia đến tột cùng nên xử trí như thế nào, Bách Lý Trung Quân đến bây giờ còn chưa cho hắn một cái minh xác trả lời chắc chắn. Vương Huyền Sách trong lòng âm thầm phiền muộn không thôi, nghĩ thầm, ta thân phụ bệ hạ phó thác, ngàn dặm xa xôi đi tới nơi này Tây Khương chi địa, như là không thể làm ra một chút ra dáng thành tích đến, cái nào còn có mặt mũi mặt mày xám xịt trở về giao nộp đâu. Dịch quán bên trong, bầu không khí có vẻ hơi ngưng trọng. Vương Huyền Sách một mặt nghiêm túc đứng tại trong hành lang, hắn mắt sáng như đuốc, cấp tốc quét mắt chung quanh đứng thẳng mọi người. Những người này đều là hắn tâm phúc thủ hạ, giờ phút này bị hắn khẩn cấp triệu tập đến nơi này. Đi qua một phen điểm danh sau khi xác nhận, Vương Huyền Sách phát hiện có thể có được nhất định quyền quyết định cùng chấp hành năng lực, vẹn vẹn chỉ có 4 người thôi. Thế mà, đáng nhắc tới chính là, 4 người này cũng không phải là phổ thông người, bọn hắn đều là từ Lý Cửu Thiên cố ý ủy nhiệm cho Vương Huyền Sách, mà lại tất cả đều đến từ bất lương nhân. Lúc này, Vương Huyền Sách chăm chú nhìn trước mắt 4 vị này tướng tài đắc lực, không chút do dự hai tay ôm quyền, trịnh trọng kỳ sự nói ra, "Chư vị huynh đệ, muốn đến các ngươi cũng đã biết được tình thế trước mắt cùng tin tức mới nhất. Bây giờ, bản quan có một hạng cực kỳ trọng yếu nhiệm vụ cần dựa vào chúng ta bất lương nhân lực lượng đi hoàn thành." Nghe được Vương Huyền Sách lời nói này, 4 người kia hào hào liếc nhau, sau đó đều nhịp hướng lấy Vương Huyền Sách chắp tay hành lễ, cùng kêu lên đáp lại nói, "Đại nhân nhưng có chỗ mệnh, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó, tích cực phối hợp." Nhìn đến thủ hạ kiên quyết như thế quả quyết thái độ, Vương Huyền Sách trong lòng không khỏi dâng lên một cố vui mừng chi tình, nhưng hắn cũng không có vì vậy mà trầm tĩnh lại, mà chính là gấp tiếp tục mở miệng bố trí cụ thể nhiệm vụ. "Tốt, như vậy thì thỉnh cầu chư vị nhân huynh phái ra mấy tên thứ nhất tinh anh thủ hạ đắc lực, lập tức lên đường một đường hướng nam thẳng đến Ly Quốc mà đi. Lần này hành động mục tiêu chính là muốn thành công chặn được Khương Đế phát ra thánh chỉ." Vương Huyền Sách thoáng dừng lại một chút, sau khi hít sâu một hơi tiếp lấy cường điệu nói, "Đợi hoàn thành cái này nhiệm vụ về sau, nhớ lấy không thể có chỉ hoãn chút nào dừng lại, nhất định phải ngựa không dừng vó tiếp tục dọc theo lộ tuyến định trước đi Nam Ly chi địa, chỉ cần đến chúng ta Đại Ung cảnh nội thì an toàn." Vương Huyền Sách vừa dứt lời, nguyên bản thần sắc bình tĩnh 4 người trong nháy mắt sắc mặt đại biến, cả đám đều lộ ra vô cùng biểu tình khiếp sợ. Dù sao, chặn được thánh chỉ loại chuyện này cũng không phải tùy tiện loại người gì cũng có đảm lượng đi làm, hơi không cẩn thận liền sẽ đưa tới họa sát thân thậm chí liên lụy tiểu tộc. 4 người gần như đồng thời đưa ánh mắt về phía Vương Huyền Sách, ánh mắt bên trong toát ra khó có thể che giấu kinh thán chi sắc, không khỏi cùng kêu lên than thở lên, chắc không được bệ hạ dám điều động ngài đến đây chấp hành này của nhiệm vụ, nếu là đổi thành cái khác người, chỉ sợ coi là thật không có can đảm này như thế hành sự a. Nghe được 4 người này lần này giống như ca ngợi lại như có thâm ý khác lời nói, Vương Huyền Sách trên mặt nổi lên một nụ cười khổ, lắc đầu bất đắc dĩ. Quả thật bách hành động bất đắc dĩ à, nếu như vẫn còn có phương pháp có thể thực hành được, ai nguyện ý đi bước lên như vậy mạo hiểm đâu. Hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tiếp tục nói, lần này hành động quan trọng ở chỗ chặn được cái kia phần cực kỳ trọng yếu thánh chỉ cần có thể thành công ngăn cản hắn đến Nam Ly chi địa, như vậy không ra 10 ngày, Nam Ly còn chưa bình định tin tức tất nhiên sẽ chuyển vào Bách Lý Trung Quân trong hai. Nói đến chỗ này, Vương Huyền Sách dừng lại một chút một lát, ánh mắt theo thứ tự đảo qua trước mặt 4 người, tiếp lấy trầm giọng nói, đợi đến lúc đó, lòng nóng như lửa đốt người, tất nhiên không phải là chúng ta. Nói xong, gặp 4 người đều trầm mặc không nói, tựa hồ đã lĩnh hội trong đó lợi hại quan hệ, Vương Huyền Sách khẽ bước cằm, biểu thị hài lòng. Mà 4 người kia thấy thế, lẫn nhau trao đổi một chút ánh mắt về sau, ào ào mở miệng đáp, "Tốt, chúng ta lập tức truyền tin đi xuống, mệnh lệnh bất lương nhân tốc độ cao nhất truy kích, cần phải chặn đứng cái kia đạo thánh chỉ, thỉnh đại nhân cứ việc yên tâm chính là." Nói xong, mấy người này liền làm bộ muốn quay người rời đi nơi đây, nhưng mà đúng vào lúc này, Vương Huyền Sách lại đột nhiên mở miệng nói, "Chậm đã." Một tiếng ngăn cản, trong nháy mắt để cái kia sắp cất bước mà đi mấy người thân hình dừng lại. Nghe được Vương Huyền Sách hô hoán, mấy người kia đều là sửng sở, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ quay đầu, cùng kêu lên dò hỏi, "Đại nhân, chẳng lẽ ngài vẫn còn có trọng yếu phân phó hay sao?" Đang khi nói chuyện, bọn hắn ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Huyền Sách chờ đợi lấy hắn lời kế tiếp. Chỉ thấy Vương Huyền Sách chậm rãi lắc đầu, nhẹ nói, "Cũng không phải là như thế, chỉ là hy vọng các ngươi có thể đem ta mà nói chuyển đạt cho huynh đệ nhóm. Thông báo cho bọn hắn chờ nóng lòng, phải tất yếu giữ vững tỉnh táo cùng kiên nhẫn, tốt nhất một đường lặng lẽ đi theo mục tiêu đội ngũ, không nên khinh cử vọng động. Chờ sắp đến Nam Ly thời điểm, lại tìm kiếm thời cơ thích hợp hạ thủ." Vương Huyền Sách lời nói này sau khi nói xong, những người kia trên mặt đầu tiên là lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng chỉ là trong chốc lát, bọn hắn liền lấy lại tinh thần, trong lòng đã minh bạch thâm ý trong đó. Hoàn toàn chính xác, khoảng cách chỗ cần đến càng xa động thủ tự nhiên cũng liền càng an toàn, nếu như quá sớm xuất thủ, một khi lưu lại người sống mật báo, như vậy phe mình hành động chẳng mấy chốc sẽ bại lộ không bỏ sót. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, mấy người kia không còn dám có chút trì hoãn, vội vàng cùng nhau hướng về Vương Huyền Sách chắp tay hành lễ, trăm miệng một lời nói, "Chúng ta chắc chắn nhớ kỹ, xin đại nhân yên tâm chính là." Gặp tình hình này, Vương Huyền Sách hài lòng gật gật đầu, phất phất tay ra hiệu nói, "Đã như vậy, vậy các ngươi nhanh chóng tiến đến đi." Sau đó, 4 người chắp tay, không nói tiếng nào, trực tiếp rời đi. Chương 571, Bạch Khởi Khải Hoàn chương 571, Bạch Khởi Khải Hoàn 10 ngày sau. Đại Ung kinh đô. Một chi Khải Hoàn quân đội trùng trùng điệp điệp bước vào kinh thành địa giới. Phía trước nhất, uy phong lẫm lẫm đại soái Bạch Khởi, cưỡi một tấc mạnh mẽ tuấn mã màu đen, dáng người thẳng tắp như tùng. Hắn thân mang một bạc khải giáp tại dưới ánh mặt trời lóe ra lạnh lẽo qua mang, trải qua vô số chém giết chiến đao nghiêng đeo bên hông, trên chuôi đao hồng anh theo gió liệt liệt vũ động. Tướng quân khuôn mặt lạnh lùng, thâm thúy hai mắt bên trong lộ ra kinh nghiệm xa trường kiên nghị cùng trầm ổn, quét mắt đường hẻm gieo hò bách tính, ánh mắt bên trong đã có thắng lợi hào hùng, lại dẫn đối mảnh này thổ địa thủ hộ chi ý tại tướng quân sau lưng, là đều nhịp binh lính phương trận, bọn hắn tốc độ len ken có lực, trong tay trường thương như rừng, hàn quang lấp lóe. Các binh lính trên mặt tràn đầy mỏi mệt lại khó nén thắng lợi tự hào, trên thân chiến giáp tuy có tổn hại, lại tăng thêm mấy phần thiết huyết chinh chiến khí khái. Trong đội ngũ, từng chiếc xe tù chậm rãi tiến lên. Trong tù xa, Ninh Hoàng chật vật không chịu nổi, ngày xưa hoa phục dính đầy bụi đất, rối tung tóc che khuất đại nửa gương mặt, ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Hắn co quắp tại xe tù một góc, dường như còn chưa theo đế quốc sụp đổ ác ngộng bên trong thức tỉnh. Hai bên đường phố, dân chúng nhảy cẫng hoan hô, chiên trống tiếng động vang trời. Bọn hắn vung vẩy lấy trong tay cờ xí, cao giọng la lên tướng quân tên, trong mắt tràn đầy kính ngưỡng cùng cảm kích. Hai tử nhóm hưng phấn mà xuyên thẳng qua trong đám người, các đại nhân thì lệ nóng doanh trọng, chàng thắng lợi này, vì bọn hắn mang đến đã lâu hòa bình cùng an bình. Toàn bộ kinh thành đắm chìm trong một mảnh vui mừng bên trong, khắp nơi tràn đầy thắng lợi vui sướng, tuyên cáo trận này thắng lợi huy hoàng đến. Lý Cửu Thiên thân mang hoa lệ long bảo, đầu đội sáng chói vương miện, dáng người thẳng tắp đứng trên mặt đất, sau lưng theo sát lấy một đám văn thần võ tướng, bọn hắn từng cái thần sắc trang trọng, dáng vẻ uy nghiêm. Mà tại chi này đội ngũ khổng lồ hai bên, thì vây quanh cơ hồ dân chúng toàn thành nhóm, trên mặt mọi người tràn đầy hưng phấn cùng mong đợi thần sắc, ào ào mong mọi cùng trông mong. Làm Bạch Khởi sắc bén như chim ưng ánh mắt chạm tới Lý Cửu Thiên lúc, lập tức điểm chặt dây cương, cấp tốc tung người xuống ngựa. Cùng lúc đó, đi theo tại Bạch Khởi bên cạnh chư vị tướng quân thấy thế, cũng không chút do dự xuống ngựa, động tác đều nhịp, thể hiện ra quân nhân đặc hữu tính kỷ luật cùng phục tùng tinh thần. Trong đám người, Phúc Thiên Hoa, Độc Cô Cầu Bại, Lý Tinh Vân cùng Dương Quá Tiểu Long nữ chờ một đám giang hồ hào kiệt đi bộ nhàn nhã đi lấy. Bọn hắn hoặc tay cầm trường kiếm, hoặc gánh vác bảo đao, toàn thân tản ra một loại siêu phàm thoát tục khí chất. Những này giang hồ nhân sĩ ngày bình thường độc lai độc vãng, không nhận thế tục lễ giáo trói buộc, nhưng giờ phút này lại tự nguyện đi theo đại đội nhân mã tiến lên, lấy này biểu đạt đối Lý Cửu Thiên vị này đế vương kính trọng chi tình. Mọi người cứ như vậy từng bước một chậm rãi hướng về Lý Cửu Thiên tới gần, mỗi một bước đều lộ ra phá lệ ngưng trọng, dường như dưới chân chỗ đạp chi địa đều là gánh chịu lấy vô tận kính ý, bởi vì tất cả mọi người đi bộ, cho nên thả chậm tốc bộ, toàn bộ đội ngũ tốc độ tiến lên rõ ràng chậm lại. Ngồi tại xe tù bên trong Linh Hoàng, nguyên bản lòng như cho nguội, cúi thấp đầu không biết đang tự hỏi thứ gì. Thế mà, làm hắn bén nhạy phát giác được không khí chung quanh biến hóa sau khi, đột nhiên ngẩng đầu tới. Hắn phí sức dùng hai tay chống đỡ lấy thân thể, sau đó đẩy ra che khuất khuôn mặt tóc rối bời, nỗ lực hướng về phía trước nhìn quanh. Thông qua xe tù lan can ở giữa chật hẹp khe hở, hắn thoáng nhìn nơi xa tòa kia hoàng đế loan giá. Cứ việc khoảng cách rất xa, không cách nào rõ ràng trông thấy loan giá bên cạnh cụ thể tình huống, nhưng bằng mượn nhiều năm lịch duyệt cùng trực giác, Linh Hoàng trong lòng đã sáng tỏ, vị kia ngồi ngay ngắn loan giá chủ nhân, nhất định là đại ung hoàng đế, Lý Cửu Thiên không thể nghi ngờ. Giờ này khắc này, Linh Hoàng tâm tình giống như đậu ngũ vị bình đồng dạng, ngọt bùi cay đắng mặn đan vào một chỗ, cực kỳ phức tạp. Từ khi biến thành tù nhân đến nay, đoạn đường này bước đi, hắn không giờ khắc nào không tại suy nghĩ các loại tự vận chi pháp, chỉ cầu có thể giữ lại sau cùng một tia tôn nghiêm. Đáng tiếc trời không toại lòng người, tại rất nhiều cao thủ nghiêm mật trông coi phía dưới, hắn tất cả nếm thử đồng đều cuối cùng đều là thất bại. Bây giờ, mắt thấy sắp đối mặt chính mình địch nhân vốn có Lý Cửu Thiên, Linh Hoàng trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ thật sâu cảm giác tuyệt vọng. Bởi vậy, hắn bây giờ biến đến cũng không giống người bình thường như vậy tinh thần tỏa sáng, nét mặt đầy mặt, lại không giống quỷ hồn như thế âm u kinh khủng, làm cho người dùng mình, cả người bày biện ra một loại quỷ dị mà vặn vẹo trạng thái. Vào thời khắc này, làm hắn đối mặt với Lý Cửu Thiên lúc, trong lòng dâng lên một cỗ không cách nào nói rõ xấu hổ cảm giác. Loại này cảm giác tựa như là một thanh sắc bén truy thủ, thẳng tắp đâm vào trái tim của hắn, để hắn đau đến không muốn sống. Đối với hắn mà nói, không còn có so tình cảnh trước mắt càng có thể làm hắn cảm thấy xấu hổ vô cùng cùng hổ thẹn chịu nhục sự tình. Nương theo lấy đội ngũ chậm rãi di chuyển về phía trước, cứ việc lẫn nhau ở giữa khoảng cách rất xa, tiến lên tốc độ cũng là chậm rãi, nhưng ở Ninh Hoàng trong mắt, hết thảy đều dường như nhanh như thiểm điện. Mỗi một bước tới gần đều như là gánh nặng ngàn cân áp tại hắn trong lòng, để hắn không thở nổi. Hắn lòng tràn đầy chỉ hy vọng có thể tránh đi Lý Cửu Thiên, không muốn giống một cái tội phạm giống như tiếp nhận bạn hỏi thẩm vấn. Càng là nghĩ như vậy, hắn nội tâm lo nghĩ cùng bực bội liền càng không thể vãn hồi, giống như liệu nguyên chi hỏa cấp tốc lan tràn ra. Thế mà, hắn cũng không hiểu biết chính là, đối với dạng này một vị đã từng quát tháo phong vân nhân vật tiêu hùng, Lý Cửu Thiên căn bản thì chưa từng dự định lấy như thế phương thức đối đãi tại hắn. Tuy nói song phương ở vào phe đối địch, nhưng Lý Cửu Thiên tâm lý rất rõ ràng, chuyện thế gian vốn là không quan trọng tuyệt đối thị phi đúng sai, đơn giản chỉ là lập trường khác nhau thôi. Cái gọi là được làm vua thua làm giặc, cuối cùng so đấu bất quá là mỗi người thực lực mạnh yếu thôi. Nếu như hôm nay Lý Cửu Thiên thật lấy như vậy thủ đoạn, như vậy tương lai chính hắn chỉ sợ cũng không gọi được là một vị hiển minh quân chủ. Giờ phút này, chỉ thấy hơn 10 người người cưỡi thúc ngựa lao nhanh mà đến, bọn hắn mỗi người trên lưng đều trở đi một số căng phòng bảo phục. Bạch Khởi xa xa trông thấy đám người này thân ảnh cùng bọn hắn phía sau chỗ mang theo chi vật về sau, trong nháy mắt liền hiểu rõ bọn hắn trước chuyến này tới mục đích đến tuột cùng vì sao. Rất nhanh, mười mấy người đi tới Bạch Khởi trước mặt, bọn hắn đối với Bạch Khởi chắp tay. Một người trong đó mở miệng nói, "Chúng ta phục bệ hạ chi mệnh, đến đây phong bế xe tủ, mong rằng đại soái phối hợp." Bạch Khởi gật gật đầu, "Chư bị mời." "Đa tạ." Người kia đáp lại một tiếng, lập tức vung tay lên, cái kia mười mấy người trực tiếp lấy ra từng trường to lớn miếng vải đen. Sau đó mấy cái người tới xe tù trước mặt, không nói hai lời toàn bộ úp xuống. Thân ở trong tù xa Ninh Hoàng, thấy cảnh này, trong lòng không khỏi đối Lý Cửu Thiên dâng lên một vẻ ý kính nể. Hắn hiểu được, đây là Lý Cửu Thiên cho hắn sau cùng thể diện. Bách tính đều ở phía xa, cũng nhìn không thấy mặt mũi của hắn, chỉ cần tiến kinh thời điểm, đem xe tủ che quất, ai cũng nhìn không thấy. Đối với Ninh Hoàng tới nói, chỉ cần đừng để người trông thấy hắn hiện tại bộ dáng, hết thảy đều không trọng yếu. Đến mức Lý Cửu Tiên, hắn cũng muốn gặp, người này đến cùng là cái người thế nào. Chương 572, ngồi chung loan giá chương 572, ngồi chung loan giá cũng không lâu lắm, chỉ thấy nơi xa cắt bụi của quận, cờ xí tung bay, Bạch Khởi xuất lĩnh lấy trùng trùng điệp điệp đại quân như gió táp giống như chạy đến. Rốt cục, bọn hắn đã tới chỗ cần đến, Bạch Khởi bước nhanh về phía trước, đi vào Lý Cửu Tiên trước mặt, quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền, cung cung kính kính thi lễ một cái. Vi thần tham kiến bệ hạ, nắm bệ hạ tề thiên hưởng phúc, vi thần may mắn không có nhục sứ mệnh, đã thành công đem linh quốc bỏ vào trong túi, do đó đến đây hướng bệ hạ phục mệnh. Bạch Khởi thanh âm to mà kiên định, để lộ ra thắng lợi vui sướng cùng đối Lý Cửu Thiên lòng kính sợ. Lý Cửu Thiên thấy thế, trên mặt lập tức tách ra nụ cười mừng rỡ, hắn vội vàng đi ra phía trước, giơ ra hai tay, một thanh đỡ lấy Bạch Khởi, thân thiết nói ra, "Võ An quân mau mau xin đứng lên, chư vị các tướng sĩ cũng đều bình thân đi." Tạ bệ hạ. Chúng tướng sĩ trong miệng một lời hô to đáp lại, âm thanh chấn mây xanh. Sau đó, Lý Cửu Thiên ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua một bên xe ngựa, nhưng hắn vẫn chưa nhiều lời. Ngay sau đó, hắn đột nhiên tiến về phía trước một bước, không chút do dự giơ tay nắm chặt Bạch Khởi tay, thần tình kích động hô, "Đi!" Võ An quân theo chấm cùng nhau đón xe mà đi. Lời vừa nói ra, Bạch Khởi nhất thời giật nảy cả mình, trong lòng không khỏi run lên. Tiếp trước đủ loại hồi ức trong nháy mắt xông lên đầu, những cái kia thống khổ quá khứ cùng kết cục bi thảm rõ mồn một trước mắt. Hắn biết rõ chính mình đã từng phạm sai lầm cùng cuối cùng hạ trạng, cho nên một thế này, vô luận như thế nào, hắn đều tuyệt không còn dám có chút đi quá giới hạn tiến hành. Sau đó, Bạch Khởi cuống quýt tránh ra khỏi Lý Cửu Thiên tay, lắc đầu liên tục từ chối nói, "Vậy hạ tuyệt đối không thể a. Vậy hạ loan gia vô cùng tôn quý, vi thần có tài đức gì, sao dám có này ý nghĩ xấu?" Nghe nói như thế, Lý Cửu Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt lộ ra một vẻ vẻ kiên định, chậm rãi nói ra, "Võ An quân chi công tích, có thể xưng khoáng cổ thức kim, hoàn toàn xứng đáng thụ này lễ ngộ. Còn nữa nói, châm chi công thần, cùng châm sóng vai đồng hành, làm sao đến thất lễ câu chuyện. Còn vọng bệ hạ chớ có chết sát vi thần, để tránh phá hư quy củ lễ nghĩa." Vừa dứt lời, giống như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, dẫn tới sau lưng đông đảo tướng sĩ hào hào quăng tới ánh mắt hâm mộ. Những thứ này thân kinh bách chiến, trải qua sinh tử thiết huyết đám năm nhi, cả đời dong đuổi chiến trường, dục huyết phấn chiến, theo đuổi đến tột cùng vì sao? Không phải là giờ này khắc này như vậy vô thượng vinh diệu sao? Mà bây giờ bọn hắn thấy tận mắt cái này một màn, nội tâm chỗ sâu nhiệt huyết trong nháy mắt bị nhen lửa, chỉ hận không thể lập tức quay về xa trường, anh dũng giết địch, lại lập chiến công hiển hách. Bởi vì chỉ có như thế, bọn hắn mới có thể giống Bạch Khởi một dạng, đạt được bệ hạ yêu ái cùng thưởng thức, thậm chí may mắn leo lên cái kia tượng trưng cho quyền lực trí cao hoàng đế loan giá. Bọn hắn lòng tràn đầy khát vọng nhìn qua phía trước, trong mắt lóe ra nóng bỏng quan mang, dường như đã thấy chính mình uy phong lấm lấm ngồi tại loan giá phía trên, tiếp nhận vạn dân kính ngưỡng tình cảnh. Thế mà bọn hắn nhưng lại không biết, trước mắt phần này mọi người tha thiết ước mơ vinh hạnh đặc biệt, đối với Bạch Khởi mà nói, lại là tránh không kịp khoai lang bằng tay. Lúc này Bạch Khởi trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng xoắn xuýt. Lần nữa cự tuyệt đi, hiển nhiên sẽ phật mặt mũi của bệ hạ, nhắm trúng mặt rồng không vui. Có thể nếu là quả thật đáp ứng, ngoan ngoãn ngồi lên cái kia loan giá, hắn hiện tại quả là thấp thỏm lo âu. Dù sao gần vua như gần gọn, thiên uy khó dò, ai có thể tránh thức đoán được đế vương suy nghĩ trong lòng đâu? Trong lúc nhất thời, vị này kinh nghiệm xa trường, sát phạt quyết đoán manh tướng, vậy mà lâm vào tình cảnh lưỡng nan, không biết nên lựa chọn như thế nào. Ngay tại hắn mở mịt luôn uống, không biết nên ứng đối ra sao trước mắt cục diện thời điểm, ánh mắt đông nhiên thoáng nhìn cái kia loan giá phía trên đứng vững một tên thái giám. Trong chốc lát, một cái ý niệm trong đầu tựa như tia chớp hoa qua hắn não hải, hắn trong lòng lập tức có tính toán. Chỉ thấy hắn đuổi bước lên phía trước một bước, cung cung kính kính nói ra, "Đã như vậy, vi thần cả gan thỉnh cầu vì bệ hạ tự mình lái xe." Cứ như vậy, không chỉ có sẽ không mất đi lễ tiết, hơn nữa còn có thể may mắn cùng bệ hạ cùng nhau lấy loan giá tiến lên. Nếu như chỉ là nghe được phía trước câu nói kia, Lý Cửu Thiên có lẽ sẽ cho rằng Bạch Khởi chỉ là xuất phát từ khách sáo cùng lễ phép mới nói ra lời nói này. Thế mà, làm sau khi nghe xong mặt câu này lúc, Lý Cửu Thiên trong nháy mắt liền minh bạch thâm ý trong đó. Nguyên lai, Bạch Khởi chỗ lấy đưa ra đề nghị này, là bởi vì hắn nhớ tới trước kia một ít kinh lịch, tâm sinh kiêng kỵ cùng e ngại a. Bất quá, Lý Cửu Thiên tâm lý rất rõ ràng, bây giờ chính mình cũng không phải là tần vương, mà trước mặt Bạch Khởi, từ lâu không còn là ngày xưa chiến thần Bạch Khởi. Nghĩ đến nơi đây, hắn không khỏi bất đắc dĩ khẽ mút cằm, biểu thị đồng ý, "Tốt à, vậy liền làm phiền Võ An quân vì bản tọa lái xe." Theo Lý Cửu Thiên ra lệnh một tiếng, hồi kinh, toàn bộ tràng diện nhất thời biến đến khẩn trương mà có thứ tự lên. Ngay sau đó, Lý Cửu Thiên cất bước leo lên loan giá, cùng Bạch Khởi cùng nhau vào chỗ. Bạch Khởi thì bước vàng ngồi tại phía trước, hai tay nắm chặt lấy dây cương, chuẩn bị khống chế xe ngựa lên đường. Đứng ở một bên thái giám thấy thế, không dám chậm trễ chút nào, đội vàng giật ra cuống họng hô lớn một tiếng, hồi thành cái này âm thanh hô hoán dường như sấm sét trên không trung nổ vang, chuyển hướng bốn phương tám hướng. Cùng lúc đó, nguyên bản an tĩnh chờ mọi người ào ào hành động. Trong lúc nhất thời, tiếng vó ngựa vang tận mây xanh, bánh xe quần quần hướng về phía trước, chi này trùng trùng điệp điệp đội ngũ giống như một hàng dài, dọc theo đạo lộ hướng về kinh đô thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Một lúc lâu sau, xuống đức điện bên trong, đèn đuốc sáng trưng, tỏa ra ánh sáng lung linh. Cái kia từng chiếc tinh mỹ lưu kim bản ly đèn cung đỉnh, giống như trong bầu trời đêm lấp lóe đầy sao, thứ tự giấy lên, đem rộng rãi xinh đẹp ngọc giai chiếu rọi đến giống như đắm chìm trong màu hồ phách quang mang bên trong. Trước điện to lớn thanh đồng phương đỉnh trang trọng nghiêm túc, chính chậm rãi phun ra nuốt vào lấy long tiên hương chỗ tản ra hết lần này tới lần khác khói xanh. Cái kia khinh bạc như yên hương khí, quanh quẩn trong không khí, làm cho người tâm thần đều say. Mà quay quanh tại si vẫn mái hiên ở giữa vân vân lụa màu, thì theo gió nhẹ nhàng vũ động, phảng phất là cựu thiên huyền nữ huy động ống tay áo lúc sơ xuất thất lạc lộng lây khăn quàng vai, tựa như ảo mộng. Lúc này, đại điện bên trong sớm đã chuẩn bị tốt phong phú thực rượu, đông đảo thân mang xinh đẹp phục sức các cung nữ nhẹ nhàng xuyên thẳng qua trong đó, cung kính hầu hạ tại mỗi một cái chỗ trước đó. Chỉ thấy Lý Cửu Thiên khí vũ hiên ngang, tốc độ vững vàng hướng lấy tượng trưng cho vô thượng quyền lực long ỷ đi đến, Bạch Khởi cùng với những cái khác anh dũng không sợ các tướng sĩ thì theo sát phía sau, chỉnh tề theo thứ tự tiến lên. Không bao lâu, Lý Cửu Thiên liền vững vững vàng vàng ngồi ở tấm kia kim quang lập loè long ỷ phía trên, này uy nghiêm thái độ hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Mọi người thấy thế, ào ào không mình hành lễ, cùng kêu lên cao giọng nói, "Nô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Thanh âm vang vọng toàn bộ sung đức điện, khí thế rộng rãi. Lý Cửu Thiên mặt mỉm cười, nhỏ nhỏ nâng tay phải lên, tùy ý vung vung lên, cất cao giọng nói, "Chúng ái khanh bình thân, tạ bệ hạ." Mọi người lần nữa cùng kêu lên đáp lại, sau đó mới đứng thẳng người. Đợi cái này một hệ liệt lễ tiết sau khi hoàn thành, Lý Cửu Thiên mắt sáng như nước, quét mắt hai bên sắp xếp chỉnh tề chỗ, cao giọng nói ra, "Chư vị ái khanh, hôm nay chính là chúc mừng ta Đại Ung công thần khải hoàn mà về niềm vui ngày, quả thật thiên đại hỷ sự. Ở đây, chấm hy vọng đại gia có thể thỏa thích uống, thoải mái ăn nhiều, cần phải làm đến không say không về." Hắn lời nói vừa dứt, đứng ở một bên cậu ba lập tức bước lên cuống họng quát to lên, "Nhập yến, khai tiệc." Theo tiếng kêu gào của hắn vang lên, một trận phi thường náo nhiệt thịnh yến như vậy kéo ra màn che. Chương 573, Vinh Mã Đại Nguyên Soái chương 573, Vinh Mã Đại Nguyên Soái qua 3 lần rượu về sau, trên bàn mỹ vị món ngon cũng đã thưởng thức qua 5 loại tư vị. Bạch Khởi kết thúc kinh thành chuyến đi, trở lại trong cung lúc, thái dương treo cao đang lúc giữa trưa. Thế mà, tiếp theo mà đến chính là vào cung tham gia thịnh đại yến hội. Thời gian trôi mau trôi qua, trong bất tri bất giác, bầu trời bên ngoài dần dần bị cảnh ban đêm bao phủ. Giờ phút này, xung đức điện bên trong lễ nhạc thanh âm ý nguyên giống như thủy triều có tiết tấu liên tiếp, dường như vĩnh viễn không thôi đồng dạng. Đông đảo các tân khách sớm đã say đắm ở mỹ tiểu rượu ngon bên trong, không ít người thậm chí đã chịu không nổi tự lực, nằm sấp trên bàn phát ra trận trận tiếng lầm bầm, tiến nhập điểm mỹ mộng hương. Bạch Khởi cứ việc tiểu lượng hơn người, nhưng lúc này cũng cảm thấy có chút mơ hồ cùng hơi say rượu. Chỉ là bởi vì Lý Cửu Thiên còn chưa lên tiếng, hắn tự nhiên không dám tự tiện sớm rời sân. Dù sao, trận này đến hội tổ chức mục đích chính là vì nên đón bọn hắn những thứ này công thần. Ngay tại cái này một mảnh ồn ào cùng trong hỗn loạn, muốn nói người nào lớn nhất nhãn lực độc đáo nhì, cái kia không phải cậu và không còn ai. Chỉ thấy hắn mắt nhìn xung quanh, hai ngay bắt phường, thời khắc lưu ý lấy trong điện độc tĩnh. Khi thấy mọi người ào ào ngã trái ngã phải, làm cho hề thời điểm, hắn đổi vội lặng lẽ mà cúi thấp đầu, đem thân thể xích lại gần Lý Cửu Thiên bên hai, hạ giọng cẩn thận từng ly từng tí nói, "Bệ hạ, long thể an khang cực kỳ trọng yếu a." Ngay nhìn, võ an quân bọn hắn đều đã uống đến say mềm á. Nghe nói như thế, Lý Cửu Thiên chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt quét mắt một vòng tình hình của hiện trường. Sau đó, hắn không khỏi cười lên ha ha, hào sảng nói ra, "Tốt, chấm xác thực cũng có một ít uống say rồi. Cũng được, không cần để ý bọn hắn, chúng ta đi, mau đỡ chấm về tẩm cung nghỉ ngơi đi thôi." Cầu ca nghe xong, trong lòng nhất thời thở dài một hơi, vội vàng ứng tiếng nói, "Tuân mệnh, bệ hạ." Sáng sớm hôm sau, làm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên đâm rách tầng mây, vậy hướng đại địa lúc, toàn bộ thế giới dường như bị một lần nữa tẩy lễ qua đồng dạng, tỏa ra mới tinh sinh cơ cùng sức sống. Thế mà, cứ việc một ngày mới đã đến gần, nhưng dân chúng nội tâm nhiệt tình nhưng lại chưa giảm lui mảy may. Bọn hắn vẫn như cũ đắm chìm trong ngày hôm trước trong vui sướng, đầu đường cuối ngõ vẫn tràn ngập chúc mừng bầu không khí. Cùng lúc đó, chiều đường phía trên đám quần thần cũng không có thể hoàn toàn thoát khỏi hôm qua thịnh yến dấu vết lưu lại, cái kia nhàn nhạt tiểu khí như có như không phiêu tán trên không trung. Giờ này khắc này, to lớn tráng lệ hoàng cung bên trong, xung đức điện trang nghiêm nghiêm túc. Đám quần thần nện bước hơi có vẻ tập tên tốc độ leo lên chiều đường, mỗi người trên thân đều hoặc nhiều hoặc ít khu vực có một chút đêm qua uống rượu sau dư vị. Đợi mọi người đứng vững về sau, cùng kêu lên hô to, "Nô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Ngồi ngay ngắn ở long ỷ phía trên, Lý Cửu Thiên hơi hơi đưa tay, cất cao giọng nói, "Chúng ái khanh bình thân." Quần thần đuổi đội vàng không người thi lễ, tạ bệ hạ. Một phen hành lễ về sau, Lý Cửu Thiên điều chỉnh một chút tư thế ngồi, chậm rãi mở miệng nói ra, "Chư vị ái khanh, ta Đại Ung đã không còn là ngày xưa cái kia mặc người ức hiếp, bấp bênh quốc độ. Chúng ta các tướng sĩ ngày đêm phân chiến, không chối từ bất bả, thậm chí không tiếc lấy sinh mệnh làm đại giá đi phấn đấu chém giết, rốt cục đổi lấy một trận trước nay chưa có thắng lợi vĩ đại." Hắn dừng một chút, ánh mắt quét mắt điện hạ quần thần, tiếp tục nói, "Tuy nói bây giờ cái này thiên hạ còn chưa thực hiện hoàn toàn thống nhất, nhưng thì thế cục trước mắt đến xem, thiên hạ bách tính chỉ sợ là khó có thể lại lần nữa bị chiến loạn mang tới khó khăn hành hạ." Nói đến chỗ này, Lý Cửu Thiên không khỏi mặt lộ vẻ vẻ vui mừng, cảm khái nói, "Đây là ta Đại Ung may mắn sự tình a, cũng là thiên hạ dân chúng thương sinh chi phúc phận, càng là chấm chi vô thượng vinh hạnh." Ngay sau đó, hắn lên giọng, trịnh trọng kỳ sự cương điệu, "Mà cái này hết thảy tất cả đều dựa vào lấy ta Đại Ung các tướng sĩ anh dũng không sợ cùng không màng sống chết, chính là bởi vì bọn hắn ra sức chém giết, mới có chúng ta hôm nay hòa bình cùng an bình. Cho nên hôm nay, chấp luận công hành thưởng, phong Bạch Khởi làm vũ khí mã đại soái nguyên, thống lĩnh thiên hạ binh mã." Lý Cửu Thiên thanh âm vang vọng triều đường, dường như sấm sét tại chúng thần bên tai nổ vang. Lời vừa nói ra, nguyên bản an tĩnh nghiêm túc triều đường nhất thời một mảnh xôn xao, quần thần thì thầm với nhau, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Thì liền luôn luôn trầm ổn Bạch Khởi cũng trong lòng không khỏi giật mình, trừng lớn hai mắt nhìn về phía hoàng đế. Phải biết, binh mã đại nguyên soái chức không thể coi thường, đây chính là tổng lĩnh thiên hạ binh mã, tay cầm trọng binh chức vị quan trọng. Từ xưa đến nay, lại có cái nào đế vương gan dám dễ dàng như vậy đem như vậy trọng yếu quyền lực giao phó tại một người chi thủ đâu? đây không thể nghi ngờ là đối thần tử lớn lao tín nhiệm cùng coi trọng. Không sai mà ngay trong nháy mắt này, trong đám người lúc này có người đứng ra, biểu thị mãnh liệt phản đối, vậy hạ, tuyệt đối không thể a. Lý Cửu Thiên nghe tiếng ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào người nói chuyện trên thân. Chỉ thấy người kia chính là Giáng Nghị đại phu Trầm Trùng. Vị này Trầm đại nhân tuổi tác còn nhẹ, nhưng lại đã thanh danh truyền xa. Hắn cương trực ghét du định, có can đảm thẳng ngôn tiếng gián, theo không e ngại quyền quý thế lực. Nguyên nhân chính là như thế, Lý Cửu Thiên mới có thể tuệ nhãn tức châu, đem hắn theo một giới địa phương nho nhỏ huyện lệnh trực tiếp thăng chức vì triều đình trọng thần, Giáng Nghị đại phu. Dù sao, tại cái này lớn như vậy triều đường phía trên, giống Trầm Trùng dạng này có can đảm giảng nói thật trung thần thực sự đáng quý. Nhìn thấy Trầm Trùng đứng ra phản đối, Lý Cửu Thiên không chỉ có không có sinh khí, ngược lại có chút hăng hái mà hỏi thăm, "Trầm Ái Khanh, Trầm chỗ nói đến tuột cùng có gì chỗ không ổn?" Người kỹ càng thêm nói rõ. Trầm Trùng cung cung kính kính hướng hoàng đế chắp tay, cất cao giọng nói, "Đúng, bệ hạ." Đó lấy, hắn thoáng thẳng tắp thân thể, sắc mặt ngưng trọng tiếp tục nói, "Bệ hạ, vi thần biết rõ ngài đối với người mới quý trọng cùng yêu thích chi tình, nhưng liên quan tới cái kia binh mã đại nguyên soái trước, này quyền lực quả thực quá lớn a." Trầm Trùng ho nhẹ một tiếng, hơi ngưng lại sau lại nói, "Bệ hạ ngài muốn a, Bạch Khởi tướng quân lần này tự mình ấn soái xuất chinh, một lần hành động đánh hạ Ninh quốc, huy hoàng như vậy chiến công, xác thực được xưng tụng là lần đầu tiên một cái công lớn. Lẽ ra cho hắn trao tặng binh mã đại nguyên soái vị trí cũng không phải không có thể tiếp nhận. Thế mà, bệ hạ à, xin thứ cho vi thần nói thẳng, việc này tuyệt không phải vẹn vẹn liên quan đến phong thưởng hay không đơn giản như vậy nha." Trầm Trùng hơi hơi nhíu mày, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía hoàng đế, giọng thành khẩn mà bội vàng, "Nếu như vậy mở cái này tiền lệ, để một người cầm giữ có to lớn như vậy binh quyền cùng quyền thế, như vậy đối với ta triều Đông đảo võ tướng mà nói, bọn hắn tương lai phát triển đạo lộ chỉ sợ đem về bị ảnh hưởng cực lớn. Dân gia tất nhiên sẽ dẫn phát một hệ liệt khó có thể dự liệu vấn đề nha." Nói đến chỗ này, Trầm Trùng không khỏi thở thật dài một cái, lo lắng lắc đầu. Nghe nói như thế, Lý Cửu Thiên cũng là gật gật đầu, cái này đệ nhất, hắn còn có thể khống chế ở thế, nhưng là hắn chết về sau làm sao bây giờ? Đến lúc đó không có đất thúc, mà võ tướng lại là lấy đại nguyên soái làm mục tiêu. Đến lúc đó, sơ ý một chút, liền sẽ nên đón sâu sắc đả kích. Chương 574, võ thần chương 574, võ thần đi qua ngắn ngủi mà lại thâm nhập suy nghĩ về sau, Lý Cửu Thiên tâm lý cũng như gương sáng giống như hắn ý thức đến chính mình gần nhất khả năng có chút đắc ý vong hình, lần lần. Trầm Trùng vừa rồi nói cái kia lời nói phi thường có lý, giống tiền lệ như vậy tuyệt đối không thể tùy tiện khai sáng. Bằng không, một khi xảy ra vấn đề, hắn đưa tới hậu quả nghiêm trọng quả thực khó có thể tưởng tượng. Vậy mà lúc này giờ phút này, hắn đã trước mặt của mọi người nói ra muốn sắc phong Bạch Khởi vì binh mã đại nguyên soái chuyện này, cái này liền như là tắt nước ra ngoài đồng dạng không cách nào thu hồi. Dù sao làm nhất quốc chi quân, miệng vàng lời ngọc, sao có thể thay đổi xoành xoạch đâu? Bởi vì cái gọi là quân tử nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Thân là đường đường hoàng đế, nếu như luôn luôn tùy tâm sử dụng, nghĩ đến cái gì chính là cái gì, lại làm sao có thể để thần dân tin phục đâu. Đang lúc Lý Cửu Thiên vì chuyện này cảm thấy tình thế khó xử thời điểm, một mực trầm mặc không nói ra Cát Lượng đống nhiên đứng ra, chỉ thấy hắn hai tay ôm quyền, cung cung kính kính hướng Lý Cửu Thiên hành lễ, sau đó nói, "Khởi bẩm bệ hạ, vi thần có một lời, có lẽ có thể hóa giải trước mắt khốn cùng." Nghe được câu này, Lý Cửu Thiên giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng đồng dạng, vội vàng nhẹ gật đầu, trong lòng không khỏi một trận mừng rỡ. Thời khắc mấu chốt còn phải dựa vào thừa tướng a. Hắn biết rõ lúc này cục thế không ổn, cho nên mới vội vàng đứng ra cho mình bài ưu giải nan. Sau đó, Lý Cửu Thiên không kịp chờ đợi thúc giục nói, "Thừa tướng nhanh giảng." Chấm rửa hai lắng nghe. Đạt được hoàng đế đáp ứng về sau, Gia Cát Lượng lần nữa hướng Lý Cửu Thiên chắp tay, ngay sau đó chậm rãi mở miệng nói ra, "Bệ hạ, Trầm đại nhân vừa mới nói cứ phải, binh mã đại nguyên soái chức vị này quyền lực quá lớn, ngày sau sợ rằng sẽ đối các vị tướng lĩnh sĩ đồ sinh ra ảnh hưởng cực lớn, dễ dàng dẫn đến bọn hắn tiền đồ hướng về hai thái cực phương hướng phát triển." "Bất quá nha." Nói đến đây, Gia Cát Lượng thoáng dừng lại một chút, nhìn thoáng qua Lý Cửu Thiên cùng tại trường cái khác người, tiếp lấy tiếp tục nói, "Võ An quân Bạch Khởi chiến công hiển hách, hắn đứng hạ công hơn xứng đáng với phần này vinh hạnh đặc biệt. Mà vi thần vừa vặn có cái điều hòa chi pháp, đã có thể đầy đủ biểu dương bệ hạ đối Võ An quân yêu quý chi tình, cũng sẽ không để Võ An quân bị qua áp lực nặng nề." Gia Cát Lượng lời vừa nói ra, giống như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, tại trường đám người ánh mắt trong nháy mắt đồng loạt tập trung tại trên người hắn, mỗi người đều tràn đầy hiếu kỳ cùng chờ mong, vội vàng muốn biết vị này đa mưu túc trí thừa tướng đến tột cùng sẽ đưa ra như thế nào một cái chủ ý tuyệt diệu đến hóa giải trước mắt cái này một nan đề. Lý Cửu Thiên đồng dạng yên tĩnh nhìn chăm chú lên Gia Cát Lượng, vẫn chưa mở miệng đánh gãy. Chỉ thấy Gia Cát Lượng hơi ngưng lại, thoáng chỉnh lý một chút suy nghĩ về sau, lần nữa chậm rãi mở miệng nói, "Theo thần ý kiến, không ngại ban cho Võ An quân một cái chuyên trúc tước vị. Này tước vị độc nhất vô nhị, vẹn vẹn về Võ An quân một người sở hữu." Nghe nói như thế, Lý Cửu Thiên trước là hơi sững sờ, lập tức liền không tự chủ được phát ra một tiếng nhẹ đều, "Ồ." Nhưng ngay sau đó, hắn tựa như thể hồ quán đỉnh đồng dạng bừng tỉnh đại ngộ tới. Cái này không liền như là những cái kia hành tẩu ở giang hồ bên trong nhân vật có tên hiệu sao? Giống như là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật hắc bạch song sát lấy nhân nghĩa lấy xương quân tử kiếm dung mạo tuấn mỹ mặt ngọc tiểu phi long cùng lệ vô hư phát tiểu lý phi đao. Vân vân. Những thứ này tên hiệu hoặc bởi vì võ công cao cường, hoặc bởi vì phẩm đức cao thượng, hoặc là bởi vì đặc biệt bề ngoài đặc thù cùng phong cách hành sự mà nổi danh trên đời. Thế mà nghĩ kỹ lại, Gia Cát Lượng nói tới phương pháp này tuy nhiên tới nguyên lý tương tự, nhưng trên thực tế vẫn là tồn tại một số vi diệu khác biệt. dù sao người trong giang hồ tên hiệu phần lớn vẹn vẹn chỉ là một cái danh hiệu mà thôi, có lẽ bằng vào hắn vang dội danh tiếng có thể khiến địch người nhìn mà phát khiếp, không chiến tự lui, nhưng cuối cùng, loại này uy hiếp lực càng nhiều hơn chính là nguồn gốc từ tại hắn bản thân tích lũy uy danh hiển hách. Thế mà, tước vị cùng giang hồ hiệp khách ở giữa tồn tại một trời một vực. Cho dù chỉ là một cái không có thực tế quyền lực tước vị, nó địa vị cùng ảnh hưởng lực cũng là những cái kia hành tẩu giang hồ hiệp khách chỗ không cách nào so sánh. Loại này chênh lệch giống như trời vực phân chia, một cái cao cao tại thượng như đồng bị tại chân trời, mà một cái khác thì hèn mọn như lòng đất hạt bụi. Lý Cửu Thiên nghe nói lời ấy về sau, vội vàng truy vấn, như vậy lấy thừa tướng cách nhìn, đến tột cùng ban cho loại nào tước vị cho Võ An Quân mới thích hợp nhất đâu? Đối với vấn đề này, trên thực tế thì liền Đam Mưu Túc Trí ra cắt lượng trong lúc nhất thời đều không thể nghĩ ra xác thực đáp án tới. Phải biết, tước vị phong thưởng tuyệt không phải tùy ý tiến hành, cần đi qua nghị sâu tính kỹ mới có thể định đoạt. Nhìn đến ra cắt lượng lộ ra một chút vẻ chần chờ, Lý Cửu Thiên trong lòng mình cũng không nhịn được bắt đầu suy nghĩ. Hồi tưởng lại Bạch Khởi ở kiếp trước uy danh hiển hách, mọi người gọi hắn là sát thần. Thế nhưng là, nếu như cứ như vậy trực tiếp sắc phong hắn làm sát thần, tuy nhiên nghe sắc thực đầy đủ bá khí uy vũ, nhưng tựa hồ lại lộ ra đến vô trường quá mức gương ngạnh chút. Chính tại mọi người trầm tư suy nghĩ thời khắc, đột nhiên một đạo linh quang tại Lý Cửu Thiên não hải bên trong chợt lóe lên. Chỉ thấy hắn không chút do dự bật thốt lên, Linh Quốc tuy có danh xưng chiến thần người, nhưng cuối cùng vẫn thảm bại tại Võ An Quân chi thủ. Trẫm quyết định đem sát phong Bạch Khởi vì ta đại ung võ thần, lấy này đến nổi bật hắn chắc tuyệt công vân, cũng để hắn anh danh truyền khắp thiên hạ. Ngay trong nháy mắt này, toàn bộ triều đường phía trên giường như thời gian đều đọc lại đồng dạng. Làm Lý Cửu Thiên cái kia uy nghiêm mà âm thanh vang dội vang lên lúc, đám quần thần không khỏi đều là toàn thân run lên, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn ào ào xoay đầu lại, ánh mắt đồng loạt tìm đến phía đứng ở một bên, thủy chung trầm mặc không nói Bạch Khởi trên thân. Thì liền luôn luôn trầm ổn tỉnh táo Bạch Khởi, giờ phút này cũng bị bất thình lình một màn cả kinh sững sờ ngay tại chỗ. Hắn trừng lớn hai mắt, khẽ nhếch miệng lấy, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Thế mà, ngắn ngủi yên tĩnh về sau, liền chỉ nghe ra cắt lượng cái kia trong sáng giọng nói phá vỡ phần này đi lặng, "Võ An Quân, hoàng thượng ưu ái như thế tại ngài, ban cho như vậy vinh hạnh đặc biệt, ngài còn không nhanh tại chủ lòng ân nha." Lời vừa nói ra, giống như một đạo kinh lôi tại Bạch Khởi bên tai nổ vang. Hắn bỗng nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng tiến về phía trước một bước, hai đầu gối quỳ xuống đất, hai tay ôm quyền giơ cao khỏi đầu, túi đầu cao giọng nói, "Thần lĩnh chỉ tạ ơn, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Hắn thanh âm len ken có lực, quanh quẩn tại toàn bộ triều đường bên trong, thật lâu không rời. Lý Cửu Tiên đưa tay, vội vàng nói, "Mau mau bình thân." "Tạ bệ hạ." Bạch Khởi bình thân lui đến một bên, Lý Cửu Thiên lần nữa mở miệng nói, còn lại chư tướng còn chưa trở về, nhưng công lao bộ đã trở về. Nói Lý Cửu Thiên nhìn về phía Gia Cát Lượng, "Thừa tướng, đi xuống về sau từ ngươi chỉ huy, cùng chư vị ái khanh thương thảo phong thưởng sự tình, đến lúc đó lại giao cho chấm xem qua." Nghe vậy Gia Cát Lượng chắp tay một cái, "Vi thần tuân chỉ." Sự tình hết thảy đều kết thúc, đem công thần sự tình đã định về sau, Lý Cửu Thiên thần sắc khẽ biến, trầm giọng nói, "Tây Cương Thái Hậu đi dạo, quốc thư sớm đã đưa đến, chắc hẳn chư vị đều biết đi." Tới đi đều nói lẫn nhau cách nhìn. Chương 575, Linh Hoàng. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a. Chương 575, Linh Hoàng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a. Không đợi quần thần đáp lời, Lý Cửu Thiên liền không kịp chờ đợi nói tiếp, "Vương Huyền Sách từ phương xa tin tức truyền đến, chắc hẳn chư vị ái khanh đều đã biết được đi. Theo báo, cái kia Khương đế bây giờ thế nhưng là bị rất nhiều sự vụ quấy đến sức đầu mẹ chán, ốc còn không mang nổi mình ốc a." Nói đến chỗ này, Lý Cửu Thiên hơi ngưng lại, ánh mắt chậm rãi đảo qua tại trường chúng thần, tiếp tục nói, "Thế mà, bởi vì cái gọi là nguy cơ cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, Khương đế giờ phút này phân thân pháp thuật, đối với ta triều mà nói, không thể nghi ngờ là một lần tuyệt hảo cơ hội. Lấy Vương Huyền Sách chi tài mưu trí hơi, hắn tất nhiên sẽ không trắng trắng buông tha cái này đại hảo thời cơ mà không đạt được gì." Ngay sau đó, Lý Cửu Thiên hai tay thả lỏng phía sau, vẻ mặt nghiêm túc cao giọng tuyên bố, "Bởi vậy, chấm muốn điều động một tên tướng tài đắc lực, lập tức lên đường đi Nam Ly, toàn lực hiệp trợ Vương Huyền Sách trung thành đại sự." Lời vừa nói ra, triều đường phía trên nhất thời lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, chúng các đại thần đều là hai mặt nhìn nhau, mỗi người ở trong lòng âm thầm suy nghĩ lấy nhân tuyển thích hợp. Dù sao lần này nhiệm vụ gian khổ, chỗ phái người chẳng những muốn đầu não nhạy bén, giỏi về tùy cơ ứng biến, càng cần có tương đương thực lực cùng năng lực mới có thể đảm nhiệm. Nếu không, vạn nhất trên đường bị gặp biến cố hoặc tình huống ngoài ý muốn, một cái không biết biến báo, bảo thủ không chịu thay đổi người không những không cách nào thành sự, ngược lại vô cùng có khả năng hỏng việc chuyện xấu, thậm chí đem tự thân cũng đặt chỗ vạn kiếp bất phục. May mắn, đại ung diện tích lãnh thổ bao la, nhân tài đông đúc, tự nhiên không thiếu loại này anh tài. Đúng lúc này, chỉ thấy đứng hàng trước Lý Thiện Trường vững bước về phía trước một bước, đối với Lý Cửu Thiên cung kính chắp tay, cất cao giọng nói, "Bệ hạ, theo vi thần ý kiến, có một người có thể làm nhiệm vụ này." Lý Cửu Thiên nghe nói lời ấy, hai con mắt đột nhiên một tia sáng hiện lên, hắn vội vàng truy vấn, "Ồ, ái khanh trong miệng nói người vì ai nha? Mau nói đi cùng chấm nghe một chút." Chỉ thấy Lý Thiện Trường không chút hoang mang, đã tính trước hồi đáp, "Khởi bẩm bệ hạ, vi thần muốn hướng ngài tiến cử chính là Địch Nhân Kiệt, Địch đại nhân." Lý Thiện Trường vừa dứt lời, chiều đường phía trên đám quần thần trước là nao nao, lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ tới. Địch Nhân Kiệt đích thật là ngay sau đó thích hợp nhất không hai lựa chọn. Trong đó mấu chốt nhất nguyên do chính là bây giờ Đông Dương cục thế đã hướng tới ổn định. Cho dù là Địch Nhân Kiệt tạm thời rời đi Đông Dương, chỗ đó cũng tuyệt đối sẽ không vì vậy mà sinh ra cái gì nhiễu loạn tới. Huống chi, lần này đối mặt Địch Nhân Kiệt không phải đơn độc hành động người, mà Địch Nhân Kiệt bên cạnh còn có một vị trợ thủ đắc lực, Lý Nguyên Vương. Hai người này phối hợp lẫn nhau ăn ý vô gian, bọn hắn an toàn vấn đề tự nhiên không cần lo lắng. Còn nữa mà nói, địch nhân kiệt người này không chỉ có cực kỳ chủ kiến cùng đảm lượng, càng là đầu não thông tuệ hơn người. Có thể không chút nào khoa trương giảng, phái địch nhân kiệt tiến về xử lý việc này, không thể nghi ngờ là hiện nay có thể nghĩ tới tốt nhất lựa chọn. Lý Cửu Thiên nghe xong hài lòng gật đầu, biểu thị tán đồng, tiếp lấy lại nhìn chung quanh một vòng điện hạ chúng thần, mở miệng dò hỏi, chư vị ái khanh đối với cái này có thể có không đồng ý với ý kiến hoặc là ý khác sao? Thế mà, quần thần áo áo lắc đầu biểu thị cũng không dị nghị, cũng cùng kêu lên cao giọng nói, chúng thần đều là không dị nghị, nguyện tán thành này sách. Gặp tình hình này, Lý Cửu Thiên quyết định thật nhanh, vung tay lên cao giọng nói ra, đã như vậy rất tốt. Nhanh chóng truyền chấp ý chỉ, mệnh địch nhân kiệt cùng Lý Nguyên Vương hai người lập tức lên đường, hỏa tốc đi Nam Ly chấp hành nhiệm vụ, không được sai sót. Sau đó, Lý Cửu Thiên cái kia sắc bén như chim ưng ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt thừa tướng cùng Lý Thiện Trường, hắn sát mặt nghiêm trọng, thanh âm trầm thấp mà có lực nói, cụ thể công việc, mong rằng hai vị có thể mau chóng lấy thư tín phương thức chuyển cho Địch Hoài Anh. Các không thể có mảy may đến trễ, để tránh lầm đại sự. Thừa tướng cùng Lý Thiện Trường cảm nhận được Lý Cửu Thiên trong lời nói phất lượng, không dám chậm trễ chút nào, vội vàng chắp tay cùng kêu lên đáp, vi thần tuân chỉ. Nói xong, hai người nhìn nhau, vội vàng rời đi bắt tay vào làm việc này đi. Đợi hai người này rời đi về sau, Lý Cửu Thiên chậm rãi đem ánh mắt chuyển hướng đại điện bên ngoài. Hắn đứng chắp tay, như có điều suy nghĩ ngắm nhìn nơi xa, trong lòng âm thầm tính toán. Sau một lúc lâu, hắn hơi hơi nheo mắt lại, nhẹ giọng lẩm bẩm, tính toán thời gian, ta đại ung đợt thứ hai sứ thần hẳn là cũng sắp đến Tây Khương đi. Lần này hành động, nhất định phải làm đến không có sơ hở nào, hai bút cùng vẽ, mới có thể lấy cái giá thấp nhất, một lần hành động cầm xuống Tây Khương. Lời vừa nói ra, trong điện đám quần thần không khỏi mừng rỡ. Bọn hắn biết rõ, nếu là có thể thành công cầm xuống Tây Khương, lớn như vậy ung liền thực hiện đúng nghĩa thiên hạ nhất thống. Nghĩ đến đây, mọi người đều là mặt lộ vẻ vui mừng, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện bên trong tràn ngập một loại khẩn trương mà mong đợi bầu không khí. Buổi chiều, Tây Hán, Lý Cửu Thiên vừa mới hạ xong tào triều, liền quan phục cũng không kịp thay đổi, thì vội vã hướng lấy Tây Hán tiến đến. Một đường lên, hắn sắc mặt nghiêm trọng, tựa hồ trong lòng lo lắng lấy cái gì chuyện cực kỳ trọng yếu. Nguyên lai, tại cái này Tây Hán bên trong giam giữ lấy một cái người rất quan trọng, Linh Hoàng. Từ khi Linh Hoàng bị tóm ở đây về sau, vẫn bị cầm tù nơi này. Mà Lý Cửu Thiên đâu, thì cố ý đem hắn gạt tại một bên, qua khá hơn chút thời gian, cho tới hôm nay rốt cục quyết định đến đây thấy một lần. Chỉ thấy Lý Cửu Thiên bên cạnh theo sát lấy một vị mang theo mặt nạ thần bí lão giả, người này thân hình cao lớn thẳng tắp, quanh thân tản ra một loại làm cho người kính ý khí tức. Vị lão giả này cũng không phải là người khác, chính là quốc sư Viên Thiên Cương. Bọn hắn hai người một đường sóng vai mà đi, không có chút nào dừng lại, thẳng tắp hướng về địa lao đi đến. Nhắc tới Ninh Hoàng A, cũng coi là vận khí không tệ. Tuy nhiên thân hãm nhà tù, nhưng bởi vì Lý Cửu Thiên từng đặc biệt hạ lệnh, cho nên Tây Hán người vẫn chưa đối với hắn tạo nên quá nhiều tra tấn. Ngoại trừ mất đi tự do, không cách nào gặp đi ra bên ngoài ánh sáng mặt trời bên ngoài, hắn mỗi ngày ẩm thực đãi ngộ lại là cực tốt. Giờ phút này, chính một mình ngồi yên tại phòng giam bên trong sững sờ Ninh Hoàng, đột nhiên nghe được một trận rất nhỏ nhưng lại rõ ràng tiếng bước chân từ xa mà đến gần truyền đến. Là một cái hơi thông võ nghệ người, cứ việc công phu không cao lắm sâu, nhưng bằng mượn nhiều năm tập võ kinh nghiệm cùng nhạy cảm trực giác, hắn còn có thể theo tiếng bước chân này bên trong phát giác được một số manh mối. Chỉ nghe cái này loạt tiếng bước chân nhẹ nhàng mà trầm ổn, mỗi một bước đều dường như ẩn chứa vô tận lực lượng. Ninh Hoàng trong lòng đột nhiên siết chặt, thầm nghĩ, vẹn vẹn theo tiếng bước chân này phán đoán, người đến nhất định là cái tuyệt thế cao thủ. Thế mà, chỉ dựa vào điểm ấy manh mối, hắn thực sự khó có thể đoán ra đến tột cùng là ai sắp đến. Đang lúc Ninh Hoàng nội tâm thấp thỏm lo âu thời khắc, Lý Cửu Thiên cùng Viên Tiên Cương đã lặng yên đi tới cửa nhà lao miệng. Nhìn lấy cái kia quang tuyến mở tối trong phòng đang ngồi lấy một tên nam tử. Thân hình hắn còn lưng, tóc loạn như cỏ dại giống như tùy ý sinh trưởng, che khuất đại nửa gương mặt, lộ ra cực kỳ chật vật. Mặc trên người một kiện sớm đã nhìn không ra nguyên bản nhan sắc cùng tiểu dáng y phục, phía trên dính đầy vết bẩn cùng cho bụi, dường như rất lâu chưa từng thành tẩy qua đồng dạng. Lý Cửu Thiên đứng bưng ở trước cửa, con mắt chăm chú khóa chặt Ninh Hoàng. Sau đó, hắn hơi hơi nheo cặp mắt lại, nhếch miệng lên, phát họa ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, nhưng cái này trong tươi cười lại tựa hồ ẩn giấu đi cái gì thâm ý đó lấy. Hắn chậm rãi hé miệng, dùng trầm thấp mà thanh âm trầm ổn nói ra: Linh Hoàng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Chương 576, Nhị Long gặp mặt. Chương 576, Nhị Long gặp mặt. Ngay tại Linh Hoàng hết sức chăm chú nghe thanh âm thời điểm, đột nhiên nghe được tiếng nói. Cái này thanh âm tựa như một đạo kinh lôi ghé vào lỗ tai hắn nổ vang, làm đến Linh Hoàng toàn thân run lên bần bật, trong lòng không khỏi quá sợ hãi. Thật sự là quá nhanh, nhanh đến mức vượt quá tưởng tượng. Hai người kia giống như quỷ mị, trong chớp mắt liền đi tới trước mặt hắn, mà hắn thậm chí ngay cả đối phương là như thế nào di động qua tới đều không có phát giác được. Thế mà, loại này chấn kinh vẹn vẹn kéo dài ngắn ngủi trong nháy mắt, Linh Hoàng dù sao đã từng là hoàng đế, kiến thức rộng rãi người, rất nhanh liền điều chỉnh tốt chính mình tâm tình cùng trạng thái, lần nữa khôi phục trước kia chấn định tự nhiên. Lúc này, chung quanh quang tuyến mặc dù có chút tối tăm, nhưng mượn yếu ớt ánh sáng, Linh Hoàng còn có thể lờ mờ nhìn đến cái kia thân hoa lệ vô cùng cẩm phục. Bằng vào kinh nghiệm nhiều năm cùng bén nhạy sức quan sát, hắn cơ hồ ở trong chớp mắt thì suy đoán ra trước mắt thân phận của người này, chắc hẳn người này chính là truyền thuyết bên trong Lý Cửu Thiên không thể nghi ngờ. Chỉ thấy Linh Hoàng nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nỗ lực che giấu đi nội tâm vừa mới nổi lên một tia gợn sóng, ngay sau đó trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, ha ha cười nói, nhờ ngài hưởng phúc, ta đầu này mạng già tạm thời còn giữ một hơi đâu. Nghe được Linh Hoàng lời nói này, Lý Cửu Thiên khẽ miệng hơi hơi dương lên, nhẹ giọng nở nụ cười, trước kia chúng ta vẫn luôn là cách không so chiêu, chưa bao giờ chính thức gặp mặt. Nhưng dù vậy, theo quá khứ giao phong bên trong, chớ cũng có thể cảm giác được các hạ chính là một cái cực độ tự phụ người kiêu ngạo. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền a. Dù là bây giờ thân hãm như vậy khốn cảnh, ngươi cái này tính khí lại còn là không thay đổi chút nào. Nghe nói lời ấy, Linh Hoàng sầm mặt lại, lạnh lùng thốt, chẳng lẽ nói, ngươi thật xa chạy tới nơi đây, cũng là chuyên vì nói móc châm chọc ta một phen hay sao? Lý Cửu Thiên chậm rãi lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh hồi đáp, cũng không phải là như thế, thôi, nơi đây cũng không phải là thích hợp nói chuyện với nhau chỗ, tốt hơn theo chấm cùng nhau rời đi đi. Nói, Lý Cửu Thiên nhìn về phía Viên Thiên Cương, làm phiền quốc sư. Viên Thiên Cương không nói tiếng nào, trực tiếp đi tới cửa, một thanh kéo xuống xiềng xích, mở ra cửa nhà lao, đi vào. Trong lao tràn ngập một cỗ làm cho người buồn nôn khí tức hôi thối, nhưng Viên Thiên Cương lại phảng phất chưa tỉnh, hắn thần thái tự nhiên đi đến Linh Hoàng trước mặt, nhàn nhạt mở miệng nói ra, mời. Thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào Linh Hoàng trong thai, nhìn đến phát sinh trước mắt cái này một màn, Linh Hoàng trong lòng không khỏi lần nữa chấn động. Hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn qua Viên Thiên Cương. Tại này người trên thân, hắn vậy mà mảy may không cảm giác được nửa điểm nội lực ba động, thế mà cũng là dạng này một cái nhìn như bình thường không kỳ nhân, lại có thể dễ dàng như thế đem cái kia từ tinh thiết chế tạo mà thành, trường to như nắm tay kiên cố xiềng xích cho cứ thế mà giật ra. Loại này thực lực đến tột cùng là hạng gì kinh khủng? Chẳng lẽ nói, Lý Cửu Thiên dưới trướng vậy mà ẩn giấu đi như thế đông đảo như vậy thâm bất khả chắc cao thủ sao? Nguyên một đám nghi vấn giống như thủy triều phun lên Linh Hoàng trong lòng, tại hắn não hải bên trong không ngừng lan lộn ấy. Cứ việc nội tâm đã bị chấn động đến tột đỉnh, nhưng hắn dù sao thân là nhất quốc chi quân, rất nhanh liền cố tự chấn định xuống tới. Chỉ thấy hắn chậm rãi từ dưới đất đứng lên thân đến, đi lại hơi có vẻ tập tễnh đi theo Viên Thiên Cương sau lưng, hướng về phòng giam đi ra ngoài. Khi bọn hắn rốt cục đi ra gian kia tản ra hôi thối phòng giam lúc, ánh sáng mặt trời chiếu xuống hai người trên thân, mang đến một tia ấm áp cùng sáng ngời. Linh Hoàng nheo cặp mắt lại, thích ứng lấy bất thình lình tia sáng biến hóa. Sau một lát, hắn quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên Lý Cửu Thiên, trầm giọng hỏi, "Ngươi muốn mang ta đi đâu?" Lý Cửu Thiên nghe vậy, hơi hơi nghiêng đầu, dùng khóe mắt liếc qua quét Linh Hoàng liếc một chút, khóe miệng nổi lên một vệt nhàn nhạt nở nụ cười trào phúng, không nhanh không chậm đáp lại nói, "Yên tâm, chấm có thể không có ý định hiện tại thì tiễn ngươi lên đường đi gặp Diêm Vương. Ở chỗ này theo ngươi nói chuyện với nhau, ngươi không cảm thấy vừa dơ vừa thối sao?" Chấm thế nhưng là một khắc cũng không muốn chờ lâu. Nói xong, hắn nhẹ nhàng nhún vai, tựa hồ đối với nơi này tràn đầy chán ghét chi tình. Nghe nói như thế, Linh Hoàng sắc mặt trong nháy mắt biến đến tái nhợt, gân xanh trên trán càng là từng chiếc nô lên, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ ra. Hắn trong lòng thầm mắng không thôi, nguyên lai tưởng rằng Lý Cửu Thiên cử động lần này là từ đối với chính mình vị này ngày xưa đối thủ một chút thương hại cùng tôn trọng, không nghĩ tới đối phương vẹn vẹn chỉ là bởi vì ghét bỏ nơi đây hoàn cảnh ác liệt thôi. Đô đốc nha môn bên trong, ánh sáng mặt trời thông qua khắc hoa song cửa sổ rơi xuống, chiếu sáng cả phòng. Nơi đây vốn là Vũ Hóa Điền ngày bình thường xử lý bận rộn công vụ chi địa, nhưng giờ phút này nhưng bởi vì tình huống đặc biệt nên đón mấy vị nhân vật trọng yếu. Vũ Hóa Điền thân làm sứ thần đã đi đến Tây Thương, mà Lý Cửu Thiên thì không chút do dự mang theo Ninh Hoàng đi tới nơi đây. Rộng rãi đại sảnh bên trong, Lý Cửu Thiên ngồi ngay ngắn ở chủ vị phía trên, dáng người thẳng tắp, tản mát ra một loại vô hình uy nghiêm. Viên Thiên Cương đứng bình tĩnh đứng ở một bên, thần sắc trầm ổn. Ninh Hoàng thì tại trên ghế đối diện chậm rãi ngồi xuống, hắn ánh mắt đầu tiên là nhìn khắp bốn phía, sau đó như ngừng lại Lý Cửu Thiên trên thân. Trong phòng quang tuyến 10 phân sáng ngời, đến mức hai người có thể rõ ràng thấy rõ lẫn nhau khuôn mặt. Cứ như vậy, bọn hắn nhìn nhau một lát, tựa hồ cũng muốn thông qua đối phương bề ngoài hiểu rõ hắn nội tâm chỗ sâu ý tưởng chân thật. Thời gian lặng yên trôi qua, sau một lát, Linh Hoàng rốt cục nhịn không được phát ra một tiếng cảm thán, quả thật là như ngoại giới truyền lại người như vậy a, không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế tuổi trẻ. Nghe nói như thế, Lý Cửu Thiên khẽ miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, nghi ngờ đáp lại nói, "Ồ, cái kia không biết ngoại trừ tuổi tác bên ngoài, liên quan tới chấm có thể còn có cái gì cái khác truyền ban đầu?" Hắn ngữ khí nhẹ nhõm tùy ý, dường như đối những tin đồn này không thèm để ý chút nào. Thế mà, Lý Cửu Thiên loại này được tiện nghi còn khoe mẽ thái độ trong nháy mắt để Linh Hoàng cảm thấy có chút không vui. Chỉ thấy Linh Hoàng sầm mặt lại, tức giận nói ra, "Hừ, bất quá mọi người cũng đều nói ngươi không chỉ có tuổi trẻ, mà lại đồng dạng vô cùng giàu hoạt. Nói thật, ta thực sự rất ngạc nhiên, lấy ngươi tuổi như vậy, đến tuột cùng là như thế nào làm cho tới bây giờ bực này thành tựu?" Đối mặt Linh Hoàng chất vấn, Lý Cửu Thiên ánh mắt bên trong đột nhiên lóe qua một tia dị dạng quan mang. Hắn thẳng tắp thân thể, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Linh Hoàng, thanh âm trầm thấp nói ra, "Chấm hôm nay đưa ngươi gọi đến tận đây, cũng không phải để ngươi đến thẩm vấn chấm. Chẳng lẽ ngươi đến bây giờ còn không có biết rõ ràng trước mắt tình huống sao?" Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh bầu không khí biến đến khẩn trương lên, dường như một trận giao phong kịch liệt sắp triển khai. Linh Hoàng lúc này cũng không quản ngươi mọi việc, trực tiếp hỏi nói, "Vậy ngươi gọi ta tới làm cái gì?" Nghe vậy, Lý Cửu Thiên cũng không nói nhảm, lúc này theo trong tay áo xuất ra một cái sổ sách, ném tới Linh Hoàng trước mặt. "Ngươi không thành thật à, lấy Linh Quốc tài lực, không có khả năng chỉ có những thứ này, nói một chút đi, bởi vì cái gọi là thủ chi vu dân, dụ chi vu dân, ngươi lấy hiện tại cái kia dùng." Chương 577, ngươi thật đúng là đầy đủ thông minh. Chương 577, ngươi thật đúng là đầy đủ thông minh. Nghe nói như thế, Linh Hoàng đầu tiên là sức sở, lập tức liền như ở trong mộng mới tỉnh giống như vỗ một cái chán của mình, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, thì ra là thế, chắc không được nhiều ngày như vậy cũng không thấy hắn thân ảnh, hôm nay lại đột nhiên trước tới tìm ta, lại là bởi vì cái này tiền tài sự tình. Nghĩ đến đây, Linh Hoàng không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, lắc đầu nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy Linh Hoàng phát ra một trận ha ha cười khẽ thanh âm, tiếng cười kia bên trong tựa hồ mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng tự rêu chi ý, hắn chậm rãi mở miệng nói ra, ta cái này lớn như vậy đại chữ giang núi, bây giờ đều rơi vào ngươi trong tay, ta cần gì phải còn muốn giấu kín những cái kia kim ngân tài bảo đâu? Không ngại thẳng thắn cáo chi ngươi thôi. Nói đến đây, Ninh Hoàng dừng lại một chút chỉ chốc lát, sau đó nói tiếp, thứ không dám giấu giếm, ta Đại Ninh trong quốc khố, trên thực tế cũng không có quá nhiều tiền tài. Mà về phần ta tư nhân khố phòng, tuy nói xác thực tồn có một ít tài vật, nhưng số lượng xa kém xa ngươi tưởng tượng như vậy to lớn. Nói xong, Ninh Hoàng không do dự nữa, đưa tay trực tiếp đem Lý Cửu Thiên vừa rồi ném tới sổ sách mở ra. Thế mà, vẹn vẹn chỉ là nhìn liếc qua một chút về sau, hắn liền nhanh chóng khép lại sổ sách, trên mặt toát ra khó có thể che giấu vẻ kinh ngạc. Hắn trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn qua Lý Cửu Thiên, trong miệng tự lẩm bẩm, không nghĩ tới à, thật không nghĩ tới. Các ngươi thế mà thần thông quảng đại như vậy, thì liền ta cái kia mặt khác một chỗ cực kỳ ẩn nấp tư khố đều có thể bị các ngươi phát hiện. Đối mặt Ninh Hoàng kinh ngạc phản ứng, Lý Cửu Thiên thì lộ ra một mặt khinh thường. Hắn lạnh hừ một tiếng, ngữ khí lạnh như băng nói ra, "Hừ, nếu không phải là chúng ta phí hết tâm tư truy tra, chỉ sợ còn thật muốn bị ngươi mơ mơ màng màng. Mau nói đi, đến tột cùng còn có bao nhiêu cái tư khố còn chưa bị bạch trần lộ ra, hôm nay ngươi nhất định phải cho ta một năm một mười toàn bộ nói rõ ràng. Ngươi từ xa xưa tới nay đối bách tính siêu cao thuế nặng, tùy ý nghiên ép, bây giờ cũng là thời điểm để bọn hắn vượt qua một chút nhẹ nhõm một điểm thời gian." Nghe thấy lời ấy, Ninh Hoàng cặp kia hẹp dài mà sắc bén trong đôi mắt, trong nháy mắt để lộ ra một vẻ thật sâu vẻ khinh bỉ. Cái kia đạo ánh mắt giống như hàn băng đồng dạng, thẳng tắp đâm về đứng ở trước mặt Lý Cửu Thiên. Chỉ thấy Ninh Hoàng cười lạnh một tiếng, khóe miệng hơi hơi dương lên, mang theo không che giấu chút nào trào phúng nói ra, "Ha ha, nói đến ngược lại là so kêu đến còn tốt nghe à. Vậy mà cầm lấy ta đưa cho ngươi tiền tài, đi làm nhân tình của chính ngươi mua bán." "Lý Cửu Thiên a, Lý Cửu Thiên, không thể không nói, ngươi thật đúng là đầy đủ thông minh nha." Ngay sau đó, Ninh Hoàng lại đi trước bước ra một bước, rũa ra ngón tay lấy Lý Cửu Thiên tiếp tục trách cứ, "Muốn làm người tốt thì cũng thôi đi, thế mà liền một phần bạc đều không nỡ ra bên ngoài móc." "Hừ, giống ngươi như vậy dối trá người, ta còn thật là bình sinh hiếm thấy nha. Nếu là đổi lại cái khác tầm thường người, đang nghe như thế tranh chua, tràn ngập nhục nhã ý vị lời nói lúc, chỉ sợ sớm đã bị tức đến giận sôi lên, kêu la như sớm. Thế mà, làm cho người kinh ngạc chính là, đối mặt Ninh Hoàng lần này như mưa rông gió bao chỉ trích cùng chửi rủa, Lý Cửu Thiên nhưng thủy chung mặt không biến sắc tim không động, thậm chí ngay cả mi đầu cũng không từng nhíu một cái. Hắn thì như thế đứng bình tĩnh đứng ở tại chỗ, một đôi thanh tịnh như thủy ánh mắt nhàn nhạt nhìn chăm chú trước mắt nổi giận đùng đùng Ninh Hoàng, dường như đối phương nói tới mỗi một chữ đều như là qua thai rõ ràng như gió. Căn bản là không có cách tại hắn trong lòng nhấc lên một tia gợn sóng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Ninh Hoàng như cũng càng không ngừng miệng phun nát luôn, nỗ lực chọc giận Lý Cửu Thiên. Thế nhưng là, vô luận hắn như thế nào hao hết miệng lưỡi, Lý Cửu Thiên vẫn như cũ duy trì cái kia phần vượt qua thường nhân bình tĩnh cùng thong dong. Rốt cục, tại Liễu Lo không ngừng mắng một lúc lâu về sau, Ninh Hoàng giống như là đột nhiên ý thức được cái gì giống như, đột nhiên đã ngừng lại lời nói. Hắn hơi hơi nheo cặp mắt lại, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn từ trên xuống dưới Lý Cửu Thiên, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, gia hỏa này làm sao lại như thế bảo trì bình thản? Chẳng lẽ ta vừa mới những lời kia đối với hắn không hề có tác dụng sao? Nghĩ tới đây, Ninh Hoàng không khỏi thu hồi lúc trước phách lối khí diễm, ngược lại dùng một loại mang theo hiếu kỳ giọng điệu hỏi, "Ngươi vì sao một chút cũng không tức giận?" Nghe nói lời ấy, Lý Cửu Thiên trầm mặc không nói, hơi hơi nheo lại hai con mắt, như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm Ninh Hoàng nhìn chỉ chốc lát. Ngay sau đó, hắn động tác thành thạo mà ưu nhã đem tay vươn vào trong tay áo, tìm đòi một phen về sau, móc ra một cái nhìn như phổ thông lại ám tàng huyền cơ cuốn vở. Chỉ thấy hắn thủ đoạn nhẹ nhàng lắc một cái, quyển vở kia tựa như cùng mũi tên đồng dạng, thẳng tắp hướng về Ninh Hoàng bay đi. Ninh Hoàng thấy thế, trong lòng giật mình, nhưng vẫn là cấp tốc đưa tay tiếp nhận cái kia cuốn vở. Thế mà, còn chưa chờ hắn cẩn thận xem xét trong đó nội dung, liền nghe đến Lý Cửu Thiên cái kia mang theo trào phúng ý vị thanh âm giằng giặc truyền đến, "Ngươi nói không sai, chấm xác thực định dùng ngươi tiền tài đi lung lạc nhân tâm. Bất quá, ngươi vì sao không trước hỏi thăm một chút, chấm vì thế đến tuột cùng bỏ ra giá lớn bao nhiêu đâu?" Nói đến đây, Lý Cửu Thiên thoáng dừng lại một chút, trên mặt nguyên bản nụ cười nhàn nhạt dần dần biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn ánh mắt càng sắc bén, dường như có thể xuyên thấu người linh hồn đồng dạng, chăm chú khóa chặt tại Ninh Hoàng trên thân. Sau đó, hắn lần nữa chậm rãi mở miệng nói ra, "Huống hồ, bây giờ ngươi chẳng qua là cái thân hãm nhà tù tù nhân thôi, có tư cách gì đối chấm hành động chỉ trỏ, truy vấn ngọn nguồn? Chấm phải dùng bao nhiêu tiền tài, vừa lại không cần hướng ngươi từng cái bẩm báo." Theo lời nói không ngừng phun ra, Lý Cửu Thiên âm điệu cũng dần dần lên cao, ngựa khí biến đến càng phát ra nghiêm nghị lại. Đến sau cùng, hắn thậm chí trực tiếp thu hồi nụ cười, sắc mặt âm trầm đến còn như trước khi mưa bão tới bầu trời, để người không rét mà run. Chỉ nghe hắn trầm giọng quát nói, "Thành thành thật thật cùng chấm hợp tác, nói không chừng chấm tâm tình một tốt, còn sẽ xem xét thỏa mãn ngươi một số không có ý nghĩa tình cầu. Nhưng nếu như ngươi chấp mê bất ngộ, nhất định phải dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đến cùng, đừng trách chấm thủ đoạn độc ác. Chẳng lẽ ngươi cờ dại cho rằng, rời đi ngươi hiệp trợ, chấm thì thật không cách nào đạt thành mục đích sao? Nói thật cho ngươi biết đi, chấm dưới trướng có thể là có một vị chuyên môn xử lý loại này sự vụ tuyệt đỉnh cao thủ. Giờ này khắc này, hắn sớm đã phụng mệnh trước đi tìm tương quan manh mối, tin tưởng dùng không bao lâu liền có thể có thu hoạch. Ngươi tốt nhất một mực nhớ kỹ điểm này, bởi vì một khi để hắn giành ở phía trước tìm tới nơi mấu chốt, như vậy ngươi đối với chấm tới nói, thì triệt để mất đi giá trị lợi dụng. Hừ, ngươi cũng tuyệt đối không nên xem nhẹ người này năng lực, tại cái này một hàng bên trong, hắn có thể xưng tổ sư gia cấp bậc tồn tại." Đối mặt Lý Cửu Thiên quát lớn, chỉ một thoáng, Linh Hoàng giật mình. Nếu là người khác nói lời này, hắn có lẽ còn có thể không tin, thế nhưng là Lý Cửu Thiên nói lời này, không phải do hắn không tin. bởi vì Lý Cửu Thiên dưới tay năng nhân dị sĩ thật sự là nhiều lắm, mà hắn xác thực có mấy cái tư khố, có thể đó là duy nhất thẻ đánh bạc, một khi cái này thẻ đánh bạc không có, hắn có lẽ chỉ còn tuyệt vọng. Chương 578, thập tam tòa chương 578, thập tam tòa Ninh Hoàng nghe được Lý Cửu Thiên lời nói về sau, trong lòng trong nháy mắt nhấc lên sóng to gió lớn, suy nghĩ như đây rồi giống như quấn quýt lấy nhau, cả người dường như rơi vào một mảnh hỗn độn bên trong. Nguyên bản, làm Lý Cửu Thiên nói lúc, Ninh Hoàng trong lòng từng lóe qua một tia mừng thầm. Dù sao, sự kiện này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một cái tuyệt hảo chuyển cơ, chí ít làm cho hắn nắm giữ cùng Lý Cửu Thiên chính diện giao phong, chống lại tư bản cùng lực lượng. Thế mà, lệnh hắn bất ngờ chính là, Lý Cửu Thiên lại ở trong đó ám tàng huyền cơ, cho hắn bố trí một đạo khó có thể vượt qua bấy giờ. Thời khắc này Ninh Hoàng đã phẫn nộ lại hối tiếc không thôi. Nếu như hắn đem chân tướng nôn lộ ra, như vậy chính mình trong tay nắm chắc duy nhất thẻ đánh bạc cũng đem hóa thành hư không. Đến lúc đó, hắn sinh tử tồn vong có lẽ đã không quan trọng, bởi vì đã mất đi đàm phán tư cách, chờ đợi hắn rất có thể chỉ có kết cục bi thảm. Hồi tưởng lại đạp vào tiến về đại ung con đường một khắc này, Ninh Hoàng hoàn toàn chính xác manh từng sinh ra phí hoại bản thân mình chi niệm. Khi đó hắn mất hết can đảm, cảm thấy sinh mệnh đã mất đi ý nghĩa. Nhưng bây giờ, theo thế cục biến hóa cùng nội tâm chỗ sâu dục vọng cầu sinh lặng yên khôi phục, hắn cũng không tiếp tục muốn dễ dàng buông tha chính mình tính mệnh. Thế mà, nếu như lựa chọn giữ yên lặng, không hướng Lý Cửu Thiên thẳng thắn tình hình thực tế, như vậy một khi đợi đến Lý Cửu Thiên thủ hạ tìm được chỗ mấu chốt, hắn liền sẽ triệt để lâm vào tuyệt cảnh, lại không xoay người cơ hội. Cứ như vậy, Linh Hoàng tại thống khổ cực độ cùng trong mâu thuẫn hết sức dây dùi lấy, thời gian từng giây từng phút trôi qua, mỗi một khắc đối với hắn mà nói đều là một loại dày vò. Đi qua dài dằng dặc mà chật vật nội tâm đấu tranh về sau, cuối cùng, hắn khẽ cắn môi, âm thầm quyết định, vẫn là nói ra chân tướng thì tốt hơn. Rốt cục, cái kia dường như bị thời gian đóng băng trầm mặc bị đánh phá, hắn chậm rãi mở miệng ra. Lý Cửu Thiên ánh mắt trong nháy mắt tập trung tại hắn trên thân, chỉ thấy Ninh Hoàng thật sâu thở dài một cái này âm thanh thở dài tựa hồ gánh chịu lấy vô tận trầm trọng cùng bất đắc dĩ. Hắn ngẩng đầu, cặp kia đã từng vô cùng uy nghiêm ánh mắt giờ phút này chính nhìn chằm chằm Lý Cửu Thiên, trong ánh mắt toát ra một loại phức tạp tâm tình. Sau đó, hắn dùng hơi hơi run rẩy nhưng lại dị thường kiên định thanh âm nói ra, "Ta thừa nhận, ta xác thực không bằng ngươi." Nói đến đây, Ninh Hoàng thoáng dừng lại một chút, phản phất là đang cố gắng bình phục chính mình nội tâm mãnh liệt gợn sóng. Đó lấy hắn tiếp tục nói, nhưng là ta có những cái kia tài phú, ngươi cũng không thể cứ như vậy lấy không đi thôi. Ta cần theo ngươi cái kia bên trong đạt được một cái hứa hẹn, chỉ cần ngươi đáp ứng, đến lúc đó ta chắc chắn không giữ lại chút nào đem sở hữu dấu kín bảo vật địa điểm đều cáo chi ngươi. Nghe nói lời ấy, Lý Cửu Thiên vừa muốn há miệng đáp lại, thế mà còn chưa chờ hắn tới kịp nói ra đôi câu vài lời, Ninh Hoàng liền vội vã phất tay đánh gãy hắn, chậm đã, xin nghe ta nói hết lời. Bây giờ ta đối với ngươi mà nói đã không có bất kỳ cái gì giá trị có thể nói, càng chưa nói tới cấu thành cái uy hiếp gì. Bởi vậy, ta hy vọng có thể lấy nhưng bảo tàng này làm điều kiện trao đổi, đổi lấy một phần của ta tự do. Không biết dạng này phải chăng được đến thông đâu. Lời còn chưa dứt, Linh Hoàng tràn ngập mong đợi nhìn chăm chú lên Lý Cửu Thiên chờ đợi lấy đối phương trả lời chắc chắn. Mà lúc này Lý Cửu Thiên chỉ là khoe miệng hơi hơi dương lên, phát ra một trận tiếng cười khinh miệt. Ha ha, ngươi cảm thấy giờ này khắc này ngươi còn có tư cách cùng ta có kẻ mặc cả sao? Câu nói này giống như một đạo kinh lôi tại Linh Hoàng bên tai nổ vang, khiến hắn trái tim đông nhiên co rụt lại. Không tệ, chính như Lý Cửu Thiên nói, mình bây giờ bất quá là mặc cho người định đoạt tù nhân thôi, nơi nào còn có mảy may cùng đối phương vốn để đàm phán. Nghĩ đến đây, Ninh Hoàng nguyên bản vẫn còn tồn tại một chút hy vọng tâm triệt để rơi vào vực sâu không đáy, một cô thật sâu cảm giác tuyệt vọng xông lên đầu. Thật sự là vận mệnh trêu người a. Làm chính mình một lòng muốn chết thời điểm, hết lần này tới lần khác không cách nào thỏa nguyện, mà bây giờ khát vọng sống sót lúc, lại phát hiện liền cơ hội sinh tồn đều như thế xa vời. Ngay tại Ninh Hoàng cảm thấy mất hết can đảm, lâm vào thật sâu tuyệt vọng thời điểm, đột nhiên nghe được Lý Cửu Thiên lần nữa mở miệng. Chỉ nghe Lý Cửu Thiên không nhanh không chậm nói ra, "Bất quá nha, tuy nói ngươi đã mất có kẻ mặc cả chỗ trống, nhưng chấm tuyệt không phải loại kia người vô tình vô nghĩa." Thoáng ngừng lại một chút về sau, Lý Cửu Thiên nói tiếp nói, nếu như ngươi có thể ngoan ngoãn cùng chấm hợp tác, như vậy chấm không chỉ có thể tha cho ngươi khỏi chết, mà lại tuyệt sẽ không đối con gái của ngươi nhóm độc thủ. Dứt lời, Lý Cửu Thiên ở trong lòng âm thầm nói thầm lấy, dù sao cái này quyết định bèn bèn đại biểu cá nhân ta mà thôi, ta nhưng không cách nào tả hữu người khác ý nghĩ. Nghe được lời ấy, Linh Hoàng nguyên bản u ám không ánh sáng trên khuôn mặt, trong nháy mắt lướt qua một vẻ khó có thể che giấu vẻ mừng rỡ. Chỉ thấy hắn không kịp chờ đợi gật đầu đáp, tốt, đã việc đã đến nước này, ta ngoại trừ tin tưởng ngươi bên ngoài, xác thực lại không cái khác lựa chọn tốt hơn. Lý Cửu Thiên khẽ bước cằm, biểu thị tán thành. Sau đó, hắn mắt sáng như đuốc mà nhìn chằm chằm vào Ninh Hoàng, trầm giọng nói, "Đã dạng này, vậy liền nhanh đem ngươi những bí mật kia hết thảy cho chấm chi tiết đưa tới." Ninh Hoàng hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, bắt đầu chỉnh lý chính mình hỗn loạn suy nghĩ. Chốc lát sau, hắn rốt cục chậm rãi hé miệng, nhẹ giọng phun ra một câu, "Trên thực tế, ta hết thảy nắm giữ dòng giá 13 cái tư khố." Đang uống nước Lý Cửu Thiên, thình lình nghe được như thế một cái kinh người con số, cả kinh một miệng nước trực tiếp theo trong miệng phun tới. Cái kia nước giống như một đạo suối phun đồng dạng, thẳng tắp bắn hướng về phía trước. Lý Cửu Thiên luống cuống tay chân tranh thủ thời gian lau rơi khóe miệng cùng cái cằm chỗ nước đọng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc truy vấn, "Cái gì? Ngươi mới vừa nói mấy cái?" "13 cái." Hắn trừng lớn hai mắt, dường như không thể tin được chính mình nghe được cái số này. Linh Hoàng khẽ bước cằm, biểu thị khẳng định nói ra, "Không sai, đích thật là dòng dã 13 cái." Lý Cửu Thiên mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin thần sắc, thật giống như nghe được trên đời này lớn nhất hoang đường chê cười đồng dạng. Hắn ra sức lắc đầu, tựa hồ muốn đem cái này không thể tưởng tượng sự tình theo não hải bên trong vùng đi ra, thế nhưng con số kinh người lại như là ma âm quán nhị giống như quanh quẩn không đi. Qua một hồi lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại, cau mày, lòng tràn đầy nghi ngờ mở miệng hỏi, ngươi thế nhưng là Đường Đường Ninh Quốc chi chủ, cái này rộng lớn vô biên thiên hạ đều tận về ngài sở hữu a. Tuy nói trong quốc khố tiền tài cũng không thể tùy ý ngươi tùy tâm sở dục chi phối lấy dùng, nhưng ngươi không phải còn có chính mình tư nhân kim cố sao? Chỗ đó đầu bạc chẳng lẽ còn không đủ ngươi sử dụng sao? Nói đến đây, Lý Cửu Thiên ngừng lại một chút, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Linh Hoàng, tiếp tục truy vấn nói, ngươi vì sao muốn như thế phí lớn khổ tâm đi kiến tạo nhiều đến 13 cái đâu? Làm như vậy đến tột cùng toàn tính vì sao? Chẳng lẽ ngươi đã sớm tiên đoán được Ninh Quốc sẽ co vong quốc một ngày, cho nên cố ý sớm chủ bị phía dưới khoản này kết sủ phục quốc tiền tài hay sao? Lý Cửu Thiên vừa dứt lời, liền nhìn thấy Ninh Hoàng sắc mặt trong nháy mắt biến đến có chút không được tự nhiên lên. Chương 579, Ninh Quốc không chết, đạo trời khó tha thứ a. Chương 579, Ninh Quốc không chết, đạo trời khó tha thứ a. Ninh Hoàng tâm kia nguyên bản coi như bình tĩnh khuôn mặt trong nháy mắt biến đến cực kỳ khó coi, dường như thật giống là vừa vặn nuốt vào một đống làm cho người buồn nôn phân và nước tiểu đồng dạng, âm trầm đến cơ hồ có thể chảy ra nước. Hắn nội tâm giờ phút này đã sớm bị hừng hực nộ hỏa chỗ lấp đầy, phẫn hận thầm nghĩ, cái này đáng chết Lý Cửu Thiên, quả thực cũng là cái không lựa lời nói hỗn đản. Rõ ràng vậy cũng là chút chuyện xưa sửa sự tình, hắn thế mà còn muốn cố ý lấy ra dạng một trận. Thế mà, Lý Cửu Thiên lại đối Ninh Hoàng cái kia tràn đầy vẻ giận dữ biểu lộ nhìn như không thấy, vẫn như cũng làm theo ý mình. Đối với hắn mà nói, chỉ có dạng này không chút lưu tình ở trước mặt triển khai thế công, mới có thể chân chính đạt thành hiệu quả như mình muốn. Cứ việc Ninh Hoàng lòng tràn đầy tức giận, nhưng hắn tâm lý vô cùng rõ ràng, sinh khí cũng không thể giải quyết lúc này vấn đề. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải thật sâu thở dài một tiếng, sau đó một lần nữa hé miệng nói ra, đây hết thảy kỳ thật bất quá là cử chỉ vô tâm thôi. Cái này thập tam tòa tư trong kho, có chút là ta chủ động hạ lệnh tu kiến, mà đổi thành một số thì là bất đắc dĩ mới xây được tới a. Theo thời gian trôi qua, trong bất chi bất giác liền tích lũy đến dòng giá thập tam tòa nhiều. Đến mức những thứ này khố phòng bên trong đến tột cùng cất giấu bao nhiêu kim ngân tài bảo, nói thật thì ngay cả chính ta cũng không phải hết sức rõ ràng. Lúc trước chỗ lấy sẽ làm ra nhiều như vậy khố phòng, cũng là bởi vì thực sự không có cách nào. Theo những tham quan kia ô lại trong nhà tịch thu không có mà đến ngân lượng số lượng quá mức to lớn, nếu như không tìm địa phương thích đáng cất giữ, chẳng lẽ muốn để chúng nó tùy ý chồng chất trong cung sao? Cho nên, đành phải kiến tạo khố phòng đem hết thảy thu nạp lên. Nghe đến đó, Lý Cửu Thiên không khỏi mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, hắn vội vàng phất tay ngắt lời nói, chờ một chút, tình huống như thế nào? Ngươi vậy mà có thể làm như thế? Cái này có thể không thích hợp đi. Tịch thu không có tài sản loại chuyện này dựa theo lẽ thường tới nói, không phải cần phải toàn bộ xung nhập quốc khố sao? Làm sao lại rơi vào ngươi tư nhân kim cố đâu? Lý Cửu Thiên chất vấn như là một thanh lợi kiếm, thẳng tắp đâm về Linh Hoàng, để nguyên bản còn chấn định tự nhiên Linh Hoàng trong nháy mắt sắc mặt biến đến có chút lúng túng. Hắn hơi hơi cúi đầu xuống, ánh mắt lấp loe không yên, tựa hồ đang do dự phải chăng muốn nói ra tình hình thực tế. Dù sao chuyện này đối với tại hắn dạng này đã từng thân là nhất quốc chi quân người mà nói, thật sự là có chút khó có thể mở miệng. Thế mà, trầm mặc sau một lát, Linh Hoàng vẫn là ngẩng đầu lên, lộ ra một vệt nụ cười khổ sở nói ra, "Ai, thực không dám giấu giếm, kỳ thật những cái kia bị xét nhà quan viên cũng không thể hoàn toàn tính toán là đúng nghĩa tham quan ô lại, mà lại ta cũng không phải là thông qua bình thường triều đình đường lối đi chấp hành xét nhà sự tình." Nói đến đây, Ninh Hoàng thoáng dừng lại một chút, hít sâu một hơi tiếp tục nói, "Trên thực tế, ta đều là trong bóng tối điều động chính mình tâm phúc cám vệ tiến đến đem những này nhân ra cả nhà diệt khẩu, sau đó lại tiến hành xét nhà. Toàn bộ hành động bình thường đều trong một đêm hoàn thành, đợi đến sáng sớm ngày thứ hai, những này nhân ra liền phảng phất hư không tiêu thất đồng dạng, cũng tìm không được nữa bất kỳ tung tích nào. Cho nên, tài sản của bọn hắn tự nhiên cũng liền không cách nào nộp lên quốc khố, chỉ có thể đưa về đến ta tư trong kho." Nói xong lời nói này, Ninh Hoàng lắc đầu bất đắc dĩ, trên mặt toát ra một tia thật sâu hối hận cùng tự trách chi tình. Lý Cửu Thiên một mặt im lặng, miệng há lấy lại nửa ngày nói không ra lời. Hắn nguyên bản chỉ cảm thấy cái này Ninh Hoàng bất quá là có chút tự phụ thôi, nhưng bây giờ xem ra, người này lại còn là cái như thế tiểu tâm nhãn nhi ra hỏa. Hắn tâm lý âm thầm nghĩ ngợi, nếu như một cái quan viên cũng không phải là tham quan ô lại, như vậy đến tột cùng là nguyên nhân gì sẽ để cho Ninh Hoàng đối với hắn hạ thủ đâu? Nghĩ tới nghĩ lui, đơn giản thì mấy cái loại khả năng tính. Hoặc là chính là cái này quan viên gan dám ngay mặt phản bác Ninh Hoàng độc đoán chuyên quyền, chọc giận tới mặt rồng, hoặc là cũng là cùng Ninh Hoàng trị quốc lý chính lý niệm đi ngược lại, khiến Ninh Hoàng lòng sinh bất mãn. Thậm chí còn có một loại khả năng, chính là quan viên này không biết trời cao đất rộng, đối Ninh Hoàng nói năng lỗ mãng. Trừ đó ra, hẳn là cũng sẽ không còn có những nguyên do khác đi. Nhưng nếu là những cái kia chân chính xúc phạm luật pháp quan viên dựa theo lẽ thường tới nói, triều đình chắc chắn gióng trống khua chiêng đi thăm dò làm, sau đó quang minh chính đại đem này ra sản tịch thu không có. Làm sao giống bây giờ như vậy, thần thần bí bí, lén lén lút lút hành sự. Nghĩ đến đây, Lý Cửu Thiên trong lòng đỗng nhiên giật mình, khá lắm, chiếu tình hình này đến xem, gia hỏa này qua nhiều năm như thế, không biết đã vụng trộm dò xét bao nhiêu quan viên nhà. Càng nghĩ càng là kinh hồn bạt vía, Lý Cửu Thiên rốt cuộc kìm nén không được nội tâm hiếu kỳ, bật thốt lên hỏi, "Chấm thật sự là rất muốn biết, ngươi đến cùng đều dò xét bao nhiêu nhà à?" Lời nói nói ra miệng về sau, loại kia quanh quẩn mắc cỡ trong lòng cảm giác trong nháy mắt tiêu tán vô tung, Ninh Hoàng giờ phút này tâm tình cũng theo đó biến đến dễ dàng hơn. Chỉ thấy hắn nhỏ nhỏ ngẩng đầu lên, ánh mắt thâm thúy mà xa xăm, dường như lâm vào đối trước kia tuế nguyệt thật sâu trong hồi ức. Chấm đến tột cùng tịch thu hết bao nhiêu người nhà, nói thật, liền chấm chính mình cũng không nhớ rõ. Những thứ này bị xét nhà người trải rộng toàn quốc các nơi, không chỉ có quan viên lớn nhỏ, thậm chí còn có chút cũng không phải là người trong quan trường đâu. Linh Hoàng chậm rãi nói ra, trong giọng nói để lộ ra một chút bất đắc dĩ cùng cảm khái. Dưới tình huống bình thường, chấp lại phái hộ long vệ hoặc là ám vệ tiến đến trong bóng tối điều tra. Chờ bọn hắn tra ra một ít người tay cầm về sau, liền trực tiếp lấy này tướng áp chế, bức bách đối phương trong âm thầm thầy chấm làm việc. Thế mà, bởi vì hết thể hành động đều là tại chỗ tối tiến hành, những người này căn bản không thể nào biết được những cái kia uy hiếp bọn hắn đến tuột cùng là người thế nào. Bởi vậy, đại đa số thời điểm, đối mặt dạng này không rõ lai lịch uy hiếp, bọn hắn thường thường lựa chọn cự không phối hợp. Nói đến chỗ này, Linh Hoàng không khỏi lắc đầu. Thế nhưng là, chỉ cần có người dám can đảm cự tuyệt hợp tác, hộ long vệ cùng ám vệ nhóm tuyệt sẽ không mềm tay, sẽ không chút do dự đem tại chỗ xử quyết. Vừa lúc mới bắt đầu, chấp đối với cái này loại thủ đoạn kỳ thật có chút phản cảm, nhưng khi thấy cái kia chồng chất như núi ngân lượng liên tục không ngừng lưu nhập quốc khố lúc, chấp cuối cùng vẫn lựa chọn làm như không thấy, vung xuôi bỏ mặc. Linh Hoàng vừa dứt lời, đứng ở một bên Lý Cửu Thiên nhịn không được khoe miệng co quắp một trận, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, như thế trị quốc chi đạo, cái này quốc gia nếu có thể bất diệt, quả thực chính là không có thiên lý có thể nói a. Lý Cửu Thiên im lặng nhìn lấy Linh Hoàng, không khỏi giơ ngón tay cái lên, chấm rất ít bội phục một người, ngươi tính toán một cái, toàn bộ thiên hạ đều biết, Ninh quốc đã từng là thiên hạ đệ nhất quốc. Có thể để chấm không nghĩ tới chính là, ngươi làm Ninh quốc hoàng đế, trong âm thầm đúng là như thế không chịu nổi. Chấm coi như không muốn chịu phục cũng không được. Nói đến đây, hắn không đợi Ninh Hoàng đáp lời, nói thẳng, được rồi, những chuyện hư hỏng này chấm cũng không muốn biết, vẫn là nói một chút cái kia thập tam tòa tư khố vị trí đi. Ninh Hoàng cũng không muốn nói những thứ này, hắn vội vàng gật đầu, tìm giấy bút đến, ta cho ngươi họa xuống đây đi. Chương 580, năm ước chừng qua chưa tới nửa giờ sau. Linh Hoàng rốt cục dừng lại trong tay bút, đem một tấm tường tận vô cùng địa đồ hiện ra ở trước mặt. Tấm bản đồ này phía trên rõ ràng miêu tả ra hắn tư nhân bảo khố vị trí cụ thể, không chỉ có như thế, mỗi cái địa điểm đều bị cẩn thận đánh dấu đến rõ rõ ràng ràng. Lý Cửu Thiên áp sát tới, hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ kia, nghiêm túc quan sát một lúc lâu. Đột nhiên, hắn thật dài thở dài một cái, cảm khái nói, thật là làm cho người không tưởng tượng được à, vậy mà nuốt sống như thế kết sủ tài bảo, hơn nữa còn khéo như thế diệu địa đem bọn nó phân tán đến nhiều như vậy địa phương khác nhau. Theo Lý Cửu Thiên ngón tay phương hướng nhìn qua có thể phát hiện tấm bản đồ này phía trên sở tiêu cái tư khố vị trí quả thực là trời nam đất bắc. Phía đông, phía tây, phía nam cùng phía bắc bốn cái phương vị không một bỏ sót, đều phân bố Linh Hoàng bí mật bảo tàng. Nghe được Lý Cửu Thiên lời nói này, Linh Hoàng trên mặt lộ ra vẻ lúng túng nụ cười, giải thích nói, nhớ năm đó, ta cũng chỉ là ham cái tiện lợi thôi. Vì thích đáng giấu kín những vật này, ta có thể thực phí hết một phen tâm tư đâu, cố ý mở không ít cửa hàng đến che giấu hai mắt người. Lý Cửu Thiên không khỏi khẽ gật đầu, biểu thị tán đồng. Đối với Ninh Hoàng loại này vì bảo hộ tài phú mà vắt hết óc cách làm, hắn trong lòng kỳ thật vẫn là có chút khâm phục. Dù sao, muốn làm đến như vậy chu toàn cẩn thận cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nguyên lai, vì thủ hộ những thứ này giá trị liên thành vàng bạc châu báu, Ninh Hoàng có thể nói là nhọc lòng. Hắn chăm chú sách lược cũng xây dựng đông đảo nhà nhìn như phổ thông cửa hàng, mặt ngoài làm lấy bình thường sinh ý, nhưng trên thực tế lại đảm nhiệm cá nhân hắn tiểu kim khố nhân vật. Càng làm cho người ta sợ hãi than là, những thứ này cửa hàng cũng không phải là tùy ý cho chọn, hoặc là kinh doanh lương thực mua bán lương cửa hàng, hoặc là cũng là bán ra dược tài dược phẩm dược điếm. Kể từ đó, đã có thể hữu hiệu mà ẩn tàng bảo tàng, lại có thể thuận tiện kiếm lấy lợi nhuận, thật có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Thật sự là một cái làm kinh tế người tốt mới a, bảo tàng đều không quên kiếm tiền. Đúng lúc này, Lý Cửu Tiên đột nhiên toàn thân chấn động, cả người trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Cái kia song nguyên bản sắc bén đôi mắt giờ phút này tràn đầy kinh ngạc cùng nghi hoặc, nhanh chóng chuyển hướng Linh Hoàng, vội vàng mở miệng dò hỏi, "Không đúng, bây giờ Ninh Quốc chiến bại tin tức sớm đã như là cuồng phong bạo vũ giống như bao phủ toàn bộ thiên hạ. Một khi những cái kia thủ hạ nhóm biết được ngươi vị này vô cùng tôn quý Ninh Hoàng đã biến thành tù nhân, vi thảm tù binh, bọn hắn chẳng phải là sẽ thừa cơ cuốn lên tất cả kim ngân tài bảo bỏ trốn mất dạng." Lý Cửu Thiên lời nói giống như bắn liên thanh đồng dạng tốt ra, hiển nhiên trong lòng đối với chuyện này cực kỳ lo lắng. Mà Ninh Hoàng nghe nói lời ấy về sau, lại chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia không dễ dàng phát giác đủ cười. "Yên tâm đi, cho dù thật có người muốn cuốn đi tài vật, tối đa cũng sẽ chỉ dính đến bên trong một cái cửa hàng mà thôi. Đến mức địa phương khác nhà, trên cơ bản đều là giữ khuôn phép người làm ăn tại khổ tâm kinh doanh lấy sinh ý, đối với trong tiệm ẩn tàng huyền cơ hoàn toàn không biết gì cả." Linh Hoàng không nhanh không chậm giải thích nói. Đó lấy, hắn lại bổ sung nói ra, huống hồ nhà kia khả năng tồn tại vấn đề trong cửa hàng tuy nói có ta người, nhưng bọn hắn cũng chưa chắc phải nhất định sẽ phản bội tại ta. Dù sao, nhiều năm qua đi theo ta người, độ trung thành vẫn là có chỗ bảo hộ. Thế mà, Lý Cửu Thiên cũng không tiếp tục truy đến cùng đi xuống. Bởi vì lúc này giờ phút này, đối với hắn mà nói, những cái kia kim ngân phải trang bị cuốn đi tựa hồ đã không lại trọng yếu như vậy. Còn nữa, lấy hắn bén nhạy sức quan sát cùng phong phú lịch duyệt, như thế nào lại không biết được Ninh Hoàng nói chưa hẳn đều là lời nói thật đâu. Thử hỏi, có ai sẽ ngốc đến đem trong tay mình át chủ bài duy nhất một lần không giữ lại chút nào toàn bộ giao ra? Loại chuyện này quả thực cũng là nói mơ giữa ban ngày, nhất là giống Ninh Hoàng dạng này tâm cơ thâm trầm, đam mưu túc trí người càng là tuyệt đối không thể. Nghĩ đến đây, Lý Cửu Thiên khẽ bước cằm, biểu thị tán đồng Ninh Hoàng theo như lời nói. Sau đó hắn trịnh trọng kỳ sự nói ra, "Tốt à, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể tạm thời ủy khuất người tại này chờ lâu chút thời gian. Chờ ngươi trước nói ngữ điệu đều là tìm được chứng minh không sai về sau, chấm tự sẽ giữ đúng hứa hẹn, thả ngươi đi." Linh Hoàng khẽ lên tiếng về sau, nhỏ khẽ nâng lên đầu, ánh mắt lóe ra vẻ mong đợi cùng kích đảm, dùng gần như cầu khẩn ngữ khí cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi, không biết có thể cho ta thay cái ở lại hoàn cảnh đâu. Cái này trong đại lao thực sự quá hắc ám bị đè nén, cả ngày không thấy ánh mặt trời, để người rất cảm thấy sợ hãi a. Nghe nói lời ấy, Lý Cửu Thiên khẽ miệng nhẹ nhàng dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, nhưng nụ cười kia nhưng lại chưa đặt trong mắt, ngược lại lộ ra mấy phần làm cho người khó có thể nắm lấy thâm ý, hắn hứng hở đáp lại nói, "Ồ, thì chỉ cho ngươi đổi sao? Vậy ngươi những cái kia phi tử cùng nhi tử nhóm đâu? Chẳng lẽ bọn hắn chỗ thân ở hoàn cảnh ngươi liền hoàn toàn không để ý tới rồi hả?" Vừa dứt lời, Linh Hoàng không khỏi toàn thân chấn động, mặt trong nháy mắt hiện ra vẻ kinh ngạc, hắn trừng lớn hai mắt, khó có thể tin hỏi, "Cái gì? Bọn hắn thế mà còn sống?" Hiển nhiên, trước đó, Linh Hoàng một mực lầm cho là mình phi tử cùng tử nữ đều là đã gặp Lý Cửu Thiên độc thủ, bây giờ biết được bọn hắn vẫn còn tồn tại tại thế, trong lòng không khỏi dâng lên một trận kinh hỉ. Thế mà, đối mặt Linh Hoàng thất thố như vậy phản ứng, Lý Cửu Thiên lại là nhíu mày, có chút không vui hừ một tiếng, "Nhìn ngươi nói gì vậy? Chấm lại cần gì phải lấy bọn hắn tính mệnh không thể đâu." Đó lấy, hắn thoáng ngừng lại một chút, tiếp tục nói, "Thú hồ, bọn hắn từ đầu đến cuối đều ở cùng với ngươi cái này một tòa phòng giam bên trong, chẳng qua là ngươi không thể nhìn thấy thôi." Chiếm được tin tức này về sau, Linh Hoàng nguyên bản căng cứng thần kinh bỗng nhiên lỏng xuống, hắn thần tình cũng theo đó biến đến càng kích động lên. Hắn lúc trước còn cho là mình đã trở thành người cô đơn, đưa mắt không quen, mà giờ khắc này biết được thân nhân của mình còn tại nhân thế, cái kia cô muốn sống sót khát vọng chi hỏa liền ở trong lòng thiêu đốt đến càng thêm thịnh vượng. Linh Hoàng ánh mắt lóe ra một vẻ khẩn trương cùng bất an, dùng một loại gần như khiêm tốn ngữ khí cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi, "Cái kia, bọn hắn có thể hay không cùng ta cùng nhau ở lại đâu?" Lúc này Linh Hoàng trong lòng tràn đầy chờ mong, bởi vì đã Lý Cửu Thiên chủ động nói không chừng sẽ như ước nguyện của hắn, đáp ứng điều thỉnh cầu này. Thế mà, không như mong muốn, chỉ thấy Lý Cửu Thiên không chút do dự lắc đầu, dứt khoát hồi đáp, "Không được." Hai chữ này giống như một cái trọng truy hung hăng đập vào Linh Hoàng tim, nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là khó có thể che giấu thất vọng cùng mệt mỏi. Nguyên bản lòng tràn đầy hoan hỉ Linh Hoàng, giờ phút này sắc mặt biến đến âm trầm vô cùng, dường như bị một tầng mây đen thật dày bao phủ. Nhưng lại tại Linh Hoàng tâm tình rơi xuống đáy cốc thời điểm, Lý Cửu Thiên lại đột nhiên lời nói xoay chuyển, lên tiếng lần nữa nói ra, "Có điều, đây hết thảy cuối cùng vẫn muốn nhìn ngươi biểu hiện như thế nào." Câu nói này tựa như một đạo hy vọng chi quang, một lần nữa chiếu sáng Linh Hoàng ảm đạm đôi mắt. Kỳ thật, Lý Cửu Thiên từ vừa mới bắt đầu liền có ý đem Linh Hoàng người nhà nhóm đều rời ra ngoài nói sự tình, mục đích đúng là muốn để Linh Hoàng nội tâm sinh ra lo lắng cùng ràng buộc. Kể từ đó, ngày sau tại nào đó một số chuyện phía trên, liền có thể càng tốt hơn trưởng khống cùng nắm vị này đã từng cao cao tại thượng hoàng đế. Mà bây giờ xem ra, một chiêu này hiển nhiên nhận được rõ rệt hiệu quả. Chương 581, Khương đế ưu sầu chương 581, Khương đế ưu sầu Tây Khương. Vĩnh Xương Thành, hoàng cung. Khương đế một mặt ngưng trọng ngồi ngay ngắn ở khang thái cung cái kiêm màu đỏ thắm đại môn trước, hơi hơi cúi thấp đầu, tựa hồ đang trầm tư lấy cái gì. Mà thái hậu thì đứng bình tĩnh lập ở phía sau hắn đồng dạng sắc mặt âm trầm, giữa hai người tràn ngập một cỗ trầm trọng bầu không khí ngột ngạt. Đúng lúc này, Bách Lý Trung Quân trùng điệp thở dài, phá vỡ mảnh này yên tĩnh. Hắn lo lắng nói, "Mẫu hậu, lần này đại ung lại điều động sứ thần đến đây, nhưng đối với lúc trước phát sinh những cái kia sự tình lại là không nói tới một chữ. Theo ý ta, cái này chỉ sợ cũng không phải là cái gì tốt dấu hiệu a." Khương đế chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia lo âu cùng bất đắc dĩ. Hắn cắn răng, thận thận nói, "Bây giờ cái này toàn bộ thiên hạ đều là đã phụng đại ung vi tôn, có thể hết lần này tới lần khác chỉ có đối với ta Khương quốc lạnh nhạt như vậy đối đãi. Huống hồ lúc này, chỉ còn lại có ta Khương quốc còn đang khổ cực chèo chống. Xem ra, chấm đã trở thành Lý Cửu Thiên thực hiện hắn nhất thống thiên hạ dã tâm lớn nhất trở ngại." Nói đến đây, Khương đế không khỏi nắm chặt nắm đấm, trong lòng tràn đầy phẫn uất cùng không cam lòng. Đó lấy, hắn tiếp tục nói, "Càng làm cho người ta khó hiểu chính là, lần này đại ung chỗ phái chi sứ thần đi vào ta quốc về sau, vậy mà cái gì chính sự cũng không từng nhắc đến, chỉ là yêu cầu để Vương Huyền Sách trở về đại ung." Chớp mắt hết bóc, cũng thực đoán không ra Lý Cửu Thiên đến tột cùng ý muốn như thế nào. Nghe nói lời ấy, thái hậu nhẹ nhàng vỗ vỗ Bách Lý Trung Quân bà bay, thế mà chính nàng cũng là cao mày, không biết nên như thế nào mở miệng trấn an trước mắt vị này lo nghĩ bất an đế vương. Trên thực tế, thái hậu tâm lý sớm đã như là như gương sáng đồng dạng rõ ràng, Lý Cửu Thiên chỗ lấy như vậy làm việc, đơn giản thì là muốn thăm dò Khương việc lớn quốc gia không có thể ổn định trật cước. Chỉ cần Khương quốc bên trong bộ có chút dung chuyển hoặc là xuất hiện sơ hở, như vậy Lý Cửu Thiên liền sẽ không chút do dự xuất thủ, một lần hành động đem Khương quốc đặt vào trong túi, từ đó thuận lợi hoàn thành hắn thống nhất thiên hạ hoành đồ bá nghiệp. Dù sao, hai quốc ở giữa tồn tại quan hệ thông gia quan hệ, tại xử lý một ít sự vụ lúc khó tránh khỏi sẽ có cố kỵ, không thể làm quá mức quyết tuyệt. Nhất là làm loại quan hệ này dính đến hai cái ích lợi của quốc gia xung đột thời điểm, càng là cần quyền hành liên tục, cẩn thận hành sự. Mà cái kia Bách Lý Trung Quân trước đây đối với đại ung một mực lòng mang ý đồ xấu, nhìn chằm chằm, thời khắc mơ ước đại ung cương thổ cùng tài nguyên. Không sai khiến người ta kinh ngạc là, bây giờ đại ung vậy mà đối với chuyện này chuyện cũ sẽ bỏ qua, dường như chưa bao giờ phát sinh qua đồng dạng. Như vậy tha thứ rộng lượng tiến hành không thể nghi ngờ để đại ung chiếm cứ đạo nghĩa thượng phong. Nếu như ngày sau hai quốc ở giữa lại sinh ra bất cứ chuyện gì đâu, như vậy đã từng bởi vì Bách Lý Trung Quân tham lam hành động chỗ tạo dựng lên cái kia một tia tình nghĩa, chỉ sợ đem về không còn sót lại chút gì. Đợi đến lúc đó, Lý Cửu Thiên nếu là quyết định lấy hành động, tất nhiên sẽ không hề cố kỵ, không chút nào mềm tay. Dù sao, trong mắt thế nhân, đối lý một phương nhất định là khơi mào tranh chấp người. Kể từ đó, vô luận là thiên hạ bách tính vẫn là các phương thế lực, chắc hẳn đều sẽ không chút do dự lựa chọn chống đỡ đại ung. Giờ này khắc này, thái hậu đã thật sâu lãnh hội đến Lý Cửu Thiên mưu tính sâu xa cùng thủ đoạn chỗ cao minh. Người này nhìn như không động thanh sắc, nhưng lại có thể xảo diệu đem chính mình đặt không có thể bắt bẻ đạo đức cao vị phía trên, làm cho người không khỏi tâm sinh kính sợ. Trầm mặc sau một lát, Thái Hậu có ý rời đi đề tài, liên quan tới Nam Ly sự tình, khoảng cách truyền chỉ ngày đã qua đi nhiều ngày có thừa, có thể đến bây giờ vẫn không có nửa điểm tin tức truyền đến, theo bản cung ý kiến, hắn cục thế sợ là không thể lạc quan a. Nghe nói lời ấy, Bách Lý Trung Quân khẽ bước cằm, biểu thị đồng ý nói, ta sớm đã điều động nhân thủ tiến đến dò xét việc này, tin tưởng không lâu sau đó liền sẽ có kết quả truyền về. Hơi ngưng lại, hắn chậm rãi xoay người lại, ánh mắt nhìn chăm chú Thái Hậu, thần sắc ngưng trọng hỏi, mẫu hậu, ngài cảm thấy lần này Khương quốc là có hay không sẽ vong tại tay ta đâu? Chưa đợi Thái Hậu làm ra đáp lại, chỉ thấy Bách Lý Trung Quân đột nhiên xoay người sang chỗ khác, khắp khuôn mặt là lo nghĩ cùng vẻ sợ hãi. Hắn run rẩy bờ môi nói ra, nếu là quả thật như thế, vậy ta chẳng phải là trở thành Bách Lý gia tộc thiên cổ tội nhân a? Trong thanh âm bao hàm lấy thật sâu tự trách cùng lo lắng. Đúng lúc này, Thái Hậu bước nhanh hướng về phía trước, chậm rãi ngồi xổm người xuống, duỗi tay chăm chú kéo lại Bách Lý Trung Quân hai tay. Nàng ánh mắt kiên định mà ôn hòa, nhẹ giọng lời nói, từ đó khoảnh khắc, ngươi không cần thiết lại có bất kỳ cử động nào, chớ cho Lý Cửu Thiên lưu lại mảy may thời cơ lợi dụng. Thái Hậu ngữ khí tuy nhiên nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa trong đó uy nghiêm lại làm cho người không dám có chút chống lại chi ý. Ngay sau đó, quá sau tiếp tục nói, ngày mai, bản cung đem sẽ đích thân lên đường đi dạo các nơi, một đường lên trấn an bách tính. Chỉ cần dân chúng chi tâm vẫn như cũ hướng về chúng ta, Lý Cửu Thiên liền không cách nào tìm tới xuất binh lấy cớ. Nói đến chỗ này, Thái Hậu thoáng dừng lại một chút, tựa hồ đang suy tư lời kế tiếp. Sau đó, nàng mở miệng lần nữa dặn dò, ngoài ra, bây giờ ngươi cần phải lập tức điều động nhân thủ, đem những cái kia nhiễu loạn triều cương, làm sằng làm bậy con sâu làm dầu đổi canh cấp tốc xử trí rơi. Tuyệt không thể để bọn hắn tiếp tục gây sóng gió, bại hoại triều đình danh dự. Thái Hậu ánh mắt sắc bén như lao, dường như có thể xem thấu hết thể âm mưu quỷ kế. Sau cùng, nói tới Nam Ly sự tình lúc, Thái Hậu hơi hơi nhíu mày, trầm giọng nói, đến mức Nam Ly bên kia cũng thế, trước mắt đã mất khống chế. Đã như vậy, dứt khoát không lại tiến hành trường khống, các không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Vốn cũng không phải là ta Khương quốc chi địa, cho dù mất đi cũng không sao. Việc cấp bách chính là ổn định đại cục, bảo đảm kinh thành cùng xung quanh địa khu an bình. Nghe xong Thái Hậu lời nói này, Bách Lý Trung Quân không khỏi sững sờ ngay tại chỗ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi, mẫu hậu, thế này coi là thật có thể thực hiện sao? Thế mà, Thái Hậu chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài một tiếng nói, có thể thực hiện hay không, đã cũng không phải là cực kỳ trọng yếu sự tình. Lúc này mấu chốt nhất chính là, bày ở trước mặt chúng ta chỉ có con đường này có thể chọn. Nếu muốn cùng Đại Ung triển khai chiến tranh, bằng vào ta quốc trước mắt chi thực lực mà nói, quả thực là lấy trứng chọi đá. Không nói đến binh lực, tài nguyên các phương diện chênh lệch cách xa, chỉ riêng quân sự sách lược cùng chiến thuật vận dụng tới nói, chúng ta cũng xa kém xa Đại Ung. Cho nên nói, chúng ta Khương quốc không có phần thắng chút nào. Mà lại Lý Cửu Thiên người này từ trước đến nay tâm tư kín đáo, như nghị xuất binh công đánh chúng ta, tất nhiên sẽ trước tiên tìm đến một cái danh chính ngôn thuận lý do, cũng chính là cái gọi là đại nghĩa. Chỉ có dạng này, hắn có thể sư xuất có tên, để thiên hạ nhân tâm phục khẩu phục. Nếu không, nếu là tùy tiện xuất binh, chắc chắn bị gửi tới các phương chỉ trích cùng chỉ trích, thậm chí khả năng dẫn phát quốc bên trong dân chúng bất mãn cùng phản kháng. Ừm. Chỉ cần hắn tìm không thấy thích hợp lấy cớ, muốn đến nên là sẽ không dễ dàng xuất binh a. Thế mà, câu nói này lại làm cho một bên Bách Lý Trung Quân bỗng nhiên sửng sở, hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin hỏi, cần phải? Chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là cần phải sao? Trầm mặc một lát sau, hắn chậm rãi gật gật đầu, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ai, xác thực như thế a, tuy nhiên theo lẽ thường suy đoán, nếu như Lý Cửu Thiên không cách nào chiếm cứ đạo nghĩa điểm cao, có lẽ hắn sẽ có cố kỵ mà từ bỏ xuất binh. Nhưng thế sự khó liệu, ai có thể cam đoan hắn sẽ không liều lĩnh, cưỡng ép phát động chiến tranh đâu? Ngay sau đó, sắc mặt hắn càng ngưng trọng lên, nếu như thật có một ngày như vậy, Lý Cửu Thiên không để ý mọi người phản đối, khăng khăng xuất binh công phạt ta Khương quốc. Lấy song phương so sánh thực lực đến xem, ta Khương quốc chắc chắn thất bại. Đến lúc đó, lịch sử hướng đi đem hoàn toàn trưởng không tại người thắng trong tay. Mà Lý Cửu Thiên làm thắng lợi giả, đến lúc đó, cái gọi là đại nghĩa chỉ sợ cũng đã thành trong tay hắn công cụ thôi. Chương 582, Hưu Quảng chương 582, Hưu Quảng nghe nói như thế, Thái Hậu khẽ bước cằm, khẽ hé môi son an ủi, hài tử, chớ có nghĩ đến quá nhiều, á người sống một đời, rất nhiều chuyện cũng không phải là chúng ta có khả năng hoàn toàn trưởng khống, chỉ cần hết sức nỗ lực, còn lại liền nghe theo thượng thiên an bài đi. Nàng lời nói thấm tiếng nói tiếp, người sống tại thế, cũng nên vì mình mỗi tiếng nói cử động phụ trách, cho dù thân là vô cùng tôn quý hoàng đế, cũng khó có thể đào thoát cái này nhân quả tuần hoàn lý lẽ nha. Dứt lời, Thái Hậu đem ánh mắt chậm rãi rời về phía Bách Lý Trung Quân, trong mắt tràn ngập từ ái chi sắc, ôn nhu nhìn chăm chú hai con mắt của hắn, nhẹ giọng thì thầm nói, kỳ thực ngay sau đó thế cục như vậy, tại ta Bách Lý gia tộc mà nói, xác thực tồn tại bị lật út chi hiểm, nhưng đối với cá nhân ngươi mà nói, sao lại không phải nhất đoạn đầy đủ chân quý lịch luyện lịch trình đâu? Bách Lý Trung Quân nghe nói lời ấy, không khỏi trùng điệp gật gật đầu, mặt lộ vẻ vẻ thẹn đáp lại nói, mẫu hậu nói cực phải. Hồi tưởng trước kia, như lúc trước Hải Nhi chưa từng như vậy tham lam, tại Lý Cửu Thiên xuất quân tấn công Ninh Quốc thời khắc, còn mưu toan nhúng chàm Đại Ung, có lẽ bây giờ thì không đến rơi vào như thế ruộng đất. Tuy nói đương thời bất quá chỉ có một ý nghĩ sai lầm, còn chưa thay đổi bất luận cái gì thực chất tính cử động, thế mà chính là cái này chớp mắt là qua tham nghiệm, lại cho Lý Cửu Thiên sung túc lấy cớ cùng lý do. Hắn dừng một chút, sau khi hít sâu một hơi tiếp tục nói, mẫu hậu dạy bảo phải là, lần này tao ngộ không thể nghi ngờ là một lần thê thảm đau đớn mà khắc sâu giáo huấn. Trải qua chuyện này, Hải Nhi ngày sau ổn thỏa lần càng cẩn thận, thận trọng từ lời nói đến việc làm, mọi thứ đều nghĩ lại mà làm sao, tuyệt không lại dẫm lên vết xe đổ. Nghe nói như thế, Thái hậu trên mặt chậm rãi hiện ra một vệt nụ cười vui mừng, nụ cười kia giống như ngày xuân bên trong nở rộ đông hoa đồng dạng rực rỡ mà ấm áp. Đúng vậy à, người chỉ có trải qua đủ loại gặp chắc trở, mới có thể một cách chân chính trưởng thành. Nhớ ngày đó, có tỷ tỷ ngươi tại phía trước vì ngươi che gió che mưa, tất cả gian nan hiểm trở đều do một mình nàng gánh chịu. Thái hậu nhẹ nhàng thở dài một tiếng, trong ánh mắt toát ra đối trước kia tuế nguyệt hồi ức cùng cảm khái. Nhưng hôm nay, tỷ tỷ không ở bên người ngươi, đây hết thảy đều cần ngươi một mình đi đối mặt, đi tiếp nhận à. Thái hậu lời nói thâm thiế nói ra, ánh mắt bên trong tràn ngập lấy đối Bách Lý Trung Quân mong đợi cùng cổ vũ. Lời nói xoay chuyển, Thái hậu giống như là đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, xóa khai đề tài, tính toán thời gian, tỷ tỷ ngươi sợ là không được bao lâu liền muốn lâm bồn đi. Mắt thấy ngươi liền muốn có một cái đáng yêu tiểu ngoại tôn. Có lẽ, ngươi thật cái kia chuẩn bị cẩn thận một phần tinh mỹ lễ vật. Thái hậu mỉm cười đề nghị. Thế mà, giờ này khắc này Bách Lý Trung Quân lại bởi vì Thái hậu trong miệng nhắc đến tỷ tỷ hai chữ, cả người trong nháy mắt như bị sét đánh giống như giật mình ngay tại chỗ, suy nghĩ không tự chủ được tung bay trở về quá khứ cái kia đoạn không dám nhớ lại thời gian. Xa nhớ ngày đó, tuổi trẻ khí thịnh hắn một lòng muốn chứng minh năng lực của mình, nóng lòng thoát khỏi tỷ tỷ che chở cùng trường khống. Sau đó, hắn lại cứ thế mà bước đi yêu tha thiết hắn tỷ tỷ, Bách Lý Ý Quân. Lúc này nghĩ kỹ lại, đã từng tỷ tỷ đối với hắn có thể nói là quan tâm đầy đủ, che chở có thừa. Không chỉ có tay đem tay dạy cho hắn như thế nào chữa trị quốc gia, càng là không chút do dự đem cái này rất tốt non sông chắp tay nhường cho tại hắn. Có thể khi đó ngu muội vô tri hắn, vì phòng ngừa tỷ tỷ một lần nữa cầm quyền, vậy mà sử xuất các loại thủ đoạn, biến tướng đối phó Bách Lý Ý Quân, cuối cùng khiến cho nàng đi xa tha hương, tiến về Đại Ung. Ai có thể ngờ tới, ngay tại cái này thoáng qua tức thì thời gian bên trong, cháu ngoại trai còn chưa hàng lâm nhân thế, mà chính hắn kém một chút nhi thì tự tay đem tỷ tỷ phí hết tâm huyết giao cho hắn bạn Lý Giang Sơn cho chôn vùi rơi mất. Nghĩ đến đây, Bách Lý Trung Quân lòng tràn đầy hối hận, nước mắt không khỏi mơ hồ hai mắt. Trong lúc bất chi bất giác, Bách Lý Trung Quân tấm kia lạnh lùng trên khuôn mặt lại chậm rãi nổi lên một vẻ cực kỳ nhạt nhu tình. Mặt này nhu tình dường như ngày xuân bên trong lặng yên nở rộ đông hoa đồng dạng, nhẹ nhàng chập chờn, cho người một loại khác cảm giác. Giờ phút này, hắn não hải bên trong như là chiếu phim đồng dạng, một vài bức quen thuộc mà xa xôi hình ảnh không ngừng mà lướt qua. Đầu tiên đập vào mi mắt, chính là tỷ tỷ tay đem tay dạy hắn cưỡi ngựa chẳng cảnh. Khi đó ánh sáng mặt trời vừa vặn vẩy xuống trên người bọn hắn, tỷ tỷ thanh âm ôn nhu cùng kiên nhẫn chỉ đạo còn tại bên tai tiếng vọng. Ngay sau đó, hình ảnh nhất chuyển, biến thành tỷ tỷ tỉ mỉ dạy hắn bắn tên bộ dáng, nàng tự mình làm mẫu mỗi một cái động tác, ánh mắt bên trong tràn đầy cổ vũ cùng chờ mong. Trừ cái đó ra, còn có tỷ tỷ không chối từ vất vả dạy hắn tập võ, truyền thụ cho hắn các loại nên đối sự tình phương pháp cùng kỹ xảo. Hồi tưởng lại những thứ này quá khứ, Bách Lý Trung Quân trong lòng không khỏi dâng lên một dòng nước ấm. Bởi vì tại đoạn thời gian kia bên trong, hắn vẫn luôn là tỷ tỷ thương yêu nhất á hộ đệ đệ. Thế mà, làm những cái kia mỹ hảo hồi ức dần dần tán đi về sau, một cái khác bức làm lòng người nát hình ảnh lại hiện lên ở trước mắt, đó là tỷ tỷ bị hắn vô tình bức lúc chạy tình cảnh. Ngay lúc đó tỷ tỷ mặt mũi tràn đầy hiu quạnh cùng bất đắc dĩ, trong mắt bao hàm nước mắt, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn yên lặng rời đi. Ngay từ đầu, đối với kết quả như vậy, Bách Lý Trung Quân cảm thấy khó có thể tin, hắn làm sao cũng nghĩ không thông tại sao lại đi đến tình cảnh như vậy. Nhưng theo thời gian trôi qua, hắn không thể không thản nhiên tiếp nhận hiện thực này, mà càng làm cho hắn không tưởng tượng được là tỷ tỷ sau cùng vậy mà chủ động đến xa xôi Đại Ung. Giờ này khắc này, não hải bên trong những hình ảnh này giống như thủy triều càng không ngừng hiện ra đến, Bách Lý Trung Quân đắm chìm trong đó không cách nào tự kiềm chế. Trong bất chi bất giác, hai hàng thanh lệ theo gương mặt của hắn trượt xuống mà xuống, nhưng hắn lại không chút nào phát giác được. Đúng lúc này, một cái ý niệm kỳ quái đột nhiên lóe hiện tại trong lòng của hắn. Giả dụ Bách Lý Ý Quân không phải tỷ tỷ, mà chính là ca ca đâu? Như vậy, có lẽ căn bản liền sẽ không có chính mình chuyện gì a? Hoặc là cho dù ca ca vẫn như cũ giống tỷ tỷ đối đãi chính mình tốt như vậy, nhưng lấy chính mình hẹp hòi tự tư tâm tính, chỉ sợ cũng dung không được ca ca như thế ưu tú, nói không chừng đã sớm trong bóng tối thiết kế đem như hại. Nghĩ tới đây, Bách Lý Trung Quân không khỏi dùng mình một cái, trong lòng tràn đầy hối hận cùng tự trách. Đúng vào thời khắc này, một tiếng kêu gọi truyền vào Bách Lý Trung Quân trong tai. Cứ thế mà đem cái kia đắm chìm ở suy nghĩ cho nắm về tới hiện thực. Bách Lý Trung Quân đột nhiên giật mình, như ở trong mộng mới tỉnh giống như cấp tốc ngẩng đầu lên. Trong tầm mắt chỗ, chỉ thấy Thái hậu chính là một mặt lo lắng mà nhìn mình. Trong lòng hắn siết chặt, đuổi đội vàng đứng dậy hành lễ, mẫu hậu. Đợi đến lấy lại tinh thần, Bách Lý Trung Quân cái này mới giật mình chẳng biết lúc nào, gương mặt của mình phía trên không ngờ treo đầy nước mắt. Ý thức được chính mình thời khắc này thất thố về sau, Bách Lý Trung Quân thông đội vươn tay ra đi, dùng ống tay áo loạn xạ lau sạch lấy nước mắt trên mặt. Sau đó, hắn dùng lực gật gật đầu, trịnh trọng kỳ sự nói ra, "Tốt, nhi thần lập tức liền đi bắt tay vào làm chuẩn bị, chờ mẫu hậu ngài tiến về Đại Ung thời điểm, đem lễ vật đưa đến tỷ tỷ trong tay." Nói xong, hắn lần nữa hướng Thái hậu thi cái lễ, mà sau đó xoay người vội vàng rời đi, chỉ lưu lại một hiu quạnh bóng lưng. Chương 583, truyền chỉ chương 583, truyền chỉ Vĩnh Xương Thành. Dịch trạm bên trong, Vũ Hóa Điền đang cùng Vương Huyền Sách ngồi đối diện nhau, giữa hai người trên mặt bàn bày biện một bình trà nóng. Vũ Hóa Điền hơi hơi nheo cặp mắt lại, dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc nói ra, "Vương đại nhân, theo ngài vừa mới thuật, Nam Ly sự tình chẳng lẽ đã là hết thảy đều kết thúc, lại không biến số?" Vương Huyền Sách nhẹ gật đầu, sắc mặt nghiêm túc hồi đáp, "Khương đế bây giờ đã vô pháp vãn hồi Nam Ly dân chúng chi tâm. Như hắn vẫn khăng khăng trưởng khống Nam Ly, như vậy sợ thất chi dân tâm, sợ không giới hạn tại Nam Ly bách tính. Kể từ đó, hắn không thể nghi ngờ là tại gia tốc Khương quốc đi hướng suy bại con đường." Vũ Hóa Điền nghe nói lời ấy, Vương Tỉnh đại nộ giống như gật gật đầu, biểu thị tán đồng. Hắn thân là Tây Hán đốc chủ, đối với Nam Ly phát sinh đủ loại sự tình tự nhiên rõ như lòng bàn tay. Thế mà, cái này cất giấu trong đó tại hậu trường rất nhiều chi tiết cùng nguyên do, lại là hắn khó có thể phỏng đoán. Dù sao, hắn chỉ là Lý Cựu Thiên trong tay một thanh lợi nhận, chỉ cần chấp hành mệnh lệnh là được, nào có nhàn hạ đi truy đến cùng những cái kia sau lưng quyền mưu tính kế đâu. Thời suy tư về sau, Vũ Hóa Điền hỏi tiếp, bệ hạ mệnh bản đốc nên đón Vương đại nhân hồi kinh báo cáo công tác. Nhưng bây giờ tình hình như vậy, chúng ta đến tuột cùng là nên trở về vẫn là tạm thời ngưng lại nơi này đâu? Nếu như quyết định không hồi kinh thành, bản đốc cần lập tức viết một lá thư đệ trình cho bệ hạ, đem chuyện ấy nghi kỹ càng bẩm báo rõ ràng mới được. Nói xong, hắn liền chăm chú nhìn Vương Huyền Sách chờ đợi đối phương cho ra một cái minh xác trả lời chắc chắn. Nghe nói như thế, Vương Huyền Sách khỏe miệng hơi hơi dương lên, cười khẽ một tiếng, ha ha, về, tự nhiên là muốn trở về. Nơi đây sự tình đã xử lý thỏa đáng, lại không cái khác chuyện quan trọng quân thân. Cho dù đế đốc đại nhân chưa từng đến, bản quan từ lâu dự định trở về kinh. Nói đến chỗ này, Vương Huyền Sách thoáng dừng lại một chút, ánh mắt nhìn khắp bốn phía sau nói tiếp, theo bản quan ý kiến, không được bao lâu thời gian, định sẽ có người đến đây hỏi ý tương quan công việc. Đến lúc đó, chỉ sợ chúng ta hai người không chỉ có muốn tự mình trở về kinh, có lẽ còn cần gánh vác lên hộ tống người khác cùng nhau hồi kinh trách nhiệm nha. Nghe thấy lời ấy, Vũ Hóa Điền hai con mắt đống nhiên sáng lên, giống như là nghĩ đến cái gì trọng yếu sự tình đồng dạng, vội vàng truy vấn, Vương đại nhân nói tới người, chẳng lẽ là cái kia Khương Quốc Thái sau hay sao? Kỳ thật, Vũ Hóa Điền tại lúc đến trên đường liền có điều nghe thấy, biết được cái này Khương Quốc Thái sau có ý đi dạo một chuyện. Giờ phút này Vương Huyền Sách như vậy ngôn ngữ, hắn tất nhiên là trong nháy mắt ngầm hiểu. Ngay sau đó, Vũ Hóa Điền không do dự nữa, lập tức lần nữa mở miệng nói, chẳng lẽ lại cái này Khương Quốc Thái về sau, đúng là muốn tiến về ta Đại Ung hay sao? Hắn trong lời nói, rõ ràng mang theo vài phần kinh ngạc cùng ý tò mò. Vương Huyền Sách khẽ bước cằm, biểu thị tán đồng nói ra, ừm, xác thực như thế à, ở trong đó Sở Khiên liên quan sự tình có thể thực không nhỏ. Thế mà, cái kia Khương Đế đến tột cùng nghĩ thế nào, chúng ta trước mắt còn không được biết. Nhưng mặc kệ như thế nào, những chuyện này đầu đã đối với ta Đại Ung không tạo thành bất luận cái gì thực chất tính uy hiếp. Ngay tại Vương Huyền Sách lời nói này vừa mới rơi xuống thời khắc, đột nhiên từ ngoài cửa xa xa truyền đến một trận cực kỳ chói tai lại bén nhọn tiếng gọi ầm ĩ, Vương đại nhân có thể ở chỗ này nha. Được nghe này âm thanh, Vương Huyền Sách cùng Vũ Hóa Điền cấp tốc trao đổi một chút ánh mắt. Ngay sau đó, Vương Huyền Sách đệ thấp giọng nói nhẹ giọng lời nói, tới ngược lại thật sự là khá nhanh nha. Nói xong, hắn chợt cất cao giọng điều hướng về phía ngoài cửa gào to một câu, vào đi. Chỉ nghe kéo kẹt một tiếng vang nhỏ, nguyên bản đóng chặt cửa phòng chậm rãi hướng hai bên tách ra. Trong chốc lát, một thân ảnh từ ngoài cửa chậm chậm đi đến. Nhìn chăm chú quan sát, nhưng gặp người này là một tên tuổi tác đã cao, khuôn mặt âm nhu lão giả. Vị lão giả này vừa lúc vậy quá hậu thân bên cạnh hầu hạ lao thái giám không thể nghi ngờ. Chỉ thấy hắn sinh được một bộ mặt mũi hiền lành bộ dáng, nếu chỉ luận tướng mạo, không có gì ngoài cái kia hơi có vẻ bén nhọn giọng nói bên ngoài, quả nhiên là mặt mũi tràn đầy phúc tướng, làm cho người vừa nhìn xuống, tỏa ra thân cận cảm giác. Chỉ thấy lao thái giám nện bước loạn choạng chậm rãi đi đến. Cái kia song hẹp dài mà sắc bén ánh mắt quét mắt một vòng trong phòng, làm ánh mắt rơi vào Vũ Hóa Điển trên thân lúc, thân hình bỗng nhiên một trận, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng lập tức cấp tốc lấy lại tinh thần, trên mặt chất đầy định nọt đủ cười, khom mình hành lễ nói, chắc hẳn vị này đại nhân chính là mới tới không lâu sứ thần, Vũ Hóa Điển đại nhân a. Tập ra cái này toa hữu lễ. Vũ Hóa Điển khẽ bước cằm, hai tay ôm quyền nói, gặp qua nội thị đại nhân. Lão thái giám đội vàng khoát khoát tay, luôn miệng nói, ôi nha, nhưng không dám nhận, nhưng không dám nhận a. Vũ đại nhân ngài thật sự là quá khách khí. Không nghĩ tới hôm nay có thể tại này đồng thời nhìn thấy hai vị đại nhân, cũng tiết kiệm chúng ta đi thêm một chuyến chân. Nói, hắn ngẩng đầu nhìn một chút Vũ Hóa Điển cùng Vương Huyền Sách, nói tiếp, tạp gia lần này đến đây đâu, chính là dâng thái hậu nương nương ý chỉ, chuyên tới để hỏi thăm hai vị đại nhân dự định khi nào khởi hành lên đường nha. Nếu là không có cái khác việc quan trọng, thái hậu nương nương hy vọng hai vị đại nhân có thể tại ngày mai cùng nhau xuất phát, cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau đúng không? Nghe nói lời ấy, Vương Huyền Sách trong lòng run lên, nhưng hắn mặt ngoài lại trang làm không biết chút nào dáng vẻ, trên mặt hiện lên ra một tia mê vẻ nghi hoặc, mở miệng hỏi, cùng một chỗ. Thái hậu nương nương không phải muốn đi dạo sao? Chúng ta lần này chính là trở về Đại Ung, cái này đường xá phương hướng sợ là khác biệt ta. Chẳng lẽ sẽ tiện đường hay sao? Hắn lời nói vừa dứt, đứng một bên lào thái giám liền nhịn không được phát ra một trận cười mở tiếng cười, ha ha, tiện đường nha. Hai vị đại nhân có chỗ không biết, chúng ta thái hậu lần này xuất hành, chỗ cần đến chính là Đại Ung a. Ngay sau đó, lão thái giám lại bổ sung nói ra, chắc hẳn giờ này khắc này, Đại Ung bên kia phụ trách nên đón thái hậu đội ngũ, đã khởi hành hướng về nhị quốc biên cảnh xuất phát. Nghe đến đó, Vương Huyền Sách cùng Vũ Hóa Điền liếc nhau. Sau đó tâm linh thần hội đồng thời cố ý toát ra cực kỳ vẻ kinh ngạc, cùng kêu lên nói ra, lại là dạng này. Đã như vậy, cái kia là ngoại thần chúng ta tất nhiên cần tuân thái hậu ý chỉ, đi theo thái hậu cùng nhau trở về Đại Ung. Nhìn thấy hai người như vậy phản ứng, lão thái giám hài lòng gật đầu, lần nữa mỉm cười, rất tốt, rất tốt. Cái kia chúng ta liền không lại quấy rầy hai vị đại nhân, chúng ta cũng muốn vội vàng về đi thu thập hành trang đâu, chúng ta ngày mai gặp lại đi. Nói xong, lão thái giám cấp tốc xoay người sang chỗ khác, nện bước nhẹ nhàng tốc độ trực tiếp rời đi nơi đây. Chờ lão thái giám sau khi đi xa, Vương Huyền Sách quay đầu nhìn về phía bên cạnh Vũ Hóa Điện, nhẹ giọng nói, chuyện này tiến triển được vẫn còn rất nhanh, bất quá cũng tốt, chúng ta cũng phải nắm chắc sắp xếp thời gian một phen, chuẩn bị ngày mai lên đường rời đi. Vũ Hóa Điện khẽ bước cằm, biểu thị đồng ý, ừm, xác thực nên làm như thế. Sau đó hai người toàn bộ đi ra dịch trạm, chia ra được bắt đầu chuyển động. Bọn hắn đi, nhưng đối Vĩnh Dương giám thị tuyệt không thể ngừng. Vũ Hóa Điện đi an bài tây hắn người, mà Vương Huyền Sách thì là an bài bất lương nhân đi. Chương 584, Thái hậu xuất hành. Chương 584, Thái hậu xuất hành ngày kế tiếp. Ánh nắng tươi sáng, ấm áp hợp lòng người, gió nhẹ êm ái phất qua mọi người gương mặt, dường như mẫu thân ôn nhu tay vuốt ve lấy hải tử đồng dạng. Toàn bộ Vĩnh Xương thành dân chúng ào ào phun lên đầu đường, đứng ở hai bên đường phố, mặt mũi tràn đầy tò mò hướng về hoàng cung phương hướng nhìn quanh. Lúc này, cửa hoàng cung phi thường náo nhiệt. Chỉ thấy Bách Lý Trung Quân người mặc hoa lệ triều phục, xuất lĩnh lấy đông đảo văn võ bá quan trước để đưa tiễn. Tại mọi người chú mục dưới, Thái hậu Loan Giá chậm rãi theo cửa cung lái ra, hướng về đường đi trung ương chậm chậm tiến lên. Cái kia Loan Giá trang sức đến cực kỳ tinh mỹ, kim bích huy hoàng, khiến người hai mắt tỏa sáng. Tại Loan Giá phía trước, 500 tên tư thế hiên ngang cầm quân tay cầm trường đường, đều nhịp nện bước tốc độ, vì Thái hậu mở ra một đầu rộng lớn đạo lộ. Mà tại Loan Giá phía sau, thì theo sát lấy 1000 tên cấm quân, bọn hắn thần sắc nghiêm túc, nghiêm mật thủ hộ lấy Thái hậu an toàn. Tại chi này đội ngũ khổng lồ cuối cùng, bất ngờ xuất hiện Bách Lý Trung Quân Nghĩa Minh, Bách Lý Đồ Hành. Chỉ thấy hắn cưỡi tại một thất cao lớn uy mạnh trên chiến mã, uy phong lẫm liệt, sau lưng thì theo 3000 tinh nhuệ kỵ binh cùng 10000 hùng sư. Bọn hắn như là một cỗ cương tiết hồng lưu, khí thế dồi dào, để người nhìn mà phát khiếp. Lần này xuất hành, Bách Lý Đồ Hành gánh vác trọng yếu sứ mệnh. Hắn muốn đích thân xuất lĩnh quân đội, một đường hộ tống Thái hậu đến nhị quốc châu giao giới. Đợi hoàn thành nhiệm vụ về sau, đại quân đem giao cho phó tướng mang về, mà chính hắn thì sẽ tiếp tục đi theo Thái hậu tiến về Đại Ung. Cái này trùng trùng điệp điệp đội ngũ giống như một đầu đốn lượn trường long, kéo dài vài dặm. Dân chúng bị như thế hùng vĩ tràng cảnh rung động thật sâu, rất nhiều người đều là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy dạng này thịnh đại phô trương. Trước kia, khi bọn hắn trưởng công chúa còn tại thế lúc, cũng thường thường hành tẩu ở phố lớn ngõ nhỏ ở giữa, thế nhưng lúc nàng bên cạnh chỉ có giải rác mấy tên hộ vệ đi theo. Đối với loại tình cảnh này, dân chúng sớm đã nhìn lắm thành quen, cũng không cảm thấy hiếm lạ. Không sai, ngày hôm nay lại là một vị khác thân phận tôn quý, chưa bao giờ lộ diện hoàng gia người, hoàng thái hậu xuất cung, bởi vậy tất cả mọi người mang lòng tràn đầy chờ mong, khát vọng có thể thấy thái hậu phong thái. Nào ngờ cái kia thật dài quân đội chỗ tản ra uy nghiêm khí thế đúng là như thế khiếp người, khiến mọi người xung quanh căn bản không dám tới gần nửa bước, chỉ có thể xa xa xem chừng. Cứ như vậy, tại đông đảo bách tính tràn ngập kính sợ cùng ánh mắt tò mò nhìn chăm chú phía dưới, chi này trùng trùng điệp điệp đội ngũ chậm rãi đi về phía trước. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, dòng dã đi qua nửa canh giờ lâu, bọn hắn mới rốt cục lái ra khỏi đông thành môn. Dọc theo con đường này, cứ việc dân chúng mong mỏi cùng trông mong, nhưng cuối cùng vẫn không thể thấy thái hậu hình dáng. Thế mà may mắn là, bọn hắn ngược lại là may mắn gặp được hoàng đế bệ hạ, đây đối với những thứ này bình thường dân chúng mà nói, không thể nghi ngờ cũng là trong đời một chuyện may lớn à. Cùng lúc đó, Bách Lý Trung Quân tự mình xuất lĩnh lấy trong triều văn võ bá quan một đường tiến đường, một mực đem đội ngũ đưa đến cửa thành chỗ. Giờ phút này, toàn bộ đội ngũ tạm thời ngừng lại. Chỉ thấy Bách Lý Trung Quân bước nhanh đi đến cái kia hoa lệ vô cùng loan giá phía trước, cung cung kính kính chắp tay thi lễ nói ra, "Mẫu hậu, hài nhi thì đưa ngài ở đây. Nếu là ngài trên đường cảm giác mỏi mệt mệt nhọc, cũng có thể tùy thời trở về hồi cung nghỉ ngơi, tuyệt đối không nên miễn cưỡng chính mình." Nói xong lời nói này về sau, hắn liền đứng bình tĩnh ở nơi đó chờ đợi lấy thái hậu đáp lại. Ngay sau đó, Loan Giá phía trên vị kia lão thái giám cẩn thận từng ly từng tí vươn tay ra, nhẹ nhàng xốp lên rèm một góc, nhất thời, thái hậu cái kia hiền lành đoan trang khuôn mặt hiện ra ở trước mắt mọi người. Chỉ thấy thái hậu đầy mắt từ ái nhìn qua Bách Lý Trung Quân, khẽ bước cầm điểm nhẹ, biểu thị tán đồng gật gật đầu, "Bản cung biết, ta nhi không cần lo lắng. Nhớ kỹ bản cung đã từng nói qua với ngươi những lời kia, mọi thứ thuận theo tự nhiên là được, các không thể cưỡng cầu." Nghe được thái hậu dặn dò, Bách Lý Trung Quân vội vàng lần nữa chắp tay hành lễ đáp, "Hài nhi cần tuân mẫu hậu dạy bảo." Lập tức, thái hậu cái kia uy nghiêm mà thanh âm trầm ổn vang lên lần nữa, "Tốt, các ngươi đều trở về đi, không cần tại này lưu lại. Có đồ hồng tướng quân tại, lại thêm đại ung phái tới hai vị này thân thủ bất phàm cao thủ, bản cung lần này đi an nguy tự nhiên không cần lo ngại." Nghe được thái hậu lời nói này, Bách Lý Trung Quân ánh mắt theo thứ tự đảo qua Vũ Hóa Điển, Vương Huyền Sách, sau cùng dừng lại ở bên cạnh Bách Lý Đồ Hành trên thân. Chỉ thấy hắn khẽ bước cằm, biểu thị tán đồng thái hậu nói, sau đó dùng vô cùng khẩn thiết ngữ khí nói ra, "Huynh trưởng, còn có hai vị đại nhân, lần này mẫu hậu xuất hành mong rằng chư vị nhiều hao tổn nhiều tâm trí chăm sóc." Nghe được lời ấy, ba người không dám thất lễ, đội vàng cùng nhau chắp tay thở dài, cùng kêu lên đáp, "Bệ hạ yên tâm, chúng ta sẽ làm dốc hết toàn lực bảo hộ thái hậu chu toàn, dù là đánh bạc tính mệnh cũng sẽ không tiếc." Đạt được ba người kiên định như vậy trả lời chắc chắn về sau, Bách Lý Trung Quân thoáng hướng bên cạnh xê dịch mấy bước, nghiêng người mà đứng, đối với cái kia hoa lệ loan giá không người một cái thật sâu đến cùng, đồng thời cao giọng hô, "Cùng tiễn mẫu hậu." Nguyện mẫu hậu thuận buồm xuôi gió. Ngay sau đó, phía sau hắn một đám các đại thần cũng ào ào bắt trước, đều nhịp không mình hành lễ, trong miệng một lời hô to, "Chúng thần cùng tiễn thái hậu. Chúc thái hậu phượng thể an khang, vạn sự trôi chảy." Lúc này, thái hậu mặt mỉm cười, nhẹ nhàng vung trong tay khăn lụa, cất cao giọng nói, "Lên đường đi, chớ có chậm trễ hành trình." Theo nàng ra lệnh một tiếng, trùng trùng điệp điệp đại quân bắt đầu chậm rãi rời động, giống như một đầu đốn lượn tiến lên cự long, dần dần hướng về đông phương tiến phát mà đi. Mười ngày sau, ánh sáng mặt trời vẫn như cũ nhiệt liệt vẩy hướng nam cách mảnh này thổ địa, nhưng thời khắc này Định Viễn thành lại đã mất đi phồn hoa của ngày xưa cùng náo nhiệt, lộ ra phá lệ tiêu điều cùng hỗn loạn. Nguyên bản núi hạ, người đến người đi đường đi bây giờ biến đến người ở thưa thớt, vắng ngắt. Mặt đất tùy ý vứt bỏ lấy nhiều loại dụng cụ thường ngày, dường như nơi này vừa mới trải qua một trận đáng sợ tai nạn. Đúng lúc này, quan cửa phủ trên đường cái đột nhiên xuất hiện hai cái thân ảnh. Bọn hắn ngừng chân mà đứng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xung quanh bốn phía, ánh mắt bên trong toát ra thật sâu khó có thể tin. Chỉ thấy hai người này thân mang quan phục, khí vũ hiên ngang, một người trong đó thân hình cao lớn uy mãnh, hai đầu lông mày lộ ra một cô anh tuấn uy vũ chi khí. Một người khác thì thân hình hơi có vẻ thon gầy, khuôn mặt trắng nõn, mắt sáng như đuốc. Hai người này không là người khác, chính là Lý Cửu Thiên cố ý điều động trước đến điều tra Định Viễn Thành loạn tượng Địch Nhân Kiệt cùng Lý Nguyên Vương. Địch Nhân Kiệt tay vô cái cằm, cao mày, lâm vào trong trầm tư. Cái kia Song Cơ Chí ánh mắt càng không ngừng quan sát đến hết thảy xung quanh, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Lý Nguyên Vương thì theo thật sát Địch Nhân Kiệt bên cạnh, tay cầm bên hông bội kiếm, cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía khả năng tồn tại nguy hiểm. Nguyên Vương à, Địch Nhân Kiệt chậm rãi mở miệng nói, không nghĩ tới Định Viễn Thành bây giờ sao lại biến thành bộ dáng như vậy, thật là khiến người khó hiểu. Lý Nguyên Vương lắc đầu, trầm giọng nói, đại nhân, đến đâu thì hay đến đó. Chúng ta đi trước quan phủ tìm hiểu một chút tình huống rồi nói sau. Nghe vậy, Địch Nhân Kiệt gật gật đầu, tốt, nhìn kỹ hắn nói. Chương 585, thành trống không chương 585, thành trống không Định Viễn Thành chủ phủ bên ngoài, Địch Nhân Kiệt cùng Lý Nguyên Vương yên tĩnh đứng lặng lấy, ánh mắt hai người nhìn chằm chằm phía trước, ánh mắt có chút ngốc trệ. Chỉ thấy cái kia thành chủ phủ bên trong đúng là trống rỗng một mảnh, liền cái nha dịch thân ảnh đều không nhìn thấy. Càng làm cho người ta kinh ngạc là, nguyên bản treo thật cao tại phủ trên cửa, tượng trưng cho quyền uy bảng hiệu vậy mà chẳng biết lúc nào rớt xuống, lẻ loi trơ trọi nằm trên mặt đất. Lại hướng trong cửa lớn nhìn lại, đập vào mắt chỗ đều là cảnh hoang tàn khắp nơi, dường như nơi này vừa mới kinh lịch một trận kinh thiên động địa đại địa chấn động dạng. Phong ốc sụp đổ, đổ nát thê lương khắp nơi có thể thấy được, bụi đất tung bay ở giữa còn ẩn ẩn tản mát ra một cỗ rách nát mục nát khí tức. Địch Nhân Kiệt quay đầu, cùng bên cạnh Lý Nguyên Vương liếc nhau một cái. Lý Nguyên Vương khắp khuôn mặt là mờ mịt luống cuống, rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi, đại nhân, chúng ta cái kia từ nơi nào bắt tay vào làm điều tra? Hắn trong lòng âm thầm không ngừng tiêu khổ, lần này đến đây, bản chính là định trong bóng tối làm việc, thần không biết quỷ không hay đem mảnh này thổ địa đưa về Đại Ung bản đồ bên trong. Nhưng hôm nay, ở chỗ này nửa ngày, đừng nói người, liền con chuột đều không nhìn thấy một cái này muốn thế nào hạ thủ đi trộm khối này, lại có thể đi thống trị ai đây? Nghe được Lý Nguyên Vương tra hỏi, Địch Nhân Kiệt ánh mắt trong nháy mắt biến đến sắc bén, giống như hai tia chớp vạch phá bầu trời. Hắn hơi suy tư, vẹn vẹn trong nháy mắt về sau liền chấn định tự nhiên hồi đáp, Nguyên Vương đừng đợi. Tuy nói nơi đây trong khoảng thời gian ngắn biến thành thảm trạng như vậy, nhưng cũng không cần quá lo lắng. Phải biết, Định Viễn Thành thế nhưng là một tòa quy mô khá lớn thành trì, hắn xung quanh ở lại bách tính nói ít cũng có mấy chục vạn người nhiều. Coi như thật đã xảy ra biến cố gì, nhiều người như vậy cũng tuyệt không có khả năng tại như thế trong thời gian ngắn ngủi tất cả đều chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nghe vậy, Lý Nguyên Vương nghi ngờ nói, cái kia đây là có chuyện gì? Vì sao không thấy một người? Ha ha. Địch Nhân Kiệt khép cười một tiếng cười kia dường như xuyên thấu trời cao, mang theo một loại thấy rõ thế sự cơ trí cùng tự tin. Hắn hơi hơi meo lại hai con mắt, trong mắt lóe ra trí tuệ quả mang, chậm rãi nói, theo ý ta, như quả không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cái này cả kiện chuyện lớn gửi tới hẳn là như thế bộ dáng như vậy. Một bên Lý Nguyên Vương nghe nói lời ấy, trên mặt lập tức hiện ra mong đợi thần sắc, cái kia song sáng ngời có thần ánh mắt nhìn chằm chằm Địch Nhân Kiệt, vội vàng chờ đợi đến đón lấy càng thêm tường tận giải thích. Chỉ thấy Địch Nhân Kiệt không nhanh không chậm chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm ổn mà có lực, phải biết, dân chúng phần lớn đều tồn tại theo chúng tâm lý. Một khi trong thành này đã mất đi đến từ quan phương hữu hiệu áp chế cùng quản thúc, chỉ cần có một người như vậy dám can đảm chọn ngẩng đầu lên tiến hành đánh cướp sự tình, những người khác liền sẽ giống như thủy triều đảo ảo mô phỏng theo vào a. Nói đến chỗ này, Địch Nhân Kiệt thoáng dừng lại một chút, tựa hồ là đang cho Lý Nguyên Vương trở lại một số suy nghĩ tiêu hóa thời gian. Sau đó nói tiếp, mà lại đâu, nơi đây đại đa số bách tính trước đây đã rời đi bọn hắn nguyên bản sinh hoạt địa phương. Kể từ đó, nơi này vốn có trật tự xã hội trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Thành người bên ngoài nhóm thấy thế, tự nhiên là sẽ kìm nén không được trong lòng tham lam, thừa cơ tuôn ra vào trong thành trắng trợn đánh cướp một phen. Địch Nhân Kiệt nhẹ cau mày, toát ra đối những cái kia bị khó khăn người vẻ đồng tình, tiếp tục phân tích nói, mà trong thành những cái kia người yếu nhiều bệnh, tuổi già lực suy cùng phụ nữ nhi đồng chờ không có năng lực phản kháng chút nào người, tại đối mặt như vậy hỗn loạn không chịu nổi lại không cách nào chống tự cục thế lúc, căn bản chính là thúc thủ vô sách, không còn cách nào khác phía dưới, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn bị ép rời đi chính mình quen thuộc gia biên, để cầu tự vệ. Sau cùng, Địch Nhân Kiệt thở dài một hơi, cảm khái bạn vừa nói, còn nữa nói, lần này nơi đây phát sinh bạo loạn đã đi qua rất lâu thời gian. Theo thời gian từng giờ từng phút trôi qua, các loại vấn đề không ngừng tích lũy chuyển biến xấu, dần ra cũng liền dần dần biến thành bây giờ chúng ta nhìn thấy lần này cục diện nha. Nghe xong Địch Nhân Kiệt phen này đâu ra đó phân tích về sau, Lý Nguyên Vương không khỏi liên tục gật đầu, biểu thị đồng ý, đồng thời từ đáy lòng tán thán nói, nguyên lai đúng là như thế, đại nhân anh minh. Nghe vậy, Địch Nhân Kiệt khỏe miệng khẽ nhếch, cười như không cười liếc qua Lý Nguyên Vương, ánh mắt kia mang theo vài phần oán trách cùng trêu chọc. Chỉ thấy hắn khẽ khẽ lắc đầu, sau đó phát ra một trận cười mở tiếng cười, ha 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 ha, Nguyên Vương a Nguyên Vương, ta bất quá là bằng vào nhiều năm xử án kinh nghiệm, đại khái suy đoán một phen thôi, cái này có thể chưa hẳn thì là chân tướng a, sao liền ngươi cũng học được a du lĩnh hót, định loạn. Nói xong, lại là một trận cười to, tiếng cười quanh quẩn trong không khí, phảng phất muốn tách ra cái này ngưng trọng bầu không khí. Lý Nguyên Vương nghe xong, trên mặt lộ ra một tia ngây thơ chân thành nụ cười, gãi đầu một cái nói ra, đại nhân ngài anh minh thần võ, coi như chỉ là suy đoán, chắc hẳn cũng 89/10. Nói xong, chính mình cũng theo cười lên ha ha. Tiếng cười sau đó, Lý Nguyên Vương thu liễm lại nụ cười, một mặt nghiêm túc hỏi, đại nhân, đã như vậy chúng ta đến đón lấy nên như thế nào hành sự? Lại cái kia đến nơi nào đi tìm những cái kia mất tích bách tính nhà? Gặp Lý Nguyên Vương đặt câu hỏi, Địch Nhân Kiệt khẽ nhíu mày, lâm vào ngắn ngủi trong trầm tư. Sau một lát, hắn đột nhiên đưa tay phải ra, ngũ chỉ mở ra, hướng về Lý Nguyên Vương, cao giọng hô, Nguyên Vương, nhanh đem địa đồ chỉnh lên. Lý Nguyên Vương không dám thất lễ, vội vàng đáp, "Đúng, đại nhân." Nói, cấp tốc từ trong ngực móc ra một tấm ố vàng da dê địa đồ, cẩn thận từng ly từng tí đem triển khai, cũng hai tay đưa tới địch nhân kiệt trước mặt, cung cung kính kính nói ra, "Đại nhân, xin ngài xem qua." Địch nhân kiệt tiếp nhận địa đồ, định thần nhìn lại. Hắn ánh mắt giống như hai đạo mũi tên, chăm chú khóa chặt tại cái kia trương rắc rối phức tạp trên bản đồ. Chỉ thấy hắn một bên cẩn thận chu đáo lấy địa đồ phía trên mỗi một tuyến đường, mỗi một chỗ tiêu ký, một bên dùng ngón tay ở phía trên nhẹ nhàng khoa tay lấy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có địch nhân kiệt rất nhỏ tiếng hít thở cùng ngón tay cùng địa đồ tiếp xúc lúc phát ra rất nhỏ tiếng vang. Rốt cục, đi qua một phen nghĩ sâu tính kỹ, địch nhân kiệt ngón tay ngừng lưu tại ngoài thành một cái tên là Bạch Dương trấn địa phương. Hắn ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác qua mang, đối với Lý Nguyên Phương trầm giọng nói ra, nơi đây có một đầu rộng lớn dòng sông uốn lượn mà qua, đem chọn cái khu vực chăm chú vờn quanh lên. Không chỉ có như thế, nơi này vẫn là một cái trấn nhỏ, mà tại tiểu trấn xung quanh, càng là lan truyền lấy đông đảo đại đại thôn lạc nhỏ nhỏ. Chỗ như vậy, không thể nghi ngờ là thứ nhất thích hợp bách tính an cư lạc nghiệp chỗ. Địch Nhân Kiệt nói tiếp, "Nguyên Vương, đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau chóng lên đường tiến về tìm tòi hư thực." Lý Nguyên Vương liền vội vàng gật đầu đáp, "Đúng, đại nhân." Sau đó hai người trở mình lên ngựa, hai người quay lại đầu ngựa, vung lên một trận bụi đất, dọc theo ra khỏi thành đạo lộ mau chóng đuổi theo. Chương 586, Bạch Dương trấn chương 586, Bạch Dương trấn Bạch Dương trấn. Tòa này điên tĩnh mà mỹ lệ tiểu trấn, tọa lạc tại một mảnh rộng lớn thổ địa phía trên. Nơi này gió nhẹ nhẹ phẩy, ánh nắng tươi sáng, cảnh sát hợp lòng người. Bốn phía dãy núi vần quanh, dãy núi chập trùng, nhưng những thứ này sơn phong khoảng cách tiểu trấn khá xa, cho người một loại như gần như xa cảm giác. Tiểu trấn vị trí là một mảnh bằng phẳng khoáng đạt tiểu bình nguyên, giống như thiên nhiên chăm chú điêu khắc thành một bức tranh. Tại bình nguyên chính trung ương, có một đầu thanh tịnh thấy đáy, uốn lượn quanh co dòng sông chậm rãi chảy xuôi mà qua. Nước sông sóng nước lấp loáng, giống như một đầu màu bạc dây lụa, một mực kéo dài đến phương xa chân núi. Từ đằng xa nhìn ra xa, Bạch Dương trấn giống như một tòa ngăn cách thế ngoại đảo nguyên, lại đúng như một chỗ làm cho người say mê nhân gian tiên cảnh. Vậy mà lúc này giờ phút này, cái này tiểu trấn lại bày biện ra một phen hoàn toàn cảnh tượng bất động. Nó không hề giống Định Viễn thành như vậy không có mưa ai, ngược lại, toàn bộ tiểu trấn hối hả, kín người hết chỗ. Chỉ thấy toàn bộ tiểu trấn dọc theo đường sông hai bên trải rộng ra, bờ sông chật ních bận rộn mọi người. Có người gánh lấy thùng nước, vội vàng đi tới đi lui tại bờ sông cùng ra bên trong. Có người thì ngồi xổm ở bờ sông, nghiêm túc thanh tẩy lấy quần áo hoặc vật phẩm khác. Còn có một đám thiên chân vô tà hài tử nhóm, chính tại hạ du thỏa thích chơi đùa, tiếng cười vui liên tiếp. Trước mắt này tấm bận rộn mà náo nhiệt chẳng cảnh, để người mảy may không cảm giác được nơi đây đã từng trải qua bất luận cái gì hỗn loạn. Đúng lúc này, Địch Nhân Kiệt cùng Lý Nguyên Phương xuất lĩnh lấy một đội uy phong lẫm lâm thiên nhu vệ đứng ở đằng xa trên sườn núi, yên tĩnh quan sát lấy đây hết thảy. Lý Nguyên Phương chăm chú nhíu mày, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Hắn xoay đầu lại, ánh mắt tìm đến phía Địch Nhân Kiệt, mở miệng hỏi, "Đại nhân, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao cách xa nhau bất quá 50 dặm xa hai cái địa phương, tình huống lại sẽ như thế ngày đêm khác biệt?" Định Viễn thành vắng ngắt, mà nơi đây lại tựa như hoàn toàn đưa thân vào một cái thế giới khác bên trong. Nghe nói lời ấy, Địch Nhân Kiệt không khỏi hơi hơi nheo lại hai con mắt, như có điều suy nghĩ bắt đầu cẩn thận quét mắt hoàn cảnh xung quanh. Chỉ thấy ánh mắt của hắn chậm rãi di động, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Một lát sau, hắn mới khẽ gật đầu một cái, chậm rãi nói, "Ừm, không tệ, nơi đây coi là thật như ngươi nói, huyền như nhân gian tiên cảnh a." Hắn một bên nói, một bên giơ cánh tay lên, hướng về bốn phía khoa tay lên, tiếp tục nói, "Ngươi nhìn cái này vài tòa nguy nga đứng đứng đại sơn, dường như một đạo tấm bình phong thiên nhiên, đem nơi đây cùng ngoại giới triệt để ngăn cách ra. Lại nhìn một cái chỗ này, sơn minh thủy tú, sóng biết dập dờn, không khí trong lành hợp lòng người, khí hậu càng là ấm áp cùng húc. Đưa thân vào như thế cảnh đẹp bên trong, để người một cách tự nhiên liền sinh ra một loại lưu luyến quên bể, không muốn rời đi cảm giác nhà." Đang lúc Địch Nhân Kiệt thao thao bất tuyệt miêu tả thời điểm, đột nhiên, hắn giống như là phát hiện cái gì dị thường giống như, đột nhiên đã ngừng lại lời nói. Ngay sau đó, hắn cấp tốc giơ lên cánh tay, duỗi ra một ngón tay, thẳng tắp chỉ hướng Bạch Dương trấn phía sau, cũng không kịp chờ đợi mở miệng hỏi, "Nguyên Vương, ngươi mau nhìn xem xa như vậy chỗ một khối lại một khối màu xanh đến tột cùng là cái gì?" Nghe được Địch Nhân Kiệt tiếng gọi ầm ĩ, Lý Nguyên Vương không dám chậm trễ chút nào, vội vàng theo Địch Nhân Kiệt chỉ phương hướng nhìn tới. Hắn trừng lớn hai mắt, hết sức chăm chú nhìn chăm chú nơi xa, muốn tìm tòi hư thực. Cứ như vậy nhìn chăm chú quan sát một lúc lâu về sau, Lý Nguyên Vương trên mặt không tự chủ được toát ra một vẻ vẻ kinh ngạc, thất thanh kêu lên, "Đại nhân, theo ti trước thấy, những vật kia tựa hồ là nào đó trồng hoa màu nha." Nghe được Lý Nguyên Vương trả lời, Địch Nhân Kiệt trên mặt trong nháy mắt lóe qua một tia khó có thể che giấu tâm tình kích động. Hắn hưng phấn mà trà sát hai tay, liền đáp, "Không sai. Mới đầu ta còn tưởng rằng chính mình nhìn hoa mắt đâu, bây giờ nghĩ kỹ lại, cái kia định lại chính là hoa màu không thể nghi ngờ. Phải biết, tại chúng ta Bắc Phương, lúc này hoa màu bất quá vẫn là chút vừa mới phá đất mà lên mầm non thôi, nhưng tại cái này Nam Phương chi địa, bọn chúng thế mà đã dài đến như vậy cao lớn khỏe mạnh. Thật sự là làm cho người tấm tắc lấy làm kỳ lạ a. Nam Ly, quả thật là danh bất hư truyền giàu có chi địa a. Nắm giữ như vậy được trời ưu ái bảo địa, Nam Ly nếu muốn không giàu có chỉ sợ đều là việc khó một cọc a." Địch Nhân Kiệt không khỏi phát ra từ đáy lòng cảm khái. Lời nói xoay chuyển, hắn vừa dài thán một tiếng nói ra, "Ai, Nguyên Phương à, như thế phong thủy bảo địa vậy mà không quy thuộc tại chúng ta Đại Ung, đây quả thực là đạo trời khó tha thứ nha. Không được, chúng ta nhất định phải tự mình tiến đến tìm tòi hư thực, nhìn xem trong đó đến cùng ẩn giấu đi như thế nào nguyên do cùng nội tình." Đứng ở một bên, Lý Nguyên Phương nghe nói lời ấy, trung điệp gật gật đầu, mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà ứng tiếng nói, đúng, đại nhân. Nói xong, hắn vung lên roi ngựa, dưới hông tuấn mã hí lên một tiếng, vung ra bốn vó mau chóng đuổi theo. Địch Nhân Kiệt thấy thế, cũng là không cam lòng yếu thế, ra roi thúc ngựa tọa kỵ đi sát đằng sau phía sau. Sau lưng một đám tùy tùng gặp hai vị đại nhân như thế vội vàng, hào hào ra roi thúc ngựa, theo sát. Trong lúc nhất thời, tiếng vó ngựa vang tận mây xanh, vung lên từng trận bụi đất, một đoàn người như gió táp giống như hướng về Bạch Dương trấn chạy như bay. Đại nhân một tiếng hô hoán dường như sấm sét phá vỡ Bạch Dương trấn nguyên bản an lành không khí. Đại nhân, không xong, một đám quan binh khí thế hung hăng hướng chúng ta thôn trở tới, đoán sơ qua chí ít có hơn trăm người a. Nương theo lấy một trận kinh hoàng thất thố kêu la, một đạo thân ảnh nhanh như điện chớp từ đằng xa chạy tới. Người này là một cái tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng tiểu hòa tử, giờ phút này chính là một bên phi nước lại lấy, một bên lôi kéo cuống họng cao giọng kêu to, trực tiếp hướng về trong trấn biên kia cảnh lá rậm rạp cây liễu lớn phương hướng vào tới. Dưới cây liễu lớn, một đám đức cao vọng trọng trưởng giả ngay tại quan thai tự đắc hóng mát giải nóng, nói chuyện trời đất. Đột nhiên xuất hiện tiếng kinh hô trong nháy mắt phá vỡ phần này thanh thản cùng an bình, nghe được vang động mọi người hào hào mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, thông đội vàng đứng dậy. Đúng lúc này, chỉ thấy đám người bên trong có một vị tuổi chừng 60 trên dưới trưởng giả cấp tốc đứng ra. Vị trưởng giả này thân mang một bộ một mạc vải thô áo gai, thế mà hắn trên trán lại để lộ ra một cỗ phi phàm tinh khí thần. Hắn mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn chạy như bay đến tiểu hòa tử, đội vàng hỏi, đến tuột cùng phát sinh chuyện gì? Sao lại đột nhiên toát ra nhiều như vậy quan binh đến đây ta thôn trấn? Lời còn chưa dứt, tiểu hòa tử đã thở hồng hộc chạy tới trước mặt. Hắn đầu tiên là cung cung kính kính hướng trưởng giả thi lễ một cái, ngay sau đó liền lo lắng vạn phần hô, đại nhân, đám kia quan binh từng cái cưỡi ngựa cao to, xem bọn hắn tư thế kia, sợ là đảo mắt thì muốn xông vào chúng ta thôn trấn. Cái gì? Nghe nói lời ấy, vị trưởng giả kia không khỏi là thất thanh lên. Hắn sắc mặt trong nháy mắt biến đến ngưng trọng dị thường, trên trán cũng ẩn ẩn hiện ra mấy đạo nếp nhăn. Hơi chút trầm ngâm về sau, hắn quyết định thật nhanh hạ lệnh nói, việc này không nên chậm trễ, mau mau thông báo trên trấn dân chúng làm tốt chuẩn bị ứng đối. Vị này đức cao vọng trọng trưởng giả tên là Cao Kéo Dài. Hắn đã từng đảm nhiệm qua Bạch Dương chân chấn trưởng chức. Bởi vì đại gia trải qua thời gian dài xưng hô thói quen, dù cho bây giờ hắn đã từ nhiệm cái này chức vị, nhưng bản địa dân chúng ý nguyên thân thiết gọi hắn là đại nhân. Hiện nay Bạch Dương chấn đã không lại thiết lập chấn trưởng vị trí, không sai mà mặc dù như thế, Cao Kéo Dài trong lòng mọi người hy vọng không chút nào giảm. Làm hắn mở miệng ra lệnh lúc, cái kia thanh âm dường như có một loại lực lượng vô hình, làm cho không người nào có thể kháng cự. Chỉ nghe hắn ra lệnh một tiếng, nhanh chóng hành động. Lời còn chưa dứt, vây tụ tại hắn người bên cạnh nhóm liền như chim bay giống như cấp tốc tứ tán ra. Mỗi người chạy về phía phương hướng khác nhau, đi truyền đạt Cao Kéo Dài ra lệnh. Chương 587, hiểu lầm chương 587, hiểu lầm một phút về sau. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống cổ lão mà trang nghiêm Bạch Dương trấn đại môn phía trước, Địch Nhân Kiệt cùng Lý Nguyên Phương một đoàn người vội vàng đuổi đến chỗ này. Bọn hắn tìm chặt dây cương, ánh mắt cùng nhau tìm đến phía mảnh kia đóng chặt đại môn cùng trước cửa cảnh tượng, trong nháy mắt liền sững sờ ngay tại chỗ. Chỉ thấy hơn 200 tên tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng nam tử tay cầm thống nhất chế thức binh khí, như tường đồng bách sắt giống như phủ kín tại cửa chính. Những người này từng cái thần tình nghiêm túc, uy phong lẫm liệt, trên thân tán phát lấy bừng bừng sát khí. Mà tại cái này hơn 200 người sau lưng, thì vây quanh đông đảo trung lão niên nam tử. Bọn hắn mặc dù không có trực tiếp cầm giới, nhưng cỗ này khí thế hung hăng sức mạnh không chút nào kém cỏi hơn phía trước người trẻ tuổi, dường như chỉ cần một cái hiệu lệnh liền có thể xông lên phía trước cùng người chém giết một phen. Nhìn đến trận thế như vậy, Lý Nguyên Vương trong lòng siết chặt, cấp tốc tung người xuống ngựa, cũng đưa tay đem Địch Nhân Kiệt bảo hộ ở phía sau mình. Hắn ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương đám người, một cái tay lặng yên đặt tại bên hông mèo trên thân kiếm, chuẩn bị tùy thời ứng đối khả năng phát sinh nguy hiểm tình huống. Đúng lúc này, Lý Nguyên Vương vừa muốn há mồm giải thích cho đối phương ý đồ đến, lời nói còn chưa mở miệng, chỉ gặp đám người bên trong một tên thân hình cao lớn, tướng mạo uy vũ trung niên nam tử nhanh chân bước ra, người này chính là Cao Kéo Dài. Hắn hai mắt trợn lên, căm tức nhìn Địch Nhân Kiệt cùng Lý Nguyên Vương, thanh âm như là chuông lớn đồng dạng vang dội lại nghiêm nghị nói, các ngươi đến tụt cùng là cái gì người? Đi vào ta Bạch Dương trấn vì chuyện gì? Nếu như chỉ là đi ngang qua, vậy thì mời mau mau rời đi, từ bên ngoài đại lộ phía trên thông qua. Nghe thấy lời ấy, Lý Nguyên Vương nhíu mày, đang muốn mở miệng đáp lại, lại đột nhiên phát giác Địch Nhân Kiệt đã nhẹ nhàng xuống ngựa rơi xuống đất. Đại nhân, Lý Nguyên Vương vội vàng lên tiếng nhắc nhở, sợ Địch Nhân Kiệt sẽ tao ngộ cái gì bất chắc. Thế mà Địch Nhân Kiệt chỉ là mỉm cười đối với hắn khoát tay áo, biểu thị không cần lo lắng. Gặp tình hình này, Lý Nguyên Vương mặc dù lòng có lo lắng, nhưng vẫn là theo lời theo xuống ngựa, chăm chú thủ hộ tại Địch Nhân Kiệt bên cạnh thân. Giờ này khắc này, đối mặt với Bạch Dương trấn mọi người cái kia từng trương tràn ngập địch ý cùng đề phòng khuôn mặt, Địch Nhân Kiệt mặt không đổi sắc, thần thái tự nhiên bước về phía trước hai bước, sau đó hướng về mọi người hơi hơi không người thi cái lễ, hai tay ôm quyền cất cao giọng nói, chư vị đồng hương chớ kinh hoàng hơn, tại hạ Địch Nhân Kiệt, đương nhiệm đại ung Đông Dương cùng Vân Trạch tổng đốc, đặc biệt phụng bệ hạ ý chỉ, đến đây định viện thành giải cứu gặp nạn bất tính. Nghe nói như thế, Cao Kéo Dài lúc này ngây ngẩn cả người, cái kia nguyên bản mặt mũi bình tĩnh trong nháy mắt bị kinh ngạc chỗ chiếm cứ. Cố ý ở giữa, chỉ nghe thấy Cao Kéo Dài mặt mũi tràn đầy nghi ngờ phát ra một tiếng nghi vấn, các ngươi chẳng lẽ không phải Khương Quốc quan binh sao? Hắn thanh âm bên trong để lộ ra một tia khó có thể tin cùng cảnh giác. Nghe thấy lời ấy, Địch Nhân Kiệt trong lòng đột nhiên chấn động, giống như thể hồ quán đỉnh giống như giật mình hiểu được, nguyên lai là bọn này bách tính lầm đem bọn hắn coi là Khương Quốc quan binh a. Nghĩ đến đây, Địch Nhân Kiệt khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vẻ hòa ái dễ gần nụ cười, vội vàng giải thích nói, vị này lão trượng, ngài hiểu lầm á. Chúng ta cũng không phải cái gì Khương người trong nước đây này. Đằng sau ta những thứ này tướng sĩ, chính là hiện nay đại ung bệ hạ tự mình xây dựng Thiên Nhu vệ. Hắn một bên nói, một vừa đưa tay chỉ hướng sau lưng những cái kia uy phong lẫm liệt, sắp hàng chỉnh tề binh lính nhóm. Đón lấy, địch nhân kiệt lại mỉm cười nói bổ sung, lần này đến đây, tất cả đều là dâng bệ hạ chi mệnh hành sự. Bây giờ, chi đội ngũ này tạm thời do ta thống lĩnh, chúng ta tuyệt đối không có nửa điểm ác ý, thỉnh lão trượng ngài cứ việc yên tâm, mau mau bỏ xuống trong lòng địch ý đi. Hắn luôn từ khẩn thiết, ngữ khí chân thành, hy vọng có thể mau chóng tiêu trừ đối phương lo nghĩ cùng lo lắng. Địch nhân kiệt lần này vừa mới dứt lời, cao kéo dài lần nữa hơi sững sờ, lập tức liền dùng đầy hiếu kỳ ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới địch nhân kiệt bọn người, tựa hồ muốn theo bọn hắn luôn hành cử chỉ bên trong phán đoán ra nói là thật hay không. Sau một lúc lâu, cao kéo dài rốt cục mở miệng hỏi, đã các ngươi tự xưng là đại ung quan binh, vậy nhưng có chứng cứ gì có thể chứng minh điểm này đâu? Hiển nhiên, tuy nhiên địch nhân kiệt nói đến tình chân ý thiết, nhưng cẩn thận cao kéo dài vẫn là không dám tùy tiện tin tưởng. Gặp tình hình này, địch nhân kiệt cùng bên cạnh Lý Nguyên Phương liếc nhau, hai người đều âm thầm thở dài một hơi. Bởi vì theo cao kéo dài thời khắc này thái độ đến xem, chí ít có thể xác định những người ở nơi này đối với đại ung cũng không có rõ ràng ý, đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Sau đó, địch nhân kiệt không chút do dự liên tục phất tay ra hiệu, đứng tại phía sau hắn một tên thị vệ lập tức bước nhanh đi lên trước, động tác lưu loát từ trong ngực móc ra một cái tinh xảo văn điệp hiện lên đến địch nhân kiệt trước mặt. Địch nhân kiệt cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận tay, sau đó một mực cung kính đưa cho cao kéo dài, cũng cất cao giọng nói, lao trượng, đây là bản quan quan bằng ở tín, xin ngài xem qua. Cao kéo dài mặt không biểu tình, trầm mặc không nói, chỉ là chậm rãi vươn tay, đem cái kia văn điệp vững vàng tiếp trong tay. Đón lấy, hắn không nhanh không chậm mở ra văn điệp, ánh mắt chuyên chú mà sắc bén, từng chữ từng câu cẩn thận đọc lấy nội dung phía trên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cao kéo dài thủy chung hết sức chăm chú, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Rốt cục, đi qua một phen nghiêm túc tìm đọc về sau, hắn căng cứng thần sắc dần dần trầm tĩnh lại, trong lòng treo lấy khối đá lớn kia cũng coi như rơi xuống. Tuy nói hắn đối cái này ấn tín là thật hay giả kỳ thật cũng không hoàn toàn chắc chắn, nhưng lấy hắn nhiều năm lịch duyệt cùng kinh nghiệm phán đoán, nếu như đối phương thật sự là Khương Quốc quan binh, chỉ sợ liền nửa câu nói nhảm đều chẳng muốn nói với hắn, càng đừng đề cập như thế kiên nhận hướng hắn đưa ra cái gì quan bằng ấn tín. Mà lại, về nhớ ngày đó đại ung thiết kỵ tiến nhập Nam Ly thời điểm, vẫn luôn là nho nhã lễ độ, kỷ luật nghiêm minh, chưa bao giờ có mảy may nhiều dân tiến hành, những thứ này đều làm cao kéo dài cảm thấy an tâm không ít. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, cao kéo dài nhẹ nhàng khép lại văn điệp, hai tay đưa trả lại cho địch nhân kiệt, đồng thời hơi hơi không người, chắp tay nói ra, lão phu cao kéo dài, chính là cái này trên chân chức nhâm chấn trưởng, hôm nay có may mắn được gặp địch đại nhân, thực cảm giác vinh hạnh. Nghe nói như thế, địch nhân kiệt vội vàng ôm quyền hoàn lễ, mặt tươi cười nói, nguyên lai là cao chấn trưởng a, thất kính thất kính. Vừa rồi chúng ta hành sự lỗ mãng, có nhiều chỗ mạo phạm, mong rằng cao chấn trưởng khoan hồng độ lượng, chớ muốn để ở trong lòng. Nghe vậy, cao kéo dài có chút xấu hổ nói, là chúng ta lầm đem đại nhân làm thành khương người trong nước, lý nên chúng ta cho đại nhân nói xin lỗi. Địch nhân kiệt cười ha ha một tiếng, nếu như thế, vậy liền hòa nhau, người nào cũng không cần cho ai xin lỗi. Nói xong, không đợi cao kéo dài đáp lời, địch nhân kiệt tiếp tục hỏi thăm, cao chấn trưởng, nơi này đến cùng là tình huống như thế nào, vì sao định viễn thành sẽ không có mưa ai? Chương 588, cố sự, sự cố. Chương 588, cố sự, sự cố. Nghe được địch nhân kiệt lời nói, cao kéo dài trên khuôn mặt trong nháy mắt lướt qua một vẻ khó nói lên lời lại chớp mắt là qua tâm tình rất phức tạp. Cái kia thần sắc dường như ẩn giấu đi một ít bí mật không muốn người biết, để người nhìn không thấu. Ngay sau đó, chỉ thấy cao kéo dài giống như là đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, vội vàng nói sang chuyện khác nói ra, đã địch đại nhân ngại không chối từ vất vả, đường xa mà đến, không bằng tiền tiến ta thôn trấn hơi chút nghỉ ngơi dưỡng sức về sau chúng ta lại nói chuyện chuyện quan trọng như thế nào. Nói xong, hắn cười rạng rỡ nhìn qua địch nhân kiệt, ánh mắt bên trong để lộ ra một chút kỳ đãi chi ý nhìn thấy cao kéo dài có ý đổi chủ đề, địch nhân kiệt trong lòng tuy có lo nghĩ, nhưng cũng biết rõ lúc này không nên cưỡng ép truy vấn, tại là khẽ bước cằm, biểu thị đồng ý nói, thôi được, đến đâu thì hay đến đó. Vậy liền theo cao chấn trưởng nói, chúng ta trước nhập chấn nghỉ ngơi một phen cũng tốt. Đang khi nói chuyện, địch nhân kiệt còn mười phân hữu lễ hướng cao kéo dài làm một cái thủ hiệu mời, cũng mỉm cười lời nói, cao chấn trưởng, mời. Địch đại nhân quá khách khí, mời. Cao kéo dài đồng dạng về lấy lễ phép tính đáp lại, sau đó tiêu sái một phất ống tay áo, nguyên bản vây tụ tại cửa chấn đám người liền ào ào có thứ tự hướng lùi lại đi. Đứng ở một bên Lý Nguyên Phương đem đây hết thảy thu hết vào mắt, hắn cũng cấp tốc phất tay, ra hiệu sau lưng Thiên Nhu vệ đuổi theo đội ngũ. Cứ như vậy, địch nhân kiệt một đoàn người tại cao kéo dài dẫn dắt phía dưới chậm rãi đi vào tòa này thần bí tiểu trấn. Ước chừng qua một phút tả hữu thời gian, mọi người rốt cục đã tới một gốc cao lớn mà tráng kiện dưới cây liễu. Địch nhân kiệt ngước đầu nhìn lên lấy trước mắt cái này quả cành lá rậm rạp, giống như lọng tre giống như giả thiên tế nhật cự liễu, không khỏi từ đáy lòng phát ra một tiếng tán thưởng, nơi đây thật là một khối phong thủy bảo địa a. Cao chấn trưởng, theo bản quan nhìn, chúng ta không ngại liền ở đây ngừng một lát, để tất cả mọi người thở một ngụm nhi, ngài ý như thế nào đâu? Nghe nói lời ấy, cao kéo dài không khỏi cởi mở cười lên ha ha, thanh âm to mà hào sảng, địch đại nhân quả thật hảo nhãn lực a. Ngay chỗ đứng chỗ, đúng là chúng ta Bạch Dương trấn hạch tâm khu vực. Mà trước mắt cây to này, nó nhưng có cái vang dội danh hảo, trấn tâm cổ liễu. Cao kéo dài thoáng dừng lại một chút, nói tiếp, theo trên trấn những cái kia người đời trước nhóm rằng a, cái này gốc cây liễu tồn tại nói ít cũng phải có tốt mấy ngàn năm. Trải qua tuế nguyệt tăng thương, mưa gió tẩy lễ, còn có thể bảo trì bây giờ như vậy ung tùm bộ dáng, thật sự là tương đương không dễ dàng nha. Không nói qua trương chút nào, nó đã trở thành chúng ta Bạch Dương trấn độc nhất vô nhị mang tính tiêu chí quan cảnh. Vừa mới dứt lời, Địch Nhân Kiệt nguyên bản bình tĩnh trên khuôn mặt lập tức hiện ra một vẻ vẻ nghi hoặc. Chỉ thấy hắn nhíu mày, ngay sau đó liền không kịp chờ đợi truy vấn, "Cao trấn trưởng, đã cái này trấn tâm cổ liễu có như thế lịch sử lâu đời, như vậy vì sao tòa này thôn trấn sẽ được xưng Bạch Dương trấn mà không phải Cổ Dạ Dương đâu?" Một bên Lý Nguyên Phương lúc này cũng kìm nén không được nội tâm hiếu kỳ, vội vàng áp sát tới chờ đợi lấy cao kéo dài cho ra đáp án. Dù sao dựa theo lẽ thường tới nói, nắm giữ dạng này một gốc thần kỳ cổ thụ địa phương, bình thường đều sẽ lấy cây chủng loại đến cho địa phương mệnh danh mới đúng, có thể cái này Bạch Dương trấn hết lần này tới lần khác không đi đường thường, quả thực làm cho người khó hiểu. Đối mặt mọi người quăng tới nghi vấn ánh mắt, cao kéo dài nhưng lại chưa biểu hiện ra mảy may vẻ hoảng. Ngược lại, hắn nhếch miệng mỉm cười, sau đó quay đầu nhìn về bên cạnh mọi người, cũng nhẹ giọng phân phó nói, "Các ngươi trước đều ai đi đường nấy mau lên, nhanh đi chuẩn bị chút mỹ tửu món ngon. Đã địch đại nhân như thế yêu quý nơi đây cảnh trí, sau đó chúng ta ở chỗ này thiết tiến khoản đãi chư vị." Ra lệnh một tiếng về sau, nguyên bản vây tụ ở bên cạnh mọi người cấp tốc hướng bốn phía tán đi. Cao kéo dài mặt mỉm cười, tao nhã lễ phép đưa tay phải ra, làm một cái thủ hiệu mời, nói ra, "Hai vị đại nhân, thỉnh bên này ngồi xuống, lại an tâm chớ đợi, đợi tại hạ vì ngài hai vị tỉ mỉ nói tới toàn bộ câu chuyện trong đó." Địch Nhân Kiệt cùng Lý Nguyên Phương liếc nhau, khẽ bước cầm biểu thị đồng ý, sau đó đi lại ung dung đi đến viên kia cảnh lá um tùm dưới cây liễu, chậm rãi ngồi ở trên mặt ghế đá. Cao kéo dài thấy thế, vội vàng tự mình nhấc lên ấm trà, cẩn thận từng ly từng tí vì hai người cắt rót đầy một chén thanh tịnh trong suốt, mùi thơm đức mùi nước trà. Sau khi làm xong, hắn vừa rồi tại đối diện ghế đá phía trên nhẹ nhàng ngồi xuống, hắn giọng một cái, chuẩn bị bắt đầu giảng thuật cái kia đoạn hiếm ai biết chuyện cũ. Chỉ nghe cao kéo dài ngữ khí nhẹ nhàng mở miệng nói ra, "Thứ không dám giấu giếm, chúng ta Bạch Dương chân trước kia cũng không gọi tên này à?" Địch Nhân Kiệt nghe vậy, mày kiếm trao lên, phát ra một tiếng nhẹ đều, tỏ vẻ ra là hứng thú nồng hậu cùng hiếu kỳ. Ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn chăm chú cao kéo dài, tựa hồ không kịp chờ đợi muốn biết càng nhiều sau lưng cố sự. Cao kéo dài mỉm cười, nói tiếp, "Chúng ta cái này Bạch Dương trấn lúc trước chính là cái lấy Mục Dương vì chủ nghiệp thôn sống nhỏ, khi đó tất cả mọi người dựa vào nuôi thả bầy cừu duy trì sinh kế. Bởi vì trong thôn nuôi phần lớn là dê rừng, cho nên lúc đầu nơi này bị gọi là dê rừng thôn." Nói đến chỗ này, cao kéo dài thoáng dừng lại một chút, đầu lên trước mặt mình chén trà khẽ nhấp một cái thám giọng cổ họng, sau đó tiếp tục êm hay nói, "Thế mà, theo thời gian trôi qua, nơi đây nguồn nước dồi dào, thổ địa màu mỡ, xung quanh những thôn khác trang bách tính gặp nơi đây điều kiện ưu việt, liền ào ào di chuyển mà đến tụ ở nơi này. Dân gia, số người ở nơi đây dần dần tăng nhiều, ngày xưa thôn trang nhỏ cũng liền dần dần phát triển thành một tòa náo nhiệt phồn hoa tiểu trấn. Có thể nếu vẫn như cũ tiếp tục sử dụng nguyên danh dê rừng trấn nghe quả thực không đủ lịch sự tao nhã dễ nghe. Lại bởi vì bản địa nuôi chi dê tuyệt đại đa số đều là màu trắng, sau đó mọi người dứt khoát đem đổi tên là Bạch Dương trấn. Chỉ là chưa từng ngờ tới, về sau quan phủ phái viên đến đây làm hộ tịch hoàng sách, đăng ký nhân khẩu thời điểm, chẳng biết tại sao lại lầm đem Bạch Dương trấn viết thành Bạch Dương trấn. Cứ việc lúc ấy có người phát hiện cái này một sai lầm cũng đưa ra cải chính, nhưng có lẽ là bởi vì thủ tục rườm rà hoặc là cái khác duyên cớ đi, cuối cùng việc này không giải quyết được gì. Từ đó về sau, nơi này liền một mực được xưng Bạch Dương trấn cho đến hôm nay." Nghe đến đó, Địch Nhân Kiệt trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, nguyên bản hắn còn lòng tràn đầy chờ mong lấy có thể nghe nói nhất đoạn kinh thiên địa, khiếp quỷ thần giống như xúc động lòng người truyền kỳ cố sự. Thế mà, giờ phút này hiện ra ở sự thật trước mắt lại lệnh hắn thất vọng, thế này sao lại là cái gì đặc sắc tuyệt luân cố sự à, rõ ràng chỉ là một trận không có gì lạ sự cố thôi, hơn nữa còn là cấp thấp nhất, tầm thường bất quá cái kia một loại. Mặc dù như thế, Địch Nhân Kiệt vẫn chưa quá nhiều xoắn suýt ở đây, dù sao hắn thân mang trọng trách, còn có chuyện trọng yếu hơn cần tra ra. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình, sau đó lại lần đưa ánh mắt về phía vị kia cao trấn trưởng, dùng cái kia nhất quán trầm ổn mà mang theo uy nghiêm ngự khí chậm rãi mở miệng hỏi, "Cao trấn trưởng, bản quan lúc này vẫn là muốn biết rõ ràng một cái vấn đề mấu chốt, Định Viễn thành bách tính đến tột cùng đều đi nơi nào?" Nói lời này lúc, Địch Nhân Kiệt thần sắc phá lệ nghiêm túc, cái kia song thâm thúy cơ trí đôi mắt chăm chú nhìn cao trấn trưởng, không buông tha đối phương bất luận cái gì một tia nhỏ xíu biểu tình biến hóa. Chương 589, người còn tại chương 589, người còn tại vẫn như cũ như cùng đi xưa kia như vậy, làm nghe nói lời ấy về sau, cao kéo dài không khỏi hơi hơi nhíu mày. Trên mặt toát ra một tia do dự, tựa hồ đối với phải chăng đáp lại mang trong lòng lo lắng. Bộ dáng kia dường như một khi hắn thổ lộ tình hình thực tế, Địch Nhân Kiệt chờ người biết được sau đem về cho hắn cùng tương quan người mang đến ảnh hưởng bất lợi. Mắt thấy cao kéo dài như vậy do dự, Địch Nhân Kiệt hơi suy tư, chợt lại lần nữa mở miệng nói, "Cao trấn trưởng, ngài rất không cần phải lo lắng, bản quan lần này đến đây xác thực không có không một chút ác ý, ta chính là thụ bệ hạ nhờ vả, giấu trong lòng một mảnh xích thành chi tâm, chuyên chạy đến hiệp trợ chư vị." Nói đến chỗ này, Địch Nhân Kiệt hơi ngưng lại, ánh mắt thành khẩn nhìn chăm chú cao kéo dài, tiếp tục lời nói, "Vậy hạ đã hiểu rõ nơi đây bách tính ham sâu tại nước sôi lửa bỏng trong khốn cảnh, cho nên chưa từng có một lát trì hoãn, lập tức điều động hạ quan đến đây chuyển chỉ, cũng trách lệnh bản quan cần phải xử lý thích đáng nơi đây sự tình." Lời nói đến nửa đường, Địch Nhân Kiệt không khỏi thở dài một hơi, ngữ khí trầm trọng mà nói, "Cao trấn trưởng lý nên biết rõ, nơi đây lúc đầu chính là thuộc Tây Khương quản hạt. Thế mà, coi ta nhà bệ hạ lấy được hiểu cái này một tin tức thời khắc, trong lòng quả thực bi thương và phẫn hận khó bình a. Nhớ ngày đó, chính là bệ hạ tự tay đem mảnh này thổ địa phân chia cho Tây Khương chữa trị, thế nào lại bây giờ tình thế vậy mà diễn biến đến không chịu được như thế cấp độ." Địch Nhân Kiệt thoáng ngừng lại một chút, tiếp lấy cảm khái vạn thiên nói, "Nguyên nhân chính là như thế, mặc kệ đứng trước gian nan thế nào hiểm trở, dù là muốn bước lên cùng Tây Khương triệt để quyết liệt to lớn nguy hiểm, bệ hạ cũng quyết định nhất định phải sai người cường thế tham gia việc này, toàn lực ứng phó giải quyết bản địa bách tính ngay tại tiếp nhận đủ loại khổ sở." không biết đến tột cùng là địch nhân kiệt cái kia tình cảm dạt dào, cảm động lòng người lời nói xúc động cao kéo dài nội tâm chỗ sâu mềm mại, còn là hắn cái kia trầm ổn mà giàu có sức thuyết phục ngữ khí để cao kéo dài vui lòng phục tùng. Tóm lại, cao kéo dài thần sắc rõ ràng phát sinh biến hóa, nguyên bản căng thẳng khuôn mặt dần dần lỏng xuống, trong mắt lộ ra một tia không dễ dàng phát giác cảm động. Chỉ nghe cao kéo dài trường địa thở dài một tiếng, ai? Cái này âm thanh thở dài dường như đã bao hàm vô tận bất đắc dĩ cùng cảm khái. Ngay sau đó, nét mặt của hắn biến đến nghiêm túc dị thường, trịnh trọng kỳ sự đối địch nhân kiệt nói ra, địch đại nhân, chúng ta cho tới nay đều là tin tưởng vững chắc đại ung bệ hạ anh minh lãnh đạo. Đã ngài đều như thế nói như vậy, vậy ta cũng liền không lại giấu giếm chư vị. Địch nhân kiệt cùng bên cạnh Lý Nguyên Phương liếc nhau, trong mắt của hai người đồng thời lóe qua một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Bọn hắn trong lòng âm thầm suy nghĩ, cuối cùng là đem vị này cao kéo dài cho thuyết phục. Đúng lúc này, chỉ thấy cao kéo dài hít sâu một hơi, lần nữa chậm rãi mở miệng nói ra, trên thực tế, định viễn thành các cư dân, một phần trong đó đi đến đại ung Ly Châu, mà một bộ phận khác thì vẫn lưu tại bản địa. Nghe thấy lời ấy, địch nhân kiệt không khỏi nao nao, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi, còn tại? Thế nhưng là chúng ta tới lúc ấy, định viễn thành đã rách nát không chịu nổi, khắp nơi đều là đổ nát thê lương, mảy may nhìn không ra còn có người dấu hiệu à? Đối mặt địch nhân kiệt nghi vấn, cao kéo dài lại là cười ha ha, không nhanh không chậm giải thích, địch đại nhân có chỗ không biết, định viễn thành chỗ lấy lại biến thành bây giờ lần này bộ dáng, hoàn toàn là xuất phát từ cố ý an bài. Lúc trước vì để phòng Khương quân lại lần nữa đột kích, chúng ta không thể không lấy dạng này cực đoan biện pháp, cố ý đem chọn tòa thành trì tạo nên một bộ thành trống không giả tượng. Như thế tình hình như vậy phía dưới dựa theo Khương quân nhất quán tính tình nóng nảy, tất nhiên sẽ không chút do dự lập tức rút lui nơi đây, tuyệt sẽ không có chần chờ chút nào cùng trì hoãn. Không sai mà khiến người không tưởng tượng được chính là, đến đây cũng không phải là trong dự đoán đông đảo Khương quân, ngược lại là địch đại nhân một đoàn người thân ảnh xuất hiện. Nghe nói lời ấy, địch nhân kiệt trong nháy mắt như thể hồ quán đỉnh đồng dạng, trong lòng rộng mở trong sáng lên. Hắn ngay sau đó truy vấn, đã là như thế, những cái kia chưa từng ly khai dân chúng bây giờ cứu lại ở nó ở nơi nào đâu? Vì để tránh cho gây nên cao kéo dài quá nhiều lo nghĩ cùng lo lắng, địch nhân kiệt vội vàng bổ sung nói ra, nếu như tình huống cho phép, thỉnh cầu cao trấn trưởng ngài đem cũng có nhất định ảnh hưởng lực cùng quyền nói chuyện người triệu tập đến đây, bản quan muốn làm mặt hỏi ý kiến hỏi một chút bọn hắn có nguyện ý hay không cùng theo chúng ta đại ung cùng nhau sinh hoạt. Vừa dứt lời, cao kéo dài liền không chút do dự gật đầu đáp ứng, biểu thị nói, đã ta đều đã đem những chuyện này cáo chi cho địch đại nhân ngài, như vậy tự nhiên nên đem nhân viên tương quan mang đến cùng ngài gặp nhau. Nói xong, chỉ thấy ánh mắt của hắn chuyển hướng cách đó không xa chính tụ tập tại cùng nhau đùa giỡn một đám hài đồng trung gian, cũng cao giọng la lên một câu, "Tiểu Nưu." Nương theo lấy cái này âm thanh hô hoán, một cái tuổi ước chừng tại chừng 15 tuổi, dáng người hơi có vẻ gầy yếu tiểu nam hài nghe tiếng chạy như bay đến. "Cao gia gia, ngài tìm ta có chuyện gì nha?" Tiểu Nưu chớp một đôi mắt to, tò mò nhìn về phía Cao Kéo Dài. Cao Kéo Dài vẻ mặt tươi cười nhẹ khẽ vuốt vuốt Tiểu Nưu đầu, ngựa khi ôn hòa nói, "Tiểu Nưu à, nhanh đi giúp Cao gia gia gọi một chút người Chí Minh ca, liền nói là Cao gia gia ta nói." Để hắn nhanh đi đem Dương Kính Tu mời đến chúng ta trên trần đến. Tiểu Nhu Nhu thuận gật gật đầu, giòn tan đáp, được rồi, Cao gia gia, vậy ta đây liền đi tìm Chí Minh ca. Lời còn chưa dứt, Tiểu Nhu liền giống một cái nhanh nhẹn con thỏ nhỏ đồng dạng, vung ra chân trực tiếp hướng bên cạnh chạy như bay. Nhìn qua Tiểu Nhu đi xa thân ảnh, Cao Chỉ Hoan chậm xoay người lại, ánh mắt rơi vào một bên địch nhân kiệt trên thân, khẽ cười nói, địch đại nhân, một đường buôn ba mệt nhọc, ngài cũng khổ cực. Đến đón lấy đâu, ngay tại ta cái này tiểu trấn tử bên trong thật tốt nghỉ ngơi một chút đi. Người này mời đến chỉ sợ đến tiêu tốn nguyên một ngày đâu. Nghe nói lời ấy, địch nhân kiệt không khỏi hơi hơi nhíu mày, trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng việc đã đến nước này, cũng chỉ có kiên nhẫn chờ đợi. Hắn nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý, nhưng mà đúng vào lúc này, tựa hồ đột nhiên nghĩ đến chuyện trọng yếu gì, địch nhân kiệt liền bận bịu mở miệng hỏi, "Cao trấn trưởng, không biết cái này thôn trấn phía sau cái kia một mảng lớn xanh mơn mận hoa màu đều là thứ gì thu hoạch?" Trước đó bởi vì khoảng cách quá xa, tầm mắt của chúng ta bị cực lớn hạn chế, căn bản là không có cách thấy rõ cụ thể tình huống. Vậy mà mặc dù như thế, xa xa nhìn lại, cái kia mảnh ruộng bên trong thu hoạch xem ra lại là sống dung nhan cực kỳ ung tùm, một mảnh sinh cơ bừng bừng, màu xanh biết giạt rào chi cảnh. Cao trấn trưởng a, không biết ngài có thể hay không dẫn dắt chúng ta tiến về chỗ gần cẩn thận xem xét một phen đâu. Nghe nói như thế, Cao Kéo Dài không khỏi cười lên ha ha, hắn vừa cười, một bên khoát tay áo nói ra, ha 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 ha. Đại nhân có chỗ không biết, cái kia kỳ thật chỉ là phổ thông lúa mạch thôi. Các ngươi đến từ Đại Ung, chắc hẳn đối với cái này lúa mạch cũng là không thể quen thuộc hơn được á. Chỉ bất quá chúng ta Nam Phương cùng Bắc Phương khí hậu khác biệt, mùa vụ tồn tại nhất định khác biệt, bởi vậy chúng ta bên này lúa mạch lại so với Bắc Phương sớm hơn một chút thành thục thôi. Dừng lại một chút một lát sau, Cao Kéo Dài lại nói tiếp, đã địch đại nhân đối với cái này nhiều hứng thú, muốn đích thân tiến đến quan sát, như vậy tại hạ tự nhiên tuân mệnh, vui lòng chỉ huy các vị cùng nhau đi tới tìm tòi hư thực. Chương 590, chờ mong chương 590, chờ mong Bạch Dương chân phía sau, hiện ra ở trước mắt là từng mảnh xanh mơn mận, vùng đất bằng phẳng ruộng lúa mạch. Gió nhẹ thổi qua, sóng lúa lăn lộn, dường như hải dương màu xanh lục nổi lên tầng tầng dao động. Địch Nhân Kiệt cùng Lý Nguyên Phương đứng tại ruộng một bên, bị mảnh này sinh cơ bừng bừng cảnh tượng thật sâu hấp dẫn lấy. Bọn hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm ruộng lúa mạch, trong ánh mắt toát ra yêu thích cùng kinh thán chi tình, thật giống như cả người ánh mắt đều muốn thật sâu dài tại những cái kia lúa gạo phía trên giống như. Nhìn đến hai người bọn hắn như vậy mê mội dáng vẻ, một bên Cao Kéo Dài cũng không nhịn được cười theo. Cười vui cởi mở mà to, quên quần tại trống trải đồng ruộng ở giữa. Ha ha ha, Địch đại nhân, ngài nhìn một cái, chúng ta Bạch Dương trấn lương thực dài đến như thế nào a? Có thể hay không cùng Đại Ung bên kia cùng so sánh nha? Cao Kéo Dài mặt mũi tràn đầy tự hào hỏi. Nghe nói như thế, Địch Nhân Kiệt mới từ trong say mê lấy lại tinh thần, hắn vội vàng nhẹ gật đầu, đáp, Bạch Dương Trấn thật là một khối phong thủy bảo địa a. Một năm vậy mà có thể thu lấy được hai mùa lúa mạch, mà lại nhìn cái này lúa mạch mọc, như thế phấn khởi, thật là khiến người tán thưởng không thôi. Lời nói nói đến chỗ này, Địch Nhân Kiệt thoáng dừng một chút, sau đó lời nói nhọn đống nhiên nhất chuyển, bất quá nha, giống như vậy đất đai phì nhiều, vẻn vẹn dùng đến trồng trọt lúa mạch, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Nếu như đổi chủng ngã đại ung khoai lang, khoai tây còn có ngọc mẹ chờ thu hoạch, nói không chừng thu hoạch sẽ càng thêm kinh người nha. Nói xong, Địch Nhân Kiệt liền bất động thanh sắc lưu ý lấy cao kéo dài trên mặt biểu tình biến hóa. Lần này đến đây, Địch Nhân Kiệt trong lòng giấu trong lòng một cái trọng yếu sứ mệnh, thu hồi đã từng chia cho Tây Khương những thứ này lãnh địa. Thế mà, hắn biết rõ làm dùng vũ lực cũng không phải là thượng sách, chỉ có để nơi đây dân chúng đánh trong đáy lòng tán đồng chính mình thân là đại ung con dân thân phận, mới có thể tránh thức thực hiện trường chỉ cửu ăn. Cho nên, lần này nhìn như tùy ý ngựa sau lưng, kỳ thực ẩn giấu đi Địch Nhân Kiệt sâu xa mưu lược cùng mong đợi. Cái gọi là đến dân tâm người được thiên hạ, đây là thiên cổ bất biến chi chân lý, dân tâm hướng tới mới là thế gian chính đạo. Lời vừa nói ra, giống như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, làm cho người sâu tư tưởng không thôi. Quả thật đúng là không sai, làm cao kéo dài nghe nói lời nói này lúc, nguyên bản mặt mũi bình tĩnh trong nháy mắt nổi lên một tia gợn sóng, trong mắt lóe lên một vệt nồng hậu dày đặc hào hứng. Chỉ thấy hắn hơi nghiêng về phía trước thân thể, không kịp chờ đợi mở miệng nói ra, Lịch đại nhân nói cực phải, kỳ thật liên quan tới ngài nói tới sự tình, tại hạ đã từng có nghe thấy. Đồng thời, theo ta được biết, cái kia Ly Châu đã dẫn đầu triển khai tương quan thu hoạch đại quy mô trồng trọt đâu. Lời nói đến đây, cao kéo dài đột nhiên thần sắc buồn bã, dường như trong lòng đè ép một khối chĩu nặng đá lớn đồng dạng. Hắn chậm rãi cúi đầu, nhẹ giọng thở dài nói thật, ta sớm đã có tâm tiến về Ly Châu đi một chuyến. Dù sao chỗ đó không chỉ có lấy ta đông đảo thân bằng hảo hữu, càng quan trọng hơn là nếu có thể theo bọn hắn trong tay lấy tới một số chân quý hạt giống, mang về chúng ta chỗ này tự mình nếm thử trồng, nói không chừng liền có thể cho các hương thân mang đến tân hy vọng cùng sinh cơ a. Thế mà ngay sau đó hắn lại lắc đầu bất đắc dĩ, mặt mũi tràn đầy đắng chát tiếp tục nói, chỉ tiếc nha, từ khi chúng ta thuộc về Tây Khương về sau, tựa như cùng chim trong lồng giống như đã mất đi tự do. Đừng nói ra ngoài thăm viếng thân hữu, tìm kiếm hạt giống loại chuyện này, thì liền muốn bước ra thôn trấn một bước đều là khó như lên trời nha. Nói xong lời cuối cùng, cao kéo dài không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn nơi xa liên miên chập trùng dãy núi, trong ánh mắt tràn đầy vô tận phiền muộn cùng sầu lo. Hắn hít một hơi thật sâu, tiếp lấy cảm khái nói, bây giờ thật vất vả có thể đi ra mảnh này thổ địa cơ hội, nhưng chúng ta lại cũng không dám nữa hành động thiếu suy nghĩ. Không nói đến đường kia đổ xa xôi gian nguy, vẹn vẹn là chúng ta trên trấn như thế chúng nhiều nhân khẩu cùng nhau xuất hành, mục tiêu thực sự quá rõ ràng. Vạn nhất cái kia Khương quốc người ngang ngược vô lý, trên nửa đường bố trí cửa ải ngăn cản, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đến lúc đó, chỉ sợ chúng ta toàn bộ thôn trấn bách tính đều sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục a. Nghe nói lời ấy, Địch Nhân Kiệt trên khuôn mặt đột nhiên lướt qua một vệt mừng tỉnh đại ngộ chi sắc, dường như trước đó một mực quanh quẩn trong lòng bí ẩn trong nháy mắt bị giải khai đồng dạng. Trước đó, hắn nguyên bản suy đoán, có lẽ những người này cũng không phải là không muốn rời đi, mà là bởi vì đối mảnh này sinh tại tư lớn ở tư quê hương có mang thật sâu quyến luyến chi tình, bởi vì cái gọi là quê hương khó rời nhà. Thế mà, lệnh hắn chưa từng ngờ tới chính là, chân chính nguyên do đúng là bọn hắn trong lòng tràn đầy hoảng sợ cùng bất an, đến mức căn bản không dám phóng ra một bước này. Giờ phút này, làm Địch Nhân Kiệt hồi tưởng lại vừa rồi sơ nhập nơi đây lúc nhìn thấy tình cảnh, đối với cao kéo dài lo lắng liền nhiều hơn mấy phần lý giải cùng tán đồng. Nơi đây phụ nữ và trẻ em nhân số đông đảo, mà các nàng thường thường đều là yếu ớt nhất, cần có nhất bảo vệ quần thể. Hơi không cẩn thận, chỉ sợ cũng sẽ tao ngộ hai nạn khó có thể tưởng tượng hậu quả, thậm chí khả năng lâm vào vạn kiếp bất phục thâm nguyên bên trong. Như thế xem ra, cao kéo dài lo lắng quả thực không phải là không có đạo lý. Nghĩ đến nơi đây, Địch Nhân Kiệt hơi chút trầm ngâm về sau, rốt cục chậm rãi mở miệng ra, trịnh trọng kỳ sự nói ra một câu nói năng có khí phách lời nói, bây giờ tình huống đã khác biệt dĩ vãng, nếu như trấn trưởng đại nhân thật có thể quyết định, như vậy nơi đây mọi người, không cần lại có một người bị ép ly biệt quê hương. Nói đến chỗ này, chỉ thấy Địch Nhân Kiệt thần sắc nghiêm túc hai tay ôm quyền, hướng về Đông Phương cung kính một lễ rồi nói ra, cao trấn trưởng, chỉ cần ta đem nơi đây sự tình chi tiết bẩm báo cho bệ hạ, lấy bệ hạ viên kia yêu mến con dân, yêu dân chỗ lo tâm tính, tất nhiên sẽ không chút do dự điều động số lớn tinh nhuệ chi sư trước tới nơi đây chú quân trấn thủ biên cương. Hắn dừng một chút, lại nói tiếp, việc này nói cho cùng, căn nguyên của nó thực thì ở chỗ bệ hạ. Bây giờ cục diện phát triển đến tận đây, bệ hạ trong lòng cũng là có chút sầu lo cùng tự trách, nếu không sao lại phái ta ngàn dặm xa xôi chạy đến xử lý cái này khó giải quyết sự tình đâu. Địch Nhân Kiệt ánh mắt nhìn chung quanh mọi người một vòng về sau, tiếp tục nói, bạn quan lần này đến đây, chính là muốn hỏi ý kiến hỏi một chút bản địa phụ lao hương thân nhóm, phải chăng cam tâm tình nguyện quy thuận tại ta đại ung. Dù sao bệ hạ lo lắng nhất chính là chư vị lòng có không muốn a. Lời nói xoay chuyển, Địch Nhân Kiệt tăng thêm ngữ khí cường điệu nói, thế mà, nếu là các ngươi thực tình quy thuận, như vậy từ nay về sau, ta đại ung bách tính chỗ được hưởng hết thảy phúc lợi, các ngươi đồng dạng có thể có được. Những cái kia mới nhất bồi dưỡng ra tốt đẹp lương thực hạt giống, cũng chắc chắn phân phát đến trong tay các vị. Trọng yếu hơn là, không chỉ có như thế, triều đình còn đem sẽ miễn trừ các ngươi thuế má. Địch Nhân Kiệt lời nói này giống như một đạo kinh lôi, tại cao kéo dài bên tai nổ vang. Nghe thấy lời ấy, nguyên bản thì lòng mang mong đợi cao càng dài là không kìm được vui mừng, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ như điên chi sắc, dường như vẫn ở hết sức chờ đợi Địch Nhân Kiệt nói ra những lời này đồng dạng. Hắn kìm nén không được nội tâm kích động, vội vàng cao giọng hỏi, Địch đại nhân nói thật là. Chương 591, tâm hướng tới chương 591, tâm hướng tới nghe nói như thế, địch nhân kiệt sắc mặt ngừng trọng chỉnh trọng gật đầu nói, vậy dĩ nhiên là chắc chắn 100 sự tình, cao trấn trưởng đối với cái này rất không cần phải mang trong lòng lo nghĩ. Bản quan lần này không chối từ vất vả đuổi tới nơi đây, nó mục đích tuyệt không phải vẹn vẹn chỉ vì hiểu rõ cứu Bạch Dương trấn lê dân bách tính mà thôi, mà chính là muốn cứu vãn Đông Đảo cùng Bạch Dương trấn tình cảnh giống nhau dân chúng a. Địch nhân kiệt ánh mắt kiên định, ngựa khí len ken có lực tiếp tục nói, nhưng nếu vô pháp thành công đem chư vị theo trong nước sôi lửa bỏng giải cứu ra, bản quan lại có gì thể diện phản hồi kinh thành đi gặp mặt thánh thượng đâu. Nghe nói lời ấy, Cao Kéo Dài nhất thời mặt mũi tràn đầy vẻ kích động, hốc mắt hơi hơi phím hồng, hắn không chút do dự duỗi ra hai tay chăm chú nắm chặt địch nhân kiệt tay, thanh âm hơi có chút run rẩy mà nói, địch đại nhân à, tại hạ thì cùng ngài nói thật đi. Ta bản thân thậm chí toàn bộ Bạch Dương trấn sở hữu dân chúng, đều là cả ngày lẫn đêm trông mong tinh tinh trông mong như ánh trăng chờ đợi lấy một ngày này đến a. Nói đến chỗ này, Cao Kéo Dài thoáng dừng lại một chút, sau khi hít sâu một hơi nói tiếp, thế mà, một ngày này tuy nhiên rốt cục tiền đến, nhưng đại nhân ngài có lẽ cũng không hiểu biết, chúng ta trên trấn những cái kia thiên chân vô tà hài tử nhóm, đã sớm tại đầu đường cuối ngõ chuyển sướng lấy đại ung ca dao. Bọn hắn dùng non nớt giọng trẻ con biểu đạt đối Mỹ hảo tương lai hướng tới cùng ước mơ. Ngay sau đó, Cao Kéo Dài trên mặt toát ra một chút bất đắc dĩ cùng đắng chát, thở dài một tiếng nói, chỉ tiếc nha, cứ việc đại gia nội tâm chỗ sâu tràn đầy tha thiết hy vọng, nhưng trải qua thời gian dài từ đầu đến cuối không có người dám can đảm tránh thức phóng ra cái kia quan trọng đệ nhất bộ a. Ừm. Địch nhân kiệt không khỏi nhíu mày, mắt lộ vẻ kinh ngạc hỏi, cuối cùng lại là bởi vì cái gì duyên cớ đâu? Chỉ thấy Cao trấn trưởng một mặt cười khổ tự giễu nói, ai, từ khi Nam Ly chiến bại về sau à, chúng ta chỗ này thế mà liền bị phân chia đến cái kia Tây Khương địa bàn. Đương thời tất cả mọi người tâm lý cái kia buồn bực nha, làm sao hảo hảo liền thành dạng này rồi? Đều ở nơi đó vắt hết óc suy nghĩ đến cùng là vì cái gì? Sau đó thì sao? Đủ loại suy đoán ngay tại mọi người trung gian lưu truyền ra tới rồi. Có người nói nha, có phải hay không là cái kia cao cao tại thượng đại ung bệ hạ căn bản thì không nhìn chúng ta khối này thâm sơn cùng gốc, cảm thấy không có gì giá trị, cho nên mới cố ý đem chúng ta ném ra từ bỏ đâu. Ngài nói một chút, coi như chúng ta trong đầu lại thế nào hướng về đại ung, có thể chúng ta cũng là chút phổ phổ thông thông tiểu dân chúng a, đầu này tiểu mệnh có thể được nhìn lom lom đúng không? Ai biết có chút cái gió thổi cỏ lay, có thể hay không liền đầu đều không gánh nổi rồi. Cho nên nha, dù là tâm hướng đại ung, cũng chỉ có thể đàng hoàng qua lấy, động tác gì cũng không dám có a. Cao trấn trưởng lần này lời vừa ra khỏi miệng, đứng ở một bên địch nhân kiệt không khỏi hơi sững sờ, hắn vạn lần không ngờ, lúc trước cho Tây Khương cái kia phần cái gọi là bổ khuyết, vậy mà lại làm đến dân chúng địa phương tâm cảnh sinh ra to lớn như thế biến hóa. Thế mà, giờ này khắc này địch nhân kiệt trong lòng rất rõ ràng, giống như thế một mảng lớn đất ngay, như thế nào vô cùng đơn giản liền có thể coi như bổ khuyết đưa cho Tây Khương. Nhưng loại lời này, hắn tự nhiên không dễ làm lấy Cao Kéo Dài mặt trực tiếp nói ra. Kết quả là, địch nhân kiệt cấp tốc đưa tay kéo lại Cao Kéo Dài cánh tay, ngự trọng tâm trường nói, Cao trấn trưởng a, ngài lo lắng xác thực không phải không có lý. Chỉ là đâu, lúc trước bệ hạ làm ra quyết định như vậy, thực sự cũng là vạn bất đắc dĩ tiến hành a. Liên quan tới mảnh này thổ địa thuộc về vấn đề, kỳ thật bệ hạ sớm tại hơn mấy tháng trước đó, liền đã điều động cao minh lực sứ thần chuyên môn tiến về Tây Khương đi giao thiệp với bọn họ. Nói đến đây, địch nhân kiệt thoáng ngừng lại một chút, tiếp lấy lại lắc đầu, thở dài một tiếng nói, chỉ tiếc à, đây chính là liên quan đến hai quốc gia ở giữa đại sự, sao có thể giống chúng ta ngày bình thường xử lý chuyện nhà như vậy nhẹ nhõm đơn giản đâu. Trong đó liên lụy tới lợi ích quốc mắc, chính trị suy tính chờ rất nhiều nhân tố, phức tạp cực kỳ nha. Có một số việc thật không có chúng ta trong tưởng tượng dễ dàng như vậy giải quyết. Sau khi nói đến đây, chỉ thấy địch nhân kiệt tấm kia thế sự xoay vần nhưng lại không mất cơ trí trên khuôn mặt, chậm rãi phủ lên một vẻ vẻ mừng rỡ. Hắn hơi hơi nheo cặp mắt lại, nhếch miệng lên, toát ra một loại tự tin cùng trấn an đan vào một chỗ thân sắc. Chẳng qua hiện nay đã không sao, địch nhân kiệt nhẹ nhàng chậm chạp mà có lực nói, dường như mỗi một chữ đều gánh chịu lấy vô cùng kiên định niềm tin. Chỉ cần bách tính hết sức giúp đỡ cùng đại lực chống đỡ, cho dù cái kia Khương đế nhất định không chịu thả người, ta đại ung chi bệ hạ cũng tất nhiên sẽ thi triển tất cả bộ liếng, nghĩ ra sách lược vẹn toàn tới. Đến lúc đó, nhất định có thể để các ngươi thuận lợi trở về đến lớn đúng ấm áp trong lòng ngực. Địch nhân kiệt ở chỗ này cố ý nhấn mạnh hồi đến hai chữ, hắn ngụ ý chính là nơi đây nguyên bản là thuộc về đại ung sở hữu, chỉ bất quá về sau bị Tây Khương cưỡng ép đoạt đi thôi. Nói như thế, không thể nghi ngờ là đem đám người trong lòng cái kia phần lòng trung thành cùng đối quê hương tưởng niệm chi tình triệt để kích phát ra. Lời nói này nghe được một bên Cao Kéo Dài lệ nóng doanh trọng, nội tâm chỗ sâu càng là cảm động đến tột đỉnh. Hắn hai tay run rẩy, thanh âm bởi vì kích động mà thoáng có chút phát run, cao giọng la lên, hảo 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 a. Nguyên lai bệ hạ một mực tâm buộc lên chúng ta những người này nha. Nói, chỉ thấy hắn mặt mỉm cười, hơi hơi cong lưng, tay phải hướng về phía trước duỗi ra, làm ra một cái tiêu chuẩn lại cung kính giấu tay xin mời, đồng thời trong miệng liền nói, địch đại nhân, thỉnh bên này đi, chúng ta cái này về thôn trấn đi. Ngay một đường tàu xe mệt mỏi, thực đang cực khổ, không ngại trước tiên ở trên thị trấn an tâm nghỉ ngơi một phen. Chờ Chí Minh đem đại nhân ngài muốn người muốn gặp mang đến về sau, chúng ta lại đến công khai đại sự này. Địch nhân kiệt nghe xong, mỉm cười gật đầu, biểu thị đồng ý, đáp lại nói, hảo hảo hảo, vậy bản quan thì không cùng cao trấn trưởng khách khí à, làm phiền cao trấn trưởng dẫn đường. Địch đại nhân nói quá lời, mời. Cao Kéo Dài vội vàng nghiêng người để được, cũng đưa tay ra hiệu địch nhân kiệt đi đầu một bước. Cứ như vậy, mọi người quay người cùng nhau hướng về thôn trấn phương hướng chậm rãi đi đến. Một đường lên, địch nhân kiệt cùng Cao Kéo Dài hai người trò chuyện với nhau thật vui, bầu không khí mười phân hòa hợp. Địch nhân kiệt trong lòng âm thầm suy nghĩ, lần này xuất hành vốn cho là sẽ khó khăn trùng điệp, không nghĩ tới vậy mà tiến triển được như vậy thuận lợi. Dựa theo lẽ thường suy đoán, trừ bỏ những cái kia tự nguyện tiến về Đại Ung người bên ngoài, còn thừa người Lý nên cũng không phải là thực tình quy thuận tại Đại Ung mới đúng. Thế mà ngoài ý liệu là, bọn hắn nội tâm kỳ thật đều có ý nghĩ như vậy, chỉ là có thể thành công rời đi phần lớn là chút tiểu môn tiểu hộ thôi. Giống trước mắt cái này quy mô to lớn, nhân khẩu đông đảo thôn trấn, nếu như muốn chỉnh thể di chuyển, lấy bạn làm đơn vị tính toán nhân số, xác thực tồn tại rất nhiều thực tế khó khăn, thao tác tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Bất quá may ra bây giờ tình huống có chỗ khác biệt, chỉ cần những người này tâm hướng Đại Ung, như vậy bọn hắn hoàn toàn không cần ly biệt quê hương di chuyển. Chỉ cần điều động quân đội tại này đóng quân phòng thủ, mảnh này thổ địa cùng với phía trên sinh hoạt dân chúng, một cách tự nhiên liền về thuộc Đại Ung tất cả. Nghĩ đến đây, Địch Nhân Kiệt không khỏi tâm tình vui vẻ. Chương 592, Dương Kính Tu chương 592, Dương Kính Tu sáng sớm hôm sau, ánh sáng mặt trời thông qua mở nhạt tầng mây, bay lả tả rơi vào Bạch Dương trên trấn. Địch Nhân Kiệt một đoàn người lựa chọn tại này vượt qua một cái yên tĩnh ban đêm. Bạch Dương trấn mặc dù chỗ xa xôi, nhưng nơi này dân chúng đều mười phần nhiệt tình hiếu khách. Bọn hắn lấy chân thành cùng thiện lương, để Địch Nhân Kiệt cùng Lý Nguyên Phương thật sâu cảm nhận được nơi đây thuần phát dân phong. Tối hôm qua, Địch Nhân Kiệt cùng Lý Nguyên Phương ngay tại chỗ cư dân thịnh tỉnh khoản đại dưới, thưởng thức được mà nói mỹ thực, thể nghiệm đặc biệt dân tộc phong tình, đôi cái này tiểu trấn lưu lại ấn tượng khắc sâu. Giờ phút này, Địch Nhân Kiệt cùng Lý Nguyên Phương vừa mới rửa mặt hoàn tất, hai người ngay tại trò chuyện với nhau. Bọn hắn thảo luận đãi định xa thành sự tình chấm dứt về sau, nên tiến về cái nào tòa thành trì. Đang lúc hai người còn chưa đạt thành nhất trí ý kiến lúc, một trận dồn dập tiếng gọi ầm ĩ đột nhiên theo ngoài cửa truyền đến. "Địch đại nhân, Chí Minh ca trở về, người của ngài muốn cũng mang đến á." Gọi hàng chính là hôm qua cái kia hoạt bát đáng yêu tiểu Hải Nhi, cao kéo dài thân thiết xưng hô hắn là tiểu Nưu. Nghe được thanh âm, Địch Nhân Kiệt vội vàng đáp lại nói, "Được rồi, chúng ta cái này liền đến." Nói xong, hắn cùng Lý Nguyên Phương cấp tốc đứng dậy, chỉnh lý tốt quần áo, sau đó mở cửa phòng, đi theo tiểu Nưu vội vàng đi ra ngoài. Không bao lâu, một hàng ba người liền đã tới cao kéo dài trụ sở. Tòa này phòng ốc tuy nhiên đơn sơ, nhưng lại dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng, để lộ ra chủ nhà siêng năng giản dị phẩm tính. Đây là một tòa yên tĩnh mà lịch sự tao nhã tiểu viện, bốn phía vờn quanh tường đây, dường như đem trần thế viên náo ngăn cách bên ngoài. Đi vào cửa sân, đầu tiên đập vào mi mắt chính là cái kia một mảnh xanh mơn mận đất trồng rau, các loại rau sống chỉnh tề sắp xếp trong đó, có đã thành thủ, chiếu nặng treo ở đầu cành. Có vẫn chỉ là xanh nhạt mầm non, đang cố gắng sinh trưởng. Đất trồng rau bên trong không có một cây cỏ dại, hiển nhiên chủ nhân chăm chú quản lý qua. Cả viện bị quét dọn đến không nhốn bụi trần, mặt đất phủ lên tảng đá xanh. Viện tử trong góc trưng bày mấy cái bồn nở rộ hoa tươi, đủ mọi màu sắc đông hoa ganh đua sắc đẹp, tán phát ra trận trận mùi thơm ngất ngây. Một gốc không lớn đại thụ đứng sừng sững tại viện tử trung ương, cành lá um tùm, giống như một cái đem màu xanh ô lớn, vì tiểu viện che chắn ánh sáng mặt trời. Dưới bóng cây để đặt lấy một tấm bàn đá cùng mấy cái ghế đá, nhìn qua mười phân thoải mái. Địch Nhân Kiệt chậm rãi dạo bước tại viện bên trong, thưởng thức cảnh đẹp trước mắt, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ hướng tới chi tình. Hắn nghĩ thầm, nếu có thể ở nơi đây sớm phái ẩn, mỗi ngày đủ loại đồ ăn, thưởng thưởng hoa, cũng là một loại đừng người như vậy sinh hưởng thụ. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn không tự chủ được cảm thán lên tiếng, thật sự là chỗ tốt ta. Địch Nhân Kiệt vừa dứt lời, chỉ thấy từ trong nhà đi ra ba người tới. Cầm đầu chính là Cao Kéo Dài, chỉ thấy hắn mặt mỉm cười, bước nhanh hướng Địch Nhân Kiệt đi tới. Theo sát phía sau chính là một tên tuổi trẻ nam tử, tên là Chí Minh, sinh được mi thanh mục tú, khí chất văn nhã. Phía sau cùng đi tới chính là một vị ước chừng 40 tuổi nam tử, người này dáng người trung đẳng, tốc độ bước vàng. Hắn nhìn qua tinh thần vô cùng phấn chấn, hai mắt sáng ngời có thần, để lộ ra cơ trí quan mang. Thế mà, áo của hắn lại có chút mộc mạc, một thân vải thô y phục rửa đến trắng bệnh, trên chân đạp một đôi giày vải, cả người lộ ra phá lệ bình dị gần gũi. Cao Kéo Dài nhìn thấy Địch Nhân Kiệt, vội vàng chắp tay hành lễ nói, "Địch đại nhân, đêm qua nghỉ ngơi đến được chứ?" Địch Nhân Kiệt khẽ gật đầu, cười trả lời, "Không tệ, nơi đây rất là thanh lũ hợp lòng người, muốn không phải bản quan thân phụ triều đình sứ mệnh, thật muốn ở chỗ này ở thêm chút thời gian a." Nói xong, hắn khẽ khẽ lắc đầu, trên mặt toát ra vẻ tiếc nuối. "Ha ha ha." Nghe được Địch Nhân Kiệt lời nói này, Cao Kéo Dài cởi mở cười ha hả, "Không sao không sao, ngày sau ta chắc chắn chuyên môn vì Địch đại nhân trở lại một khối địa phương. Đợi tới đại nhân nhàn hạ thời điểm, tùy thời có thể tới đây ở, tận hưởng nông thôn rất vui." "Ha ha ha." Địch Nhân Kiệt cởi mở cười ha hả, tiếng cười quanh quẩn trên không trung, dường như có thể xua tan hết thảy mù mịt. Sau đó khẽ gật đầu một cái nói ra, "Tốt, đã như vậy, vậy ta thì không khách khí." Hai bên lại lẫn nhau khách khí vài câu về sau, Cao Kéo Dài lúc này mới xoay người sang chỗ khác, giơ tay lên hướng về đứng bên cạnh đứng thẳng một tên nam tử chỉ, mở miệng giới thiệu nói, "Địch đại nhân, vị này chính là Dương Kính Tu Dương tiên sinh. Hắn nhưng là Định Viễn Thành Dương thị gia tộc tộc trưởng đương nhiệm. Bây giờ à, toàn bộ Định Viễn Thành Dương thị tộc nhân trên cơ bản đều bị hắn dẫn theo Quy ẩn sơn lâm, trốn đi." Nói đến đây, Cao Kéo Dài thoáng dừng lại một chút, tiếp lấy tiếp tục nói, "Vừa rồi tại hạ đã đem Địch đại nhân lần này đến đây bái phòng mục đích đại khái cùng Kính Tu giảng thuật qua, cho nên nếu như Địch đại nhân còn có cái gì muốn giải hỏi thăm địa phương, có thể trực tiếp hướng bản thân hắn đặt câu hỏi." Vừa dứt lời, Cao Kéo Dài liền nghiêng người nhường qua một bên, chừa lại đầy đủ không gian cho Dương Kính Tu tiến lên cùng Địch Nhân Kiệt giao lưu. Chỉ thấy Dương Kính Tu vội vàng bước về phía trước hai bước, vững vàng đứng vững thân hình, hai tay ôm quyền hướng về Địch Nhân Kiệt thi lễ một cái, cung cung kính kính nói ra, "Tại hạ Dương Kính Tu, hôm nay có may mắn được gặp Địch đại nhân hình dáng, thật sự là tam sinh hữu hạnh." Địch Nhân Kiệt thấy thế, tự nhiên cũng không dám thất lễ, đồng dạng nhanh chóng chắp tay hoàn lễ, cũng mỉm cười đáp lại nói, "Dương tiên sinh nói quá lời, mau mau miễn lễ." Đúng lúc này, Cao Kéo Dài lần nữa lên tiếng đánh gây giữa hai người hàn huyên, nhiệt tình mời nói, "Địch đại nhân, mau mời vào nhà, chúng ta đến trong phòng lại kỹ càng trò chuyện. Nói, hắn liền dùng tay làm dấu mời, dẫn đầu hướng trong phòng đi đến. Mấy người gật gật đầu, lập tức đi vào cao kéo dài trong phòng. Trong phòng bố trí cực kỳ ngắn gọn, nhưng lại có vẻ phá lệ sạch sẽ có thứ tự. Phóng tầm mắt nhìn tới có thể nhìn đến mấy món một mạc trúc chất đồ dùng trong nhà xen vào nhau tinh tế bày thả trong đó. Một tấm trúc chế cái bàn bày trong phòng, bên cạnh còn cuốn mấy cái đồng dạng chất liệu cái ghế. Dựa vào tường chỗ để đặt lấy một cái nhỏ nhắn trúc tủ, phía trên trưng bày lấy một số sách cùng văn phòng thứ bảo. Địch Nhân Kiệt tại nhiệt tình của chủ nhân mời mọc, vững vàng đi tới thượng tọa ngồi xuống. Cao Kéo Dài thì động tác thành thạo cầm lấy ấm trà, vì Địch Nhân Kiệt cùng mọi người tại đây từng cái rót đầy rõ ràng mùi thơm khắp nơi nước trà. Đợi hết thể an bài thỏa đáng về sau, một mực trầm mặc không nói Dương Kính Tu rốt cục chậm rãi mở miệng nói ra: "Địch đại nhân, liên quan tới ngài lần này đến đây nguyên do, tại hạ đã biết được đến một hai. Nhưng mà, tại hạ trong lòng xác thực chỉ có một cái nghi vấn, mong rằng Địch đại nhân vui lòng chỉ giáo." Nghe nói như thế, Địch Nhân Kiệt khẽ bước cằm, trên mặt lộ ra một vẻ tò mò, lập tức vội vàng truy vấn: "Ồ, không biết Dương tộc trưởng yêu cầu chuyện gì? Cứ nói đừng ngại." Nghe nói như thế, Dương Kính Tu nói thẳng: "Địch đại nhân, kỳ thật tại hạ cũng là muốn biết, Đại Ung có thể hay không nhanh điểm chú binh. Một khi Định Viễn Thành có Đại Ung chú binh, đến lúc đó Khương Quốc tất nhiên không dám tới phạm, đến lúc đó chúng ta cũng dám một lần nữa đi ra sinh sống. Không phải vậy, chúng ta chỉ có thể bước lên mạo hiểm ly biệt quê hương, lần trước là bởi vì hỗn loạn, chúng ta mượn cơ hội còn có thể ra ngoài trốn đi. Về sau chỉ sợ lại nghĩ chuyển địa phương, còn thật không tốt rồi." Chương 593, sinh lộ chương 593, sinh lộ nghe nói như thế, Địch Nhân Kiệt, Lý Nguyên Vương cùng Cao Kéo Dài ba người đều là sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn hiển nhiên không nghĩ tới sẽ nhận được dạng này một đáp án. Hơi ngưng lại về sau, Địch Nhân Kiệt cùng Lý Nguyên Vương cấp tốc nhìn thoáng qua nhau, lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia nghi hoặc. Ngay sau đó, Địch Nhân Kiệt dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, hắn hơi hơi nhíu mày, không hiểu mở miệng hỏi: "Kỳ thật lúc trước thừa dịp cục thế một mảnh hỗn loạn thời khắc, các ngươi hoàn toàn có cơ hội đi theo tiến về Đại Ung đám người, trực tiếp hướng về Ly Châu phương hướng tiến lên a?" Hắn một bên nói, một bên dùng ngón tay hướng nơi xa, dường như chỗ đó cũng là an toàn bị ngạn đồng dạng, tiếp tục nói: "Phải biết, Ly Châu thế nhưng là có nguy trình, phòng Huyền Linh cùng đốt như hối ba vị đại nhân này tự mình tọa trấn. Chỉ cần đến Ly Châu, các ngươi tự nhiên có thể đầy đủ bình yên vô sự, nhưng vì sao cuối cùng lựa chọn giấu kín tại mảnh này thâm sơn bên trong?" Vừa dứt lời, liền nghe được Dương Kính Tu nặng nề mà thở dài một tiếng. Tiếng thở dài đó dường như gánh chịu lấy vô tận ưu sầu cùng bất đắc dĩ, làm cho người người lòng chua xót. Chỉ thấy hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút đạm đạm nhìn về phía Địch Nhân Kiệt bọn người, ngữ khí trầm trọng mà nói: "Ai, nói cho cùng vẫn là bởi vì chúng ta thực sự bỏ không được rời đi chính mình sinh trưởng mảnh này quê hương a. Mà lại về sau, những cái kia hung tàn thành tính Khương quân thường xuyên ẩn hiện tại các nơi, bốn phía tìm chúng ta những thứ này người chạy trốn. Dưới loại tình huống này, chúng ta nào dám tùy tiện thò đầu ra a." Nói đến chỗ này, Dương Kính Tu dừng một chút, tựa hồ nhớ tới cái kia đoạn không dám nhớ lại kinh lịch, thần sắc càng lộ ra thống khổ lên. Một lát sau, hắn mới nói tiếp: "Không sợ đại người chê cười, vì tìm kiếm đường ra, chúng ta đã tuần tự phái ra rất nhiều người mạo hiểm ra ngoài tìm hiểu tin tức. Cũng chính là gần nhất trong khoảng thời gian này, những cái kia Khương quân lùng bắt hành động có vẻ như mới có chỗ giảm bớt. Như bằng không, bây giờ tình huống chỉ sợ còn muốn ác liệt được nhiều đâu." Sau khi nói xong, hắn lần nữa thở dài một cái thật dài, cả người đều giống như bị một cô vô hình trọng áp cho ép vỡ giống như. Mà lại, bây giờ thế cục này quả thực làm cho người lo lắng a. Vẹn vẹn cũng chỉ là Định Viễn Thành biến thành một tòa dốc tuyết cố thành. Thế mà, tình huống xa còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Như đưa ánh mắt về phía tây bắc phương hướng, liền có thể phát hiện cái kia Quát Thương Thành cùng bên sông quận các vùng ý nguyên ở vào Khương quân trưởng không phía dưới. Cứ việc nơi đó Khương quân số lượng không tính là đông đảo, nhưng đối với chúng ta những thứ này tay trói gà không chặt tiểu dân chúng mà nói, dù là bọn hắn chỉ có giải rác mấy ngàn chi chúng, đó cũng là không cách nào chống lại quái vật khổng lồ a. Nghe được lời nói này, Địch Nhân Kiệt không khỏi khẽ bước cằm, biểu thị đồng ý hắn tâm lý tự nhiên minh bạch nguyên do trong đó. Phải biết, bách tính ở giữa mặc dù tránh không được tồn tại một số minh tranh ám đấu, lục đục với nhau sự tình, nhưng tổng thể tới nói, đại gia trên cơ bản vẫn là không muốn tùy tiện trêu chọc thị phi. So sánh dưới, những quan binh kia tắc thiên sinh mang có một loại uy nghiêm chi thế. Có khi chỉ là một tên phổ thông quan binh đứng ở đằng kia, liền có thể để mấy chục cái bách tính tâm sinh sợ hãi, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Huống chi đối mặt là nhân số chí ít lấy hàng ngàn Khương quân đâu. Dân chúng một khi cùng bọn hắn chính diện giao phong, chỉ là cái kia cố khí thế bàng bạc cũng đủ để khiến phe mình trước thua một nửa. Còn nữa nói, lão bách tính nhóm có rất nhiều lo lắng cùng lo lắng. Bọn hắn không chỉ có muốn bận tâm tự thân an nguy, còn muốn lo lắng nhà bên trong già trẻ sinh tử tồn vong. Cho nên, tại ác liệt như vậy dưới hình thế, có thể tìm kiếm nghị cách bảo trụ chính mình tính mệnh, đã coi là một kiện cực kỳ khó khăn lại không dễ dàng sự tình. Nghĩ tới đây, Địch Nhân Kiệt mắt sáng như đuốc mà nhìn chằm chằm vào Dương Kính Tu, mở miệng lần nữa dò hỏi: "Như vậy theo ngươi nói, bây giờ ngươi tộc bên trong, đến tột cùng vẫn còn tồn tại bao nhiêu nhân khẩu đâu? Lại trừ ra họ Dương người bên ngoài, có thể vẫn còn có họ tên tồn tại?" Nghe thấy lời ấy, Dương Kính Tu không dám chậm trễ chút nào, vội vàng ôm quyền chắp tay đáp lại nói: "Đại nhân minh giám, lúc này tộc ta mọi người đều là lấy trăm người thành giúp hình thức phân tán ra kiếp sau sống. Dựa vào thống kê không trọn vẹn, chỉ là trốn liền đã nhiều đến hơn 2000 người nha. Trong đó nhiều lấy người già trẻ em vì chủ, nhớ ngày đó cục thế một mảnh hỗn loạn thời khắc, đông đảo tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng chi sĩ cũng ào ào đi theo trào lưu, chạy về phía Đại Ung đi. Chỉ tiếc cho đến hôm nay, vẫn không có bọn hắn nửa điểm tin tức truyền về. Mà về phần cái khác họ tên người nha, thật có hắn tồn tại, nhưng những người này đồng đều giấu kín đến cực kỳ bí ẩn, quả thực như là đá chìm đáy biển đồng dạng khó có thể tìm kiếm a. Dương Kính Tu ngừng lại một chút, nói tiếp, chúng ta trong mỗi ngày không chối từ vất vả tìm kiếm khắp nơi, trải qua nhiều ngày vừa rồi tìm được bộ phận tộc nhân khác, cùng một số cái khác họ tên người. Thế mà, cái này mênh mông đại sơn rộng lớn vô biên, dù cho có mấy vạn chi chúng ẩn thân ở giữa, như muốn đều tìm đi ra, cái kia thật có thể nói là so với lên trời còn muốn khó khăn nha. Cho nên đối với đến cùng có bao nhiêu người ẩn nặc ở đây, tại dưới quả thực cũng là không thể nào biết được nha. Nói xong, hắn thở một hơi thật dài, khắp khuôn mặt là vẻ bất đắc dĩ. Nghe nói như thế, Địch Nhân Kiệt không khỏi nao nao, trong lòng âm thầm kinh ngạc không thôi, quả thực không ngờ rằng sự tình vậy mà so với chính mình trước kia chỗ tưởng tượng còn muốn khoa trương rất nhiều. Thế mà, thì ở trong nháy mắt này ở giữa, một cái nghi vấn tựa như tia chớp hoa qua hắn não hải, lệnh hắn không tự chủ được dâng lên lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Địch Nhân Kiệt thần sắc đội vàng, đuổi bận bịu mở miệng hỏi, như thế đông đảo người, mỗi ngày cần thiết tiêu hao lương thực số lượng tất nhiên cực kỳ to lớn, tuyệt không phải số lượng nhỏ a. Như vậy, các ngươi đến tụt cùng từ chỗ nào thu hoạch những thứ này lương thực, lại là như thế nào có thể trèo chống lâu như thế đâu? Nghe được lời ấy, Dương Kính Tu đầu tiên là thật sâu thở dài một cái, sau đó chậm rãi nói ra, làm chúng ta quyết định thoát đi thời điểm, liền sớm đem tất cả lương thực đều ẩn nút, mỗi người vẹn vẹn mang theo chỉ cung cấp duy trì mấy ngày khẩu phần lương thực mà thôi. Tiến vào trong núi về sau, may mắn còn có thể dựa vào săn bắn thu hoạch một số đồ ăn, mọi người lại tề tâm hiệp lực đem mỗi người trong tay lương thực tụ tập đến một chỗ, cứ như vậy, liền có thể lại nhiều chống đỡ cái một hai ngày. Thế nhưng là, theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, cách làm này cuối cùng không phải kế hoạch lâu dài. Tuy nói trước mắt lương thực coi như dư giả, nhưng dù ai cũng không cách nào cam đoan ngày nào sẽ không bị địch nhân phát giác. Bởi vậy, đang nghe Chí nói rõ rõ ý đồ đến về sau, ta suy nghĩ liên tục, cuối cùng vẫn quyết định mạo hiểm đến đây bái kiến đại nhân ngài, hy vọng có thể vì chúng ta tìm được một con đường sống. Địch Nhân Kiệt nghe vậy, rốt cuộc hiểu rõ tới, nguyên lai lại là chuyện như vậy. Suy tư một lát sau, Địch Nhân Kiệt chậm rãi nói, bản quan đến chính là vì các ngươi sinh lộ, điểm này không cần lo lắng.